Chương 32. Thử thách đại thắng, không ngừng tăng lên, tuy nói Thiết Quy Vương bị đóng băng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã chết. Sau khi giải trừ băng, Thiết Quy Vương nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương, đối phó vẫn có chút khó khăn. Đóng băng chỉ có thể kéo dài 2 phút. Trong 2 phút, hắn phải nghĩ cách để nâng cao thực lực một lần nữa mới được. Mà cách duy nhất để nâng cao thực lực, đó là lập tức giành chiến thắng trong thử thách với khu 44. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vội vàng mở không gian chữ vật, kiểm tra lệnh thử thách lần này thu được. Sau đó Diệp Sơ Vân mừng rỡ. Lúc này trong không gian chữ vật của hắn lại có tới 45 lệnh thử thách. Đây là do giết 30 con thiết quy thú và 4 đại thủ lĩnh mà có được. Diệp Sơ Vân lại nhìn tiến độ. Khu 44, 16 lệnh thử thách, khu 118, 8 lệnh thử thách. Diệp Sơ Vân vui mừng. Điều kiện giành chiến thắng trong thử thách tài nguyên là thu thập đủ 50 lệnh thử thách. 45 lệnh thử thách trên người hắn đủ để khu 118 giành chiến thắng trong thử thách lần này. Cùng lúc đó, kênh chat lại là một mớ hỗn loạn. 44 Sam, ồ, các quý ông và quý bà, tôi lại vừa kiếm được một lệnh thử thách, bây giờ khu 44 của chúng ta đã có 16 lệnh thử thách, đã vượt khu 118 một nửa rồi. 44 Giác, ôi, chúa ơi, mới chỉ qua hơn một tiếng thôi mà, không ngờ đã thu thập đủ 16 lệnh thử thách rồi sao? Quả không hổ là ngài Sam đáng kính. 44 Giai ẩn, nhìn lại khu 118 xem, đánh lâu như vậy mà cũng chỉ được 8 lệnh thử thách, nguyện chúa ban phước cho họ. 118 Bương Cương, chết tiệt, đối diện sao nhanh vậy, thiên phú cấp dê thật sự lợi hại như vậy sao? 118 Thái Khôn, đã qua lâu như vậy rồi, đại lao Diệp sao vẫn không có chút động tĩnh nào vậy? 118 Vương Vân, hai, thật sự sốt ruột chết mất, đội trưởng Vương, chúng ta vẫn nên nhanh đi đánh thêm mấy con hung thú đi. 118 Trang Lượng, đệ mợ, mọi người không chú ý sao, đại lao Diệp mẹ nó đã cấp 8 rồi, chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện ra sao? 44 Sam, hạt, mọi người nói cái gì vậy, bên các người đã có người thăng lên cấp 8 rồi. Điều này không thể nào. 44 Giai ẩn, thử, bọn họ chắc chắn đang lừa người, làm ra vẻ ta đây không phải là chuyện người Long Quốc hay làm nhất sao? 44 Giác, ngài Sam đang kính của chúng ta cũng mới chỉ vừa đạt cấp 6, bên các người làm sao có thể có cấp 8, đừng có đùa nữa. 118 Trang Lượng, ai cần các người tin, các người mẹ nó thích tin hay không thì tùy. 118 Thái Khôn, đệ mợ, đại lao Diệp thật sự cấp 8 rồi, rõ ràng lúc trước tôi xem vẫn là cấp 6, đại lao đừng có ngồi tên lửa chứ, tôi đạp xe theo không kịp đấy. 118 Phong Ngọc, hơn nữa tôi đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo, đại lao Diệp có khi lúc này đã thu thập đủ lệnh thử thách rồi, chỉ là đang chờ tung ra một cú lớn thôi. 118 Bương Cương, đệ mợ, cậu đừng nói, theo tác phong trước đây của đại lao Diệp, thật sự có khả năng. 44 Lucy, các người đang nói cái gì vậy, xong rồi, đám người Long Quốc này đã phát điên rồi, đang bắt đầu đảo tưởng rồi, chúa ơi, mau cứu rồi họ đi. 44 Giai ẩn, mặc kệ đám người điên này đi, theo tôi tính toán, chỉ cần thêm 4 tiếng nữa thôi, ngài Sam sẽ có thể thu thập đủ 50 lệnh thử thách, chuẩn bị đón chờ chiến thắng đi. Tuy nhiên ngay lúc này, một thông tin thông báo màu vàng xuất hiện trong tin chat, rất nổi bật. Thông báo, khu 118 thu thập đủ 50 lệnh thử thách nhanh nhất, khu 44 thất bại trong thử thách. Thông báo, khu 118, toàn bộ thành viên nhận được phần thưởng tăng 30 điểm tất cả thuộc tính. Thông báo, khu 118 nhận được phần thưởng tài nguyên gấp đôi tại vùng đất thử luyện. Thông báo, người có đóng góp nhiều nhất trong quá trình thử thách lần này là Diệp Sơ Bân, tổng cộng đóng góp 42 lệnh thử thách, phần thưởng 50 điểm thuộc tính tự do và 2 dương huyền thiết. Thông báo, Diệp Sơ Vân lần đầu tiên sử dụng lệnh thử thách tài nguyên dẫn dắt chiến thắng, phần thưởng 10 điểm danh vọng. Gợi ý, thử thách kết thúc, tên trang sẽ ngắt kết nối với khu 44. 118 Thái Khôn, đệ mợ, chuyện gì xảy ra vậy, sao chúng ta đột nhiên lại thắng rồi? 118 Phong Ngọc, đệ mợ, đại lao Diệp, lúc trước tôi chỉ nói bừa thôi, anh vậy mà lại làm thật sao? 118 Bương Cương, một lần đóng góp 42 cái, đại lao Diệp anh nói thật cho tôi biết anh có học không vậy? 118 Hoàng Lực, hạnh phúc đến thật sự quá đột ngột, lần này khu 118 của chúng ta phát đạt rồi. Kênh chat hoàn toàn nổ tung, cả khu 118 đều đang hò reo nhảy nhót. Ngược lại khu 44, kênh chat lúc này đang than khóc một mảnh. Thông báo, khu 118 giành chiến thắng, khu 44 thất bại trong thử thách, bắt đầu tiến hành trừng phạt. Trừng phạt 1, tất cả thành viên bị trừ 30 điểm tất cả thuộc tính. Trừng phạt 2, tất cả tài nguyên ở tân thủ thôn khu 44 giảm một nửa. Lập tức bắt đầu thực thi. 44 Giác, chúa ơi, sao có thể như vậy được, đối diện chẳng lẽ là còn quỷ do xạ tạn phái đến sao? Cái này mở hặc có phải là quá đáng quá không? 44 Giai ẩn, không không không, tôi khó khăn lắm mới kiếm được điểm thuộc tính, đều bị trừ hết rồi. 44 Fuji, xích, đều tại anh, Sam, sao anh lại đi khiêu khích người Long Quốc làm gì, làm cho thôn 44 của chúng ta bị họ thù ghét rồi. 44 Sam, mấy người câm miệng hết cho tôi. Tôi cũng vô tội được không? Đâu phải tôi đi thách thức tân thủ thôn 118, là bọn họ thách thức chúng ta. Hơn nữa các người cũng quá phế bật đi, toàn bộ quá trình đều là tôi thu thập lệnh thử thách, các người có đóng góp được cái gì? 44 mà gì, tôi, không. Tôi khó khăn lắm mới sắp giết được con thằn lằn lớn này rồi, nó đột nhiên lại biến mất. Hai vùng đất thử luyện không ngừng rung chuyển. Tứ duy của tất cả mọi người ở khu 118 đều tăng thêm 30 điểm. Khu 44 thì tứ duy của tất cả mọi người đều bị trừ 30 điểm. Khu 118 lại xuất hiện một lượng lớn dương áo, linh thảo, linh quả, các loại khoáng sản. Mà khu 44 thì biến mất một mảng lớn dương áo, linh thảo, linh quả, các loại khoáng sản. Cùng lúc đó, Diệp Sơ Vân đứng tại chỗ, trong cơ thể không ngừng lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần của hắn đều tăng lên 30 điểm. khoảnh khắc này, khí thế của hắn tăng vọt, chiến lực không ngừng tăng lên. Thật sự là quá sướng. 50 điểm thuộc tính tự do cũng đã đến tay. Sau đó hai dương huyền thiết từ từ hạ xuống theo cổ sáng. Diệp Sơ Vân vội vàng tiếp lấy, bỏ vào không gian trữ vật. Lúc này trong đầu hắn lại vang lên âm thanh. Chương 33. Đại hoạch phong thu, thiên phú thăng cấp. Gợi ý, danh vọng của bạn đã đạt 50 điểm, nhận được danh hiệu người được thiên đạo ưu ái. Gợi ý, do bạn nhận được danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, bạn đã nhận được sự chúc phúc của thiên đạo, tất cả thuộc tính tăng thêm 10 điểm. Cái này cũng quá sướng đi. Một loạt phần thưởng này, quả thực muốn làm Diệp Sơ Vân choáng váng. Hắn biết danh vọng sau khi đạt đến một mức độ nhất định, có thể nhận được danh hiệu. Một khi đã nhận được danh hiệu, liền có thể nhận được sự ban phúc của thiên đạo, nhận được các loại phần thưởng. Cách thời gian Tiết Quy Vương phá băng còn một phút, Diệp Sơ Vân vội vàng xem bảng thuộc tính hiện tại của mình. Nhận được nhiều điểm thuộc tính như vậy, hắn không tin còn đánh không lại Thiết Uy Vương này. Họ tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 8, 5130, danh vọng 50, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, sức mạnh 349, nhanh nhẹn 298, thể chất 357, tăng cường thể chất cấp F 36, tinh thần 434, chiến lược 2951, 2876, 75, điểm thuộc tính tự do 55 điểm, hay lắm. Sau khi thắng một ván cược, chiến lược của hắn tăng gọn, đã không kém Thiết Uy Vương rồi. Nhìn 55 điểm thuộc tính tự do còn lại, Diệp Sơ Vân do dự hồi lâu. Cuối cùng quyết định chia 20 điểm cho tinh thần, 35 điểm còn lại cho sức mạnh. Sau khi phân phối hết tất cả điểm thuộc tính tự do, chiến lược của hắn lại một lần nữa đột phá, đạt đến 3061 điểm. Bất luận kỹ năng hay thiên phú, chỉ riêng về chiến lược, hắn đã vượt qua Thiết Quy Vương. Hơn nữa Thiết Quy Vương trải qua sát thương đóng băng, chiến lược sẽ giảm đi rất nhiều. Lần này cho dù nó phá bỏ phong ấn băng, Diệp Sơ Vân cũng có nắm chắc chém giết nó. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân dứt khoát chủ động đến bên cạnh Thiết Quy Vương, chờ đợi phong ấn được giải trừ. Thời gian một phút trôi qua trong nháy mắt. Rắc, rắc. Chỉ thấy khối băng bao bọc Thiết Quy Vương đang không ngừng rung chuyển. Vết nứt trên khối băng dần dần mở rộng, những mảnh băng vụn bắn ra ngoài. Một luồng khí lạnh tràn ra. Thiết Quy Vương trong khối băng không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ầm. Khối băng cuối cùng vẫn vỡ tan, cơ thể của Thiết Quy Vương lộ ra. Chỉ thấy vẻ mặt nó bề ngoài, tuy rằng cơ thể nó đã được giải đông, nhưng các cơ quan trong cơ thể nó vẫn chưa hồi phục lại. Lúc này nó đang ở trong trạng thái suy yếu. Diệp Sơ Vân đứng một bên thấy vậy, lập tức ra tay. Mục tiêu ra tay chính là đầu của Thiết Quy Vương. Gào. Thiết Quy Vương giận dữ gầm lên một tiếng. Lần nữa điều động dòng sông xung quanh, hình thành từng cột nước đánh về phía Diệp Sơ Vân. Ầm. Mắt thấy cột nước sắp rơi vào người mình, ánh mắt Diệp Sơ Vân ngưng lại, đối mặt với hành động tự bảo vệ của Thiết Quy Vương, tinh thần mạnh mẽ khiến hắn lập tức đưa ra phản ứng. Hắn dừng lại, trường đao trong tay liên tục vung đẩy, sức mạnh to lớn trong nháy mắt dễ dàng chém cột nước ra làm đôi. Ngay sau đó hắn giơ trường đao lên, lần nữa chém về phía đầu của Thiết Quy Vương. Thiết Quy Vương kinh hãi, vội vàng sử dụng kỹ năng, một luồng ánh sáng màu lam bao phủ toàn thân nó, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đồng thời tứ chi của nó nhanh chóng rụt vào mai rùa. Xoẹt xoẹt xoẹt, nước sông không ngừng cuộn cuộn, mai rùa lại tự động xoay tròn, giống như một chiếc khiên xoay tròn khổng lồ, hướng về phía Diệp Sơ Vân đâm tới. Người cũng thông minh đấy, vậy mà nghĩ ra chiêu này để đối phó ta. Diệp Sơ Vân cười lạnh một tiếng, một cái lướt thân liền xông lên giết tới. Chỉ trong nháy mắt, hai bên sắp va chạm vào nhau. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Sơ Vân nhanh chóng nhảy lên, tránh được cú va chạm của mai rùa. Đồng thời hắn giơ trường đao lên, chém mạnh xuống mai rùa. Rắc, chỉ một đao, hắn đã cắt mở ánh sáng màu lam bao phủ trên mai rùa, rồi lại cắt mở mai rùa. Lưỡi đao cắm thẳng vào thân thể của Thiết Quy Vương. Gào. Thiết Quy Vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tứ chi không tự chủ được từ trong mai rùa rũa ra. Cơn đau dữ dội và sự đe dọa của cái chết khiến nó không có thời gian quan tâm đến Diệp Sơ Vân còn đang đứng trên mai rùa, quay người bỏ chạy. Diệp Sơ Vân đứng trên mai rùa, lại một đao chém theo vết thương. Vết nứt trên mai rùa lại một lần nữa mở rộng, vết thương bên trong có thể thấy rõ. Ô ô ô. Thiết Quy Vương không ngừng kêu gào, liều mạng chạy trốn. Diệp Sơ Vân ở trên mai rùa không ngừng vung đao, máu tươi văng tung tóe. Độc tố theo máu chảy vào trong cơ thể Thiết Quy Vương, không ngừng phá hủy cơ thể nó. Ầm ầm ầm. Thiết Quy Vương liên tục kêu thảm thiết, chạy tán loạn khắp nơi. Cuối cùng tốc độ của nó càng lúc càng chậm, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm lại. Đoằng. Cuối cùng thân thể khổng lồ của Thiết Quy Vương cắm đầu vào dòng sông, gây nên từng đợt gợn sóng. Giết chết Thiết Quy Vương cấp 5, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 5000. Tỷ lệ bạo trang bị 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt trong không gian trữ vật, xin hãy kiểm tra. Rốt cuộc cũng chết rồi. Sau khi Thiết Quy Vương chết, ánh bình minh cũng chiếu sáng cả dòng sông. Hiện tại trên sông đâu đâu cũng là thi thể Thiết Quy thú, có thể nói là máu chảy thành sông. Diệp Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát ngồi trên mai rùa của Thiết Quy Vương nghỉ ngơi. 10 phút sau, Diệp Sơ Vân ngồi trên một khoảng đất trống, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này tiêu diệt đại quân Thiết Quy thú, hắn có thể nói là thu hoạch lớn. Đầu tiên là thần ma tệ, nhận được hơn 3000 đồng. Cộng thêm số tiền hắn đang có trên người, tổng cộng hơn 8000 thần ma tệ. Thứ hai là một lượng lớn tinh phách Thiết Quy thú, tổng cộng hơn 50 cái. Chỉ tiếc tinh phách Thiết Quy thú của hắn đã dùng đến giới hạn, không thể dùng thêm được nữa. Chỉ có thể đưa lên sàn giao dịch để bán hoặc đổi lấy một số vật phẩm quý hiếm. Trang bị cấp 1 cũng nổ ra 7-8 món. Đây đều là từ Thiết Quy thú và Thiết Quy thú biến dị nổ ra. Trọng điểm vẫn là chiến lợi phẩm của 4 đại thủ lĩnh và Thiết Quy Vương. Chiến lợi phẩm của 4 đại thủ lĩnh, Khắc Ấn Thiên Phú, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp F, Thủy Chi cảm ứng. 2 Khắc Ấn Thiên Phú, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp F, tăng cường thể chất. 2 Thiết Quy chiến giáp, sau khi mặc phòng ngự 30, thể chất 20, kháng lửa 100 trang bị cực phẩm cấp 2, yêu cầu người mặc thể chất 100 trở lên. Diệp Sơ Vân vội vàng lấy thiết quy chiến giáp ra, mặc vào. Chiếc chiến giáp đen tuyền cùng chiếc áo choàng đen, chế tác tinh xảo, vô cùng bá khí. Hắn rất hài lòng. Ngay sau đó hắn lấy một khắc ấn thiên phú ra sử dụng. Gợi ý, đã kiểm tra bạn đã có thiên phú cấp F, thủy chi cảm ứng, có muốn dung hợp tiến hóa. Dung hợp. Diệp Sơ Vân trong lòng hiểu rõ, thiên phú mà hắn đang có thể tiến hành dung hợp cường hóa. Ví dụ như hắn hiện tại đã có thiên phú cấp F, thủy chi cảm ứng. Chỉ có hai thủy chi cảm ứng cấp F dung hợp tiến hóa lẫn nhau, mới có thể nhận được thiên phú cấp E, thủy chi thao khống. Gợi ý, dung hợp thất bại. Ta biết ngay mà. Diệp Sơ Vân bĩu môi, không hề bất ngờ. Hắn lại lấy ra một khắc ấn thiên phú cấp F, lần nữa tiến hành dung hợp. Gợi ý, dung hợp thành công, thủy chi cảm ứng cấp F tiến hóa thành thủy chi thao khống cấp E. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Chương 34. Bộ đồ thiết uy, chiến lược tăng bọn. Vốn dĩ hắn mang tâm thái lần thứ hai thất bại để cường hóa, không ngờ lại thành công. Thủy chi thao khống, có thể khống chế một chút nguyên tố nước. Mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, đột nhiên tập trung tinh thần nhìn về phía dòng sông xung quanh, thử khống chế chúng. Ngay sau đó dòng sông xung quanh hắn đột nhiên cuộn trào lên, hình thành mấy xoáy nước nhỏ xung quanh hắn. Đồng thời Diệp Sơ Vân cũng cảm giác tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, vội vàng dừng lại. May mà điểm tinh thần của mình cao, nếu không thật sự không chịu nổi. Diệp Sơ Vân lắc đầu, tiếp tục lấy ra hai khắc ấn thiên phú còn lại, đều là thiên phú cấp F, tăng cường thể chất. Gợi ý, đã kiểm tra bạn đã có thiên phú cấp F, tăng cường thể chất, có muốn dung hợp tiến hóa? Dung hợp. Gợi ý, dung hợp thành công, tăng cường thể chất cấp F tiến hóa thành siêu cường thể chất cấp E. Siêu cường thể chất tăng vĩnh viễn 20. Tôi đi, lần này vậy mà một lần là thành công. Diệp Sơ Vân âm thầm tặc lưỡi. Chiến lợi phẩm của bốn đại thủ lĩnh đã tiêu hóa xong, cuối cùng chỉ còn lại chiến lợi phẩm của Thiết Quy Vương. Ngũ Thiết Quy, sau khi mặc phòng ngự 35, thể chất 20, tinh thần 10, kháng hỏa 50 trang bị cực phẩm cấp 2, yêu cầu người mặc cấp 8, thể chất và tinh thần trên 100. Dây Thiết Quy, sau khi mặc phòng ngự 20, nhanh nhẹn 20, tốc độ di chuyển tăng 30 trang bị cực phẩm cấp 2, yêu cầu người mặc cấp 8, nhanh nhẹn trên 100. Khắc ấn Thiên Phú, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp E, thủy chi thao khống. Khắc ấn Thiên Phú, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp E, siêu cường thể chất. Hải Vương Nộ, kỹ năng Thiên Phú độc quyền cấp 2, có thể tạo ra mấy lốc xoáy nước tấn công kẻ địch, điều kiện học tập, cần nắm giữ Thiên Phú cấp E, thủy chi thao khống, tinh thần càng cao, uy lực càng lớn. Thiết Quy Vương không hổ là hung thú cấp vương giả, chiến lợi phẩm nhiều đến nổ tung. Đổi lại người khác giết có lẽ chỉ nổ ra một hai món như vậy. Mình sở hữu tỷ lệ bạo trang bị 100 có bao nhiêu thì phải cho mình nổ ra bấy nhiêu. Diệp Sơ Vân trong lòng sảng khoái vô cùng. Vừa hay bây giờ hắn đã có thủy chi thao khống và siêu cường thể chất. Bây giờ lại có thêm hai khắc ấn thiên phú cấp E, có thể tiếp tục dung hợp tiến hóa. Diệp Sơ Vân lập tức đưa ra quyết định. Đánh cược một lần, xe đạp biến thành xe máy. Gợi ý, đã kiểm tra bạn đã có thiên phú cấp E, thủy chi thao khống, có muốn dung hợp tiến hóa. Xông lên. Gợi ý, dung hợp thành công, thủy chi thao khống cấp E tiến hóa thành thủy chi dung hợp cấp D. Thủy chi dung hợp, có thể hòa mình vào nước, tự do hô hấp trong nước. Tốt, tốt, tốt. Diệp Sơ Vân mừng rỡ như điên. Hắn đúng lúc cần thiên phú này. Có thiên phú này, sau này hắn nhận được món đồ kia sẽ càng có nắm chắc hơn. Gợi ý, đã kiểm tra bạn đã có thiên phú cấp E, siêu cường thể chất, có muốn dung hợp tiến hóa? Tiến hóa. Liên tiếp hai lần thành công, Diệp Sơ Vân cảm thấy mình đã hơi hào tưởng rồi. Gợi ý, dung hợp thất bại. Ờ, được thôi. Đều đã thành công hai lần rồi, thất bại một lần cũng là chuyện rất bình thường. Bây giờ hắn tổng cộng có 3 loại thiên phú. Lần lượt là thiên phú tỷ lệ bạo trang bị 100 cấp SSS, thiên phú thủy chi dung hợp cấp D, thiên phú siêu cường thể chất cấp E, chắc là hiện tại từ cả Lam Tinh mà nói, số người sở hữu mấy thiên phú chắc cũng không quá một bàn tay. Sau này hắn còn có thể săn giết nhiều hung thú hơn, nhận được nhiều khắc ấn thiên phú hơn. Đến lúc đó đừng nói 3 thiên phú, chỉ cần hắn không ngừng dung hợp xuống, sở hữu nhiều thiên phú cấp S cũng không thành vấn đề. Diệp Sơ Vân càng nghĩ càng mong chờ. Sau đó hắn lại lấy ra sách kỹ năng, Hải Vương Nộ. Muốn học được kỹ năng này thì phải có thiên phú cấp E, thủy chi thao khống. Bây giờ hắn đã có thiên phú thủy chi dung hợp cấp D, đương nhiên là đạt được điều kiện học tập. Hắn cũng coi như đã có kỹ năng cấp 2 đầu tiên. Thử sử dụng một lần. Cơ thể Diệp Sơ Vân bắt đầu tản ra hơi nước yếu ớt, dần dần ngưng tụ thành từng luồng năng lượng hệ thủy hình xoáy nước. Năng lượng hệ thủy bao quanh hắn, hình thành mấy lốc xoáy nước xoay tròn. Quy mô của mấy lốc xoáy nước này không hề thua kém lốc xoáy nước mà Thiết Uy Vương đã triệu hồi lúc trước. Mấy lốc xoáy nước này được tạo thành từ dòng nước mạnh mẽ, xoay tròn bay múa như rồng, gây ra xoáy nước và luồng khí mạnh mẽ. Chúng như những con thủy quái gầm thét, bao quanh Diệp Sơ Vân nhanh chóng tấn công về phía thi thể Thiết Quy Thú trên mặt sông. Khi lốc xoáy nước tiếp xúc với thi thể Thiết Quy Thú, chúng mang đến lực xé rách và áp lực đáng sợ, khiến thi thể không thể chống cự. Nước sông cuộn cuộn, từng dòng nước mãnh liệt tấn công vào thi thể, cuốn hoàn toàn vào trong nước. Trong dòng nước cuồng bạo, thi thể Thiết Quy Thú bắt đầu vỡ nát, mảnh vụn không ngừng bị nghiền nát trong vòng xoáy của lốc xoáy nước, phát ra âm thanh thê lương. Cuối cùng, thi thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành những giọt nước, chìm xuống vực sâu dưới đáy sông. Không hổ là kỹ năng cấp 2, uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc do lốc xoáy nước xung quanh tạo thành, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi kinh thán. Chỉ có điều kỹ năng này tiêu hao tinh thần thật sự quá lớn. Với tinh thần lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng chờ đến khi tinh thần của hắn càng ngày càng cao, sử dụng kỹ năng này sẽ càng thêm dễ dàng. Cuối cùng hắn đem mũ Thiết Quy, giày Thiết Quy cùng nhau trang bị lên. Gợi ý, đã kiểm tra bạn sở hữu 3 trang bị thiết quy, kích hoạt thuộc tính bộ đồ, lực phòng ngự 100, thuộc tính kháng lửa 100. Ha ha. Vậy mà kích hoạt thuộc tính bộ đồ, lực phòng ngự vậy mà trực tiếp tăng 100. Cái này cũng quá sướng rồi. Đá kỹ năng và đá cường hóa cũng nhận được một đống. Diệp Sơ Vân dứt khoát một hơi đem bạo phong chi nhận và thiết quy chiến giáp cường hóa đến cực hạn, cuối cùng đem toàn bộ đá cường hóa tiêu hao hết sạch. Kỹ năng cũng đồng dạng đem tất cả kỹ năng cấp 1 cường hóa đến cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Sơ Vân từ đầu đến chân gần như là toàn thân vũ trang, thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Sơ Vân hiện lên dữ liệu mới nhất của mình. Họ tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 8, 5130, danh vọng 50, danh hiệu: Người được thiên đạo ưu ái sức mạnh, 384 nhanh nhẹn, 308 thể chất, 417, siêu cường thể chất cấp E, 83, tinh thần 464, chiến lược 3381, 3146, 235, trang bị: Bạo phong chi nhận 5, lực tấn công 100, sức mạnh 50, khi tấn công có thể tạo ra sát thương phá phòng 150, trang bị cấp 2, thiết quy chiến giáp 5, phòng ngự 80, thể chất 50, kháng lửa 200, trang bị cấp 2, mũ thiết quy, phòng ngự 35, thể chất 20, tinh thần 10, kháng hỏa 50, trang bị cực phẩm cấp 2, giày thiết quy, phòng ngự 20, nhanh nhẹn 20, tốc độ di chuyển tăng 30, trang bị cực phẩm cấp 2, nhẫn nhanh nhẹn 8, trang bị cấp 1, nhẫn độc tím, nhanh nhẹn 15, trang bị cấp 2, dây chuyền hiền giả, tinh thần 30, sau khi trang bị có thể rút ngắn thời gian hồi chiếu kỹ năng, trang bị cấp 3, tử ngọc kính, sau khi trang bị tinh thần 10, thể chất 15, có kỹ năng phòng ngự đi kèm tử ngọc cháo, có thể hình thành một lớp bảo vệ năng lượng 1000. Trang bị cấp 2, thần ma tệ, 8853, chương 35. Tổng hợp thủy linh châu, giao dịch hành hỏa bạo. Nhìn chiến lược của mình, Diệp Sơ Vân nhất thời có cảm giác hoảng hốt. Giáng lâm thần ma thế giới chỉ mới vỏn vẹn 2 ngày. Chiến lược của hắn đã đạt đến trình độ mà kiếp trước phải mất gần 3 tháng mới có thể đạt được. Hơn nữa đây không chỉ đơn thuần là sự tăng lên về chiến lược. Trang bị, kỹ năng, thiên phú của hắn càng là một cuộc thay máu lớn, những thứ này đều không thể hiện ra trên bảng thuộc tính. Hiện tại theo chiến lược của hắn mà nói, nếu lại đi đối phó Thiết Quy Vương, hắn thậm chí không cần sự giúp đỡ của pháp thuật quyển trục cấp 1, cũng có thể dễ dàng đánh bại. Cảm giác an toàn và khoái cảm do thực lực tăng vọt này mang lại, quá gây nghiện. Diệp Sơ Vân lần nữa mở không gian chữ vật. Trong không gian vẫn còn hai dương huyền thiết đang yên lặng được đặt ở trong đó. Diệp Sơ Vân không có ý định mở ra, bởi vì hắn biết, giữa các dương đáo cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Đồ vật mở ra từ dương huyền thiết cố nhiên tốt, nhưng bốn dương huyền thiết có thể dung hợp thành một dương bạch ngân. Đồ vật bên trong dương bạch ngân tuyệt đối sẽ tốt hơn đồ vật của bốn dương huyền thiết, cho nên hai dương huyền thiết này hắn tạm thời sẽ không động vào. Nếu sau này có cơ hội gom đủ bốn dương, hắn sẽ đem toàn bộ dung hợp thành dương bạch ngân. Nếu không thể gom đủ, hắn sẽ nhận mệnh mở hết ra. Đúng rồi, nhiệm vụ. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang suy nghĩ, hắn vô tình nhìn thấy mảnh vỡ thủy linh châu trong không gian chứa vật. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Trước đây sự chú ý của hắn đều đặt hết vào chiến lợi phẩm, hoàn toàn không để ý đến vật phẩm nhiệm vụ. Mảnh vỡ thủy linh châu 58 nổ ra nhiều mảnh vỡ như vậy, có thể hợp thành 5 lần. 5 lần cơ hội, chắc không đến nỗi toàn quân bị diệt chứ? Xác suất 30 mà, không đến nỗi xui xẻo như vậy chứ? Diệp Sơ Vân lẩm bẩm trong lòng một câu, đội vàng tiến hành hợp thành. Hắn trước tiên lấy ra 10 mảnh, bắt đầu tiến hành hợp thành. Chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt lóe lên, cuối cùng đột nhiên nổ tung, hóa thành những điểm bạch mang tiêu tán. Gợi ý, hợp thành thất bại, xin hãy cố gắng hơn. Diệp Sơ Vân, tiếp tục hợp thành. Gợi ý, hợp thành thất bại, xin hãy cố gắng hơn. Lại tiếp tục. Gợi ý, hợp thành thất bại, xin hãy cố gắng hơn. Ta muốn rồi, hắn không tin nữa. Tiếp tục. Gợi ý, hợp thành thất bại, xin hãy cố gắng hơn. Hít liên tiếp thất bại 4 lần, khiến cho Diệp Sơ Vân còn đang tràn đầy tự tin ban đầu lập tức hoảng loạn. Đệ mợ, có phải lúc nãy dung hợp thiên phú đã dùng hết vận may rồi không? Bây giờ hắn chỉ còn lại 18 mảnh vỡ thủy linh châu, nhiều nhất chỉ có thể hợp thành một lần nữa thôi. Cẩn thận lại lấy ra 10 mảnh vỡ thủy linh châu cuối cùng, Diệp Sơ Vân trong lòng không ngừng cầu nguyện. May mắn thay lần cuối cùng bạch quang không tiêu tán, mà biến ảo thành một viên ngọc màu lam lung linh. Gợi ý, hợp thành thành công, nhận được một viên thủy linh châu. Tạ trời tạ đất, cuối cùng cũng thành công rồi. Nhìn viên thủy linh châu trên tay, tâm tình căng thẳng của Diệp Sơ Vân lúc này mới bình tĩnh lại. Đúng rồi, bây giờ trên người mình có nhiều tinh phách và trang bị cấp 1 như vậy, có thể lại đưa lên sàn giao dịch một lần nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân mở sàn giao dịch ra. Vừa mở sàn giao dịch ra, liền nhìn thấy một loạt lịch sử thông tin. Gợi ý, Hoàng Lực đã mua lục trảo khảm đao của bạn, nhận được 50 thần ma tệ. Gợi ý, Phùng Vũ đã mua vô mục bị giáp của bạn, nhận được 50 thần ma tệ. Gợi ý, Vương Cương đã mua tinh phách vô mục xà của bạn, nhận được 50 thần ma tệ. Gợi ý, Lưu Thiến đã mua tinh phách vô mục xà của bạn, nhận được 50 thần ma tệ. Gợi ý, Thái Khôn đã mua tinh phách vô mục xà của bạn, nhận được 50 thần ma tệ. Diệp Sơ Vân trợn to mắt nhìn xuống. Hay lắm, tất cả đồ vật hắn đưa lên sàn đều bán hết sạch, lại kiếm được hơn 1000 thần ma tệ. Vốn dĩ hắn cho rằng những thứ này ít nhất phải qua mấy ngày mới có thể bán hết, không ngờ ngày thứ 2 đã bị cướp sạch rồi. Tiền của mọi người từ đâu ra vậy? Diệp Sơ Vân nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hiểu rõ. Nghĩ đến là vì hắn dẫn dắt khu 118 giành chiến thắng 2 lần đặt cược. Tài nguyên đầm lầy độc địa tăng lên gấp 4 lần. Các loại hung thú, dương áo, linh thảo, linh quả tài nguyên không ngừng xuất hiện. Mọi người có vô số hung thú giết không hết, không cần đi tranh giành, thần ma tệ trên tay tự nhiên cũng nhiều. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân lại đi xem khu vực thu mua. Hắn đã gửi 1000 thần ma tệ ở đây. Sàn giao dịch sẽ dựa vào giá mà hắn đưa ra để tự động thu mua linh thảo, linh quả và khoáng thạch đặc biệt. Linh thảo và linh quả cấp 1 bất luận công hiệu gì, thống nhất thu mua 5 thần ma tệ một cái. Linh quả và linh thảo cấp 2, thống nhất 15 thần ma tệ. Khoáng thạch đặc biệt tính theo cân, 1 cân 1 thần ma tệ. Chỉ cần có người nguyện ý bán, sàn giao dịch sẽ tự động trừ đi số thần ma tệ mà hắn đã gửi. Bây giờ Diệp Sơ Vân mở ra xem. Hay lắm, số dư thần ma tệ mà hắn gửi lúc này đã biến thành không. Nơi gửi thêm một đống linh thảo, linh quả và khoáng thạch đặc biệt. Xem ra mọi người ở chỗ hắn đã kiếm được một khoản lớn rồi. Bởi vì hiện tại khu 118 cơ bản không có ai có kỹ năng giám định cho nên cho dù những thứ này có cầm trên tay cũng không biết có tác dụng gì. Thay vì để mục nát trong tay, chi bằng đổi thành tiền, để đi mua trang bị có thể lập tức nâng cao thực lực. Chỉ có điều đến cuối cùng, thần ma tệ của mọi người đều sẽ quay về tay Diệp Sơ Vân. Bởi vì người thu mua là hắn, người bán trang bị cũng là hắn. Lưỡng đầu kiếm lợi là có thật. Xem lại thu hoạch, hơn 20 linh quả cấp 1, hơn 50 cây linh thảo. 10 linh quả cấp 2, hơn 20 cây linh thảo. Hơn 200 cân khoáng thạch đặc biệt. Có đá kiên cố, khoáng thạch thanh đồng, khoáng thạch hoàng đồng, khoáng thạch hoàng kim, đủ các loại. Trên mặt Diệp Sơ Vân lập tức nở hoa. Các huynh đệ khu 118 thật sự quá tuyệt vời. Hắn phải báo đáp các huynh đệ thật nhiều. Lần này Diệp Sơ Vân một hơi gửi 5000 thần ma tệ, tiếp tục thu mua. Chỉ có điều lần này hắn lại thêm mấy yêu cầu thu mua mới. Đá kỹ năng và đá cường hóa mỗi loại thu mua giá 10 thần ma tệ. Tiếp theo là loại khoáng thạch đặc biệt ma tinh thạch. Một viên hắn thu mua giá 50 thần ma tệ. Nghĩ chắc đến lúc đó sẽ có người bán cho hắn. Ngay sau đó hắn trở về khu vực bán hàng, đem toàn bộ trang bị cấp 1, tinh phách thiết quý thú và kỹ năng thừa trong không gian chữ vật của hắn đưa lên sàn. Sau đó đến kênh trang. Diệp Sơ Vân, các minh đệ, tôi vừa mới đưa lên sàn một đợt trang bị và tinh phách, tuyệt đối chất lượng cao, ai có hứng thú có thể đến xem. Tiếp tục thu mua linh thảo, linh quả cùng đá kỹ năng, đá cường hóa, ma tinh thạch và các vật liệu đặc biệt khác. Nếu có sách kỹ năng, đạo cụ đặc biệt và các vật phẩm quý trọng khác có thể chặt riêng với tôi thu mua giá cao. Tin tức này vừa ra, cả kênh chặt lại một lần nữa manh động. Chương 36. Trận doanh chiến mở ra, các nước hung hăng tiến tới. Thái Khôn, hoa, là Diệp Thần. Diệp Thần anh lâu lắm không xuất hiện rồi, em nhớ anh chết đi được, em bây giờ sẽ đi xem Diệp Thần anh đưa lên những món đồ tốt gì. Diệp Sơ Vân. Tôi khi nào biến thành Diệp Thần rồi, làm màu như vậy không tốt đâu. Hoàng Lực, thần đừng khiêm tốn nữa, chúng tôi còn đang quanh quẩn ở cấp 3, cấp 4, Diệp Thần anh đã là cấp 8 rồi, đây không phải là thần sao. Dương Á Nam, hoa, mọi người mau đi xem đi, Diệp Thần đưa lên nhiều trang bị cấp 1, thuộc tính so với lục trảo khảm đao, vô mục bị giáp tốt hơn nhiều. Lưu Đại Cường, đệ mợ, Diệp Thần lại bắt đầu thu mua linh thảo linh quả rồi, mọi người mau đi bán đi, chậm là hết mất. Vương Cương, đệ mợ, đừng có giành chứ, là ai mua hết tinh phách thiết quy thú của tôi rồi, mẹ nó tôi chỉ mua được 2 cái. Trang lượng, đáng sợ, quá đáng sợ, chỉ vài giây thôi, tinh phách thiết quy thú đã bị cướp sạch rồi, thuộc tính gia tăng kia, chợt chợt, thật sự khiến người ta thèm thuồng. Vương Vân, tôi đi, tôi nói thuốc của tôi sao mãi mà không bán được, cảm tình các người toàn để thần ma tệ ở đây hết đúng không? Diệp Sơ Vân nhìn khu vực bán hàng của mình lại một lần nữa bán sạch, ngây người. Hay lắm. Hắn có vẻ đã đánh giá thấp tiềm lực tài chính của đám người này rồi. Cùng lúc đó, bầu không khí trong kênh chat khu vực lại không hài hòa như kênh chat khu 118. 44 Lucy, ôi, chúa ơi, các người Long Quốc chắc chắn đã gian lận rồi, một tiếng đồng hồ có thể thu thập đủ 50 lệnh thử thách, tôi cho rằng ngay cả chúa cũng không làm được. 346 Bắc Nguyên Thương Giới, Rosy, vị nữ sĩ nước Anh xinh đẹp này nói không sai, khu 118 này chính là gian lận. 346 Công Đăng Bản, không sai, tân thủ thôn 118 đã dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng chúng ta, hại chúng ta thảm quá. 28 Hồng Chính Hán, A Si, mau trừng phạt cái đất nước chỉ biết gian lận này đi. 388 Dương Vạn Lý, ha ha, nói đến gian lận, hình như nước của các người ở trên lầu không phải rất thích gian lận sao? Thua không nổi, liền gian lận. 28 Hồng Chính Hán, Si Ba, người Long Quốc các người sao lại không biết xấu hổ như vậy? 118 Phùng Vũ, ha ha, khu 44 các người thua không nổi liền nói chúng tôi gian lận đúng không? Các người cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi, bị trừ 30 điểm toàn bộ thuộc tính dễ chịu không? Hung thú còn đánh được không? 44 Lục Si, thử, các người đừng đắc ý, tôi đã liên hệ với các quốc gia khác rồi. Bọn họ sẽ đồng thời thách thức tân thủ thôn 118 của các người, chờ chết đi. 118 Phùng Vũ, bọn người các người thật sự là quá trơ trẽn. Cũng ngay lúc đó, ba thông báo xuất hiện trong toàn bộ kênh khu vực. Thông báo, khu 55 đã kích hoạt lệnh thử thách tài nguyên, chỉ định lựa chọn khu 118, mở ra thử thách tài nguyên. Thông báo, khu 28 đã kích hoạt lệnh thử thách tài nguyên, chỉ định lựa chọn khu 118, mở ra thử thách tài nguyên. Thông báo, khu 156 đã kích hoạt lệnh thử thách tài nguyên, chỉ định lựa chọn khu 118, mở ra thử thách tài nguyên. Ba thông báo đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vậy mà còn có thể ba tân thủ thôn cùng lúc tiến hành thách thức. Cái này cũng quá khủng bố rồi. Thông báo, đã kiểm tra có 3 khu vực đồng thời thách thức cùng một khu vực, chế độ trận doanh mở ra. Chế độ trận doanh, 3 khu vực của bên thách thức sẽ được gộp vào một trận doanh, bên bị thách thức là trận doanh còn lại, bên thắng tài nguyên tăng gấp đôi và tất cả mọi người được tăng thêm 60 điểm thuộc tính, bên thua tài nguyên bị trừ 80, tất cả mọi người bị trừ 60 điểm tất cả thuộc tính. Nội dung trận doanh chiến lần này là chiến tích phân. Chiến tích phân, bên trận doanh nào giết hung thú nhận được tích phân, bên nào thu được 1000 điểm tích phân trước, bên đó sẽ giành chiến thắng. Gợi ý, chỉ khi giết hung thú từ cấp 3 trở lên mới có thể nhận được tích phân, giết hung thú cấp 3 được 1 điểm tích phân, giết hung thú cấp 4 được 2 điểm tích phân, cứ thế mà suy ra. Gợi ý, chỉ có người gây ra đòn chí mạng cho hung thú mới nhận được tích phân. Gợi ý, sau khi trận doanh chiến bắt đầu, bảng xếp hạng tích phân cá nhân mở ra, mỗi khi tích phân cá nhân đạt đến một giai đoạn, phần thưởng nhận được sau khi trận doanh thắng lợi sẽ càng nhiều. Gợi ý, 10 phút sau mở ra trận doanh chiến, trước khi mở ra, các khu vực khác trong kênh khu vực có thể lựa chọn một trận doanh để tham gia. Gợi ý, bên thách thức là trận doanh màu lam, bên bị thách thức là trận doanh màu đỏ. Gợi ý, trong thời gian trận doanh chiến thách thức, tên chat khu vực tạm thời gỡ bỏ giới hạn phát ngôn. 118 thái khôn, đệ mợ, trận doanh chiến. Còn có thể chơi kiểu này hả? 118 vương cương, các vị người Long Quốc, có ai muốn gia nhập phe chúng ta không? 55 hạ nhĩ mã là phỉ, đông lạnh quá đi, tôi đang chơi bùn ở Đông Bắc ha ha ha, khu 118 lần này các người thua chắc rồi, chúng tôi liên minh ba cường quốc Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhất định có thể đánh cho các người tan tác hoa rơi. 28 phát chính sán, ha ha, không sai, thật sảng khoái, thắng vậy mà có thể tăng gấp đôi tài nguyên. 156 trung thôn điện, Joshi, tôi cảnh cáo các nước khác, không muốn bị chúng tôi nhắm vào thì không được gia nhập trận doanh bên khu 118, đến bên chúng tôi, hiểu chưa? 346 Bắc Nguyên Thương Giới, khu 346 chúng tôi xin gia nhập. Gợi ý, khu 346 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 4, số lượng trận doanh màu đỏ là 144 sam, không sai, tôi cũng cảnh cáo các khu vực khác, không muốn rước họa vào thân thì đừng gia nhập trận doanh khu 118, khu 44 chúng tôi cũng xin gia nhập. Gợi ý, khu 44 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 5, số lượng trận doanh màu đỏ là 185 khu vực. Ôi, chúa ơi, trận doanh màu lam vậy mà có nhiều như vậy sao? Chúng tôi bây giờ gia nhập chẳng phải là chắc thắng rồi sao? Phần thưởng tự dưng rơi xuống này không thể không nhận được. Gợi ý, khu 85 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 6, số lượng trận doanh màu đỏ là 1. Gợi ý, khu 966 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 7, số lượng trận doanh màu đỏ là 1. Gợi ý, khu 399 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 10, số lượng trận doanh màu đỏ là 1. Lúc này tất cả mọi người ở khu 118 đều ngây người. Cách trận doanh chiến mở ra còn 8 phút, vậy mà đã có nhiều khu gia nhập phe lam như vậy rồi. Mà gia nhập phe đỏ của họ vậy mà không có mùa hay. Chương 37. 10 đánh 4, cái này sao có thể thua? 118 bước cương, đệ mợ, các người thật sự là không biết xấu hổ rồi. 10 đánh 1, cái này đánh cái rắm gì? 55 hạ nhĩ mã là phỉ, ha 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 ha, 10 so với 1, lần này chúng ta thắng chắc rồi. 346 Bắc Nguyên Thương Giới, Joshi, Joshi, lần này cũng cho các người đếm thử nỗi đau bị giảm tài nguyên. 28 phát chính sán, thật vui quá. 118 thái khôn, ông đây thật sự muốn theo đường dây mạng một đao chém chết đám cẩu vật các người. Lúc này trong kênh chat khu vực, ngoại trừ Long Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước lớn khác, cũng có một số người đến từ các nước nhỏ. Khoảng thời gian từ khi mở kênh chat khu vực cũng đã qua mấy tiếng rồi. Hiện tại số tân thủ thôn gia nhập kênh chat khu vực cũng đã có hơn 50 khu. Những tân thủ thôn đến từ các nước nhỏ này luôn luôn đứng ngoài quan sát. Bọn họ đều duy trì thái độ trung lập, yên lặng hóng chuyện. Nhưng bây giờ bọn họ đều cảm thấy có chút quá đáng rồi, lần lượt đứng ra phát ngôn. Tôi thấy bên xanh quá đáng rồi, 10 đánh 1, cái này sao có thể thua được chứ? Đây không phải là đang cố ý bắt nạt khu 118 sao? Đúng vậy, hơn nữa đây lại là chiến tích phân, bên nào tích phân đánh nhanh hơn bên đó thắng, 10 đánh 1, nói cách khác tốc độ nhận tích phân của đối phương gấp 10 lần, làm sao mà thắng được? Lần này khu 118 gặp nạn rồi. Hai, đáng tiếc, vốn dĩ Long Quốc được xem là một nước lớn, không ngờ vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Rõ ràng, bọn họ đều không xem trọng Long Quốc. Dù sao cũng là 10 đánh 1, cái này không mở hợp thì không thể thắng được. Những người Long Quốc khác không nhìn được nữa, lần lượt phát ngôn. 388 thạch phòng, tôi đi, các người sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Không nói gì nữa, anh em, khu 338 của chúng tôi gia nhập trận doanh của các anh, thua cũng không sao, lúc này người Long Quốc phải giúp người Long Quốc. Gợi ý, khu 388 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 10, số lượng trận doanh màu đỏ là 2388 Tiếu Vân, ha ha ha, đại ca đã lên tiếng rồi, chúng tôi tự nhiên là không thể từ chối được, cho bọn họ biết, xâm phạm Long Quốc ta, dù sao cũng diệt. 25 hướng động, tính cả chúng tôi, đều lúc này rồi người Long Quốc chúng ta mà còn không giúp đỡ đồng bào thì chúng ta còn đáng là con cháu rồng sao. Gợi ý, khu 25 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 10, số lượng trận doanh màu đỏ là 3366 vương hàm, không sai, tính cả chúng tôi, tuy rằng thực lực chúng tôi không cao, nhưng là người Long Quốc, chúng tôi phải góp một phần sức lực. Gợi ý, khu 366 gia nhập trận doanh màu lam, số lượng trận doanh màu lam hiện tại là 10, số lượng trận doanh màu đỏ là 455 hạ nhĩ mã là phỉ, thử. Cho dù các người gia nhập thì sao? Cho dù là vậy thì cũng là 10 đánh 4, các người thua chắc rồi. 28 phát chính sán, ha ha ha, bên chúng tôi có một cấp 6, 4 cấp 5, hơn nữa lại có mười mấy người cấp 4, cấp 3, chúng tôi lát nữa sẽ nhanh đi đánh hung thú cấp cao, cố gắng trong một tiếng đồng hồ nhận được 1.000 tích phân. 44 sam, đáng ghét, nếu không phải thua trong thử thách tài nguyên thì chúng tôi đã có 2 cấp 6 rồi, cái thủ này nhất định phải trả. 346 Bắc Nguyên Thương Giới, không sai, đến bây giờ chúng tôi cũng mới chỉ có 2 cấp 5, tôi cũng muốn cho khu 118 nếm thử nỗi đau này. 44 giai ẩn, ha ha, bên chúng tôi có nhiều cường giả cấp 5, cấp 6 như vậy, nói khu 118 thì sao? Hình như bên bọn họ chỉ có một cấp 6 thì phải. 55 hạ nhĩ mã lạp phỉ, không sai, hình như bọn họ chỉ có một cấp 6, không tạo được sóng gió gì. Cùng lúc đó, tên chắc khu 118. Thái Khôn, ha ha ha, mọi người, xem ra bọn họ không biết chuyện Diệp Thần đã cấp 8 rồi. Vương Cương, không sai, hiện tại chỉ có chúng ta nhìn thấy cấp bậc của Diệp Thần, chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ ra ở kênh chặt khu vực. Trang Lượng, đến lúc đó Diệp Thần đi đánh hung thú cấp cao, tin rằng tích phân sẽ cao hơn không ít. Hoàng Lực, kênh chặt khu vực đừng xem nữa, chuyên tâm chuẩn bị trận doanh chiến đi, cố gắng đánh được nhiều hung thú một chút. Vương Vân, không sai, lúc này đừng đi oán trách, ít oán trách, làm nhiều việc, hơn nữa chúng ta cũng không thể phụ lòng các đồng bào khác đã tin tưởng chúng ta. Thái Khôn, hại, thật ra chúng ta thua cũng không sao, nhưng em sợ liên lụy đến các đồng bào khác, bọn họ chọn tin tưởng chúng ta, thật sự không muốn phụ lòng họ. Vương Cương, anh nói vậy, tôi cũng thật sự cảm thấy ngại. Cũng ngay lúc đó, Diệp Sơ Vân xuất hiện. Diệp Sơ Vân, mọi người đừng hoảng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, 10 đánh 4 thôi, không vấn đề gì. Thái Khôn, hay lắm, Diệp Thần đúng là Diệp Thần, một câu nói đã khiến tôi hoàn toàn bái phục rồi. Vương Cương, 10 đánh 4 tôi không vấn đề gì. Cái này làm mẫu, tôi phục rồi. Trang Lượng, anh em, đều động lên hết đi, Diệp Thần đã lên tiếng rồi, vậy chắc chắn là không có vấn đề gì rồi, chúng ta cũng không thể làm vướng chân sau được. Mọi người vốn còn đang rồi rắm vì một câu nói của Diệp Sơ Vân mà lại một lần nữa phân chấn trở lại. Diệp Sơ Vân cũng đồng dạng phát ra một câu ý như vậy ở kênh khu vực, dùng để an ủi mọi người ở các khu vực Long Quốc khác. 388 thành phòng, tôi đi, Diệp huynh đệ cậu nói câu này, cái này làm mẫu tôi không phục ai chỉ phục cậu, không nói gì nữa, anh em tin cậu. 366 Vương Hàm, hay lắm, cảm giác như ôm được một cái đùi vàng là sao. 25 Hướng Ngộng, tôi tin rồi đấy, đây là cậu nói đấy, người Long Quốc không lừa người Long Quốc. 55 Hạ Nhĩ Mã Lạp Phỉ, nổ, cứ tiếp tục nổ đi. Tôi không tin các người có bản lĩnh lớn như vậy, 10 đánh 4 còn có thể lật bàn được sao? 44 Sam, không thể nào, cái này tuyệt đối không thể nào, nếu nói gom đủ 50 lệnh thử thách là do may mắn thì cái chiến tích phân này chính là thực lực thật sự, nhiều người như vậy làm sao chúng tôi có thể thua được, chỉ là mạnh miệng thôi. 28 Phát Chính Sán, tôi thấy mấy người khu 118 đầu bóc chắc là hỏng rồi, tự tin như vậy, các người không sao chứ? 346 Bắc Nguyên Thương Giới, thử, chờ sau khi trận doanh chiến bắt đầu rồi, bọn họ sẽ biết khoảng cách giữa chúng ta là lớn cỡ nào. 156 Trung Thôn Điển, Josie, tôi đã tìm được 7-8 con hung thú cấp 3 rồi, chờ trận doanh chiến bắt đầu tôi sẽ giết hết bọn chúng. Lúc này, hai bên phe đỏ và xanh đều đã sẵn sàng, toàn thân tràn đầy sức lực. Không bao lâu sau, thông báo lại một lần nữa xuất hiện. Gợi ý, đếm ngược kết thúc, trận doanh chiến bắt đầu. Thông báo vừa ra, thanh tiến độ của hai bên đỏ và xanh cũng theo đó mà xuất hiện. Phe xanh, không điểm phe đỏ, không điểm chương 38. Khu vực trỗi dậy, hỏa thần lần rực lửa. Thanh tiến độ vừa xuất hiện, chưa đến một phút thanh tiến độ của hai bên đỏ làm liền bắt đầu nhấp nháy. Gần như mỗi giây đều biến đổi. Chỉ có điều bên Lam rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách với bên đỏ. Phe Lam, 50 phe đỏ, 23 kênh chặt cũng rất náo nhiệt, toàn bộ khu 118 đều đang khẩn trương động viên. Thái Khôn, anh em giết điên rồi, em và đội của em vừa mới liên tiếp giết chết 3 con hung thú cấp 3, em cảm thấy em trâu bò quá rồi. Lưu Đại Cường, ha ha ha, tôi cũng vậy, tôi tạm thời lập một đội, không quan trọng ai giết chết hung thú cấp 3, chỉ cần có thể nhận được tích phân là được. Vương Cương, mọi người tiếp tục cố gắng lên, dù sao số lượng người của đối phương nhiều hơn chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng đi tìm hung thú cấp cao để đánh. Hoàng Bằng, đệ mợ, tôi một chút không chú ý bảng xếp hạng cấp bậc, bây giờ nhìn vào, ngoại trừ Diệp Thần đã cấp 8 ra, Đại Lao Vương Cương đã cấp 6 rồi, còn có Trang Lượng, Lôi Thần, Lưu Tiến, Hoàng Vân, nhiều người như vậy đều đã thăng lên cấp 5 rồi sao? Cấp 3, cấp 4 càng có mấy chục người, hay lắm, không ngờ khu 118 của chúng ta lại trâu bỏ như vậy. Lôi Thần, hay lắm, chúng ta thử thách tài nguyên thắng 2 lần rồi, nhiều tài nguyên như vậy đổ xuống, thăng cấp sao không nhanh được. Hoàng Lực, không nói nữa, Lao Tử đi solo hung thú cấp 4 đây. Phong Ngọc, anh em, chúng ta cấp 1 cấp 2 cấp bậc thấp cũng đừng từ bỏ nhà, chúng ta lập đội đi đánh hội đồng hung thú cấp 3, làm thế nào cũng được một điểm tích phân mà. Phùng Vũ, ha ha ha, được, đi. Thời gian trôi qua nửa tiếng. Phe Lam, 406 phe đỏ, 188 kênh chặt của khu 55 Ấn Độ. 55 Hạ Nhĩ Mã Lạp Phỉ, ha ha ha, thấy chưa, tích phân bên Lam chúng ta lập tức đã vượt qua bên đỏ rồi, đùa gì vậy, 10 đánh 4, cái này sao mà thua được. 55 Tháp Tạp Nhĩ Tạp Nhĩ, bây giờ tôi vui đến mức muốn hát lên rồi. Cứ để cho đám tiện dân sụ dạ kia thay chúng ta săn giết hung thú đi, chúng ta cứ nhảy nhót, hát hò trước đã. 55 Hạ Nhĩ Mã Lạp Phỉ, tốt, 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 chúng ta là bờ dạ mạn và cả chỉ dạ tôn quý, vài xì ạ cũng nhảy lên, mua lên đi. Đông lạnh quá đi, tôi đang chơi bùn ở Đông Bắc, tuy rằng Đông Bắc không lớn, tôi ở Đại Liên không có nhà a a a a. Giờ phút này, đám người Ấn Độ đã bị tích phân làm mở mắt. Kênh chặt của khu 346 Nhật Bản. Ý địa đường tú nhất, chết tiệt, chỉ vì chúng ta thua một lần thử thách tài nguyên, bây giờ tài nguyên giảm một nửa, nhận năng lượng giảm một nửa, cao nhất mới chỉ cấp 5, căn bản không đánh được mấy con hung thú. Bác Nguyên Thương Giới, bác ca, không phải tại ngươi dùng bừa lệnh thử thách tài nguyên sao, im miệng đi, lần này chúng ta nhất định phải rửa hận. Ý địa đường tu nhất, khổ tác, nếu lần này lại thua nữa, tôi ý địa đường tu nhất liền lập tức mổ bụng tự sát. Khu 346 Nhật Bản dường như đã nhìn thấy hy vọng báo thủ. Những nước khác cũng dường như nhìn thấy chiến thắng sắp đến, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà Diệp Sơ Vân cũng đã đến địa điểm mục tiêu tiếp theo của mình. Hắn tốn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến trước một ngọn núi nhỏ đang bốc lên từng sợi khí nóng. Trong thời gian chạy đường, hắn không hề giết hung thú, cho nên đến bây giờ tích phân của hắn vẫn là không điểm, bảng xếp hạng tích phân hiện tại xem như cuối cùng. Diệp Sơ Vân xem bảng xếp hạng tích phân cá nhân của khu 118. Hạng 1, Vương Cương, 36 điểm. Hạng 2, Trang Lượng, 22 điểm. Hạng 3, Lôi Thần, 18 điểm. Hạng 853, Diệp Sơ Vân, 0 điểm tổng điểm, 89 điểm. Diệp Sơ Vân bỏ qua thành tích của mình, vẻ mặt vui mừng nhìn bảng xếp hạng. Hắn thật sự không ngờ, Vương Cương đám người này như lộ sắc vậy. Vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Hiện tại phe đỏ là 188 điểm, khu 118 bọn họ đã đóng góp gần một nửa. Đã phát triển thật sự rất mạnh á, không được, hắn cũng không thể để mọi người phải gánh chịu một mình. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vội vàng hành động, hướng về phía ngọn núi nhỏ phía trước đi tới. Tuy nói nơi bọn họ đang ở gọi là đầm lầy độc địa, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi nơi đều là đầm lầy. Cũng có núi, sông và cả đồng bằng. Mà hung thú sẽ dựa vào đặc tính và thực lực của mình để phân chia khu vực, từ đó hình thành địa bàn độc thuộc về chúng. Rất nhanh Diệp Sơ Vân liền đến dưới chân ngọn núi nhỏ, trước mắt đều là một cảnh tượng rộng lớn và hoang vu. Còn chưa đi vào hoàn toàn, Diệp Sơ Vân đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền đến từ mặt đất, tựa như đất dưới chân đã bị nướng đến đỏ đau. Không khí tràn ngập một hơi thở oi bức, khiến người ta cảm thấy tựa như đang ở trong một lò nướng khổng lồ. Nhiệt độ cao đến mức khiến không khí sinh ra chút hiệu ứng bật mèo, khiến cảnh sắc ở xa đều có vẻ hơi mờ ảo. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân lại không có chút phản ứng nào với cái nóng này. Tôi đi, may mà bộ đồ thiết bị này của mình kéo đầy kháng hỏa, nếu không với cái nhiệt độ này, tôi ở vài phút là bị nướng chín rồi. Diệp Sơ Vân nhỏ giọng lẩm bẩm. Bộ trang bị này đã nâng cao cực lớn khả năng kháng hỏa của hắn, ở trong môi trường nhiệt độ cao như vậy, vẫn có thể duy trì đi lại tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức nóng. Hắn nhìn xung quanh. Trong núi dường như không có chút thực vật nào, chỉ có đất vàng và những hòn đá màu đỏ trơ trụi trải khắp núi. Những hòn đá này hơi ánh lên màu đỏ, giống như ngọn lửa đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Diệp Sơ Vân tâm niệm vừa động, ném một cái giám định vào những hòn đá màu đỏ kia. Tên: Hỏa Đồng. Công hiệu: có thể dùng để rèn, tinh luyện. Hỏa Đồng. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Đây chính là khoáng mạch hiếm có đó, sau này sẽ có tác dụng lớn. Nhìn bao quát, gần như cả ngọn núi đều là hỏa đồng, tựa như cải trắng tùy ý có thể thấy ở khắp mọi nơi. Diệp Sơ Vân nhìn mà ngưỡng ấy, thật không thể ngay tại chỗ hóa thân thành thợ mỏ, đem những hỏa đồng này quét sạch tất cả. Chỉ tiếc bây giờ việc quan trọng nhất của hắn vẫn là săn giết hung thú ẩn giấu trong ngọn núi này, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội rồi lại đến. Nhưng may là nơi này cũng không phải là ai muốn vào cũng có thể tự do ra vào. Muốn thu thập hỏa đồng ở đây, thì trước tiên phải chịu được cái nóng ở nơi này mới được. Diệp Sơ Vân căn cứ vào bản đồ kết hợp với ký ức kiếp trước của mình, rất nhanh liền đến trước một cái hang động lớn. Nhiệt độ cực cao truyền đến từ bên trong cái hang đen kịt, thậm chí còn cao hơn bên ngoài, nói rõ bên trong nhất định có chỗ gì đó không đúng. Diệp Sơ Vân vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt đeo kính nhìn đêm lại không hề sợ hãi bóng tối trong hang. Hắn sử dụng tiềm hành thuật lặng lẽ đi vào trong. Vừa tiến vào hang động, Diệp Sơ Vân mới phát hiện ra một thế giới khác. Bên trong hang động có vô số hỏa đồng đang tỏa sáng ánh đỏ, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bên trong hang, phá vỡ bóng tối xung quanh. Đồng thời còn có chẳng chịt những ngã ba giao nhau, khiến bên trong hang động trở nên phức tạp và mê ly. Diệp Sơ Vân thuận thế trốn sau một khối hỏa đồng khổng lồ, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, bên trong hang động truyền đến một trận tiếng bò sát dày đặc. Diệp Sơ Vân đột nhiên nhìn về phía vách tường xung quanh, chỉ thấy mấy con thằn lằn màu đỏ khổng lồ đang nằm sấp trên vách tường. Chương 39. Tích phân tăng vọt, cá nhân dẫn dắt tập thể. Đám thằn lằn màu đỏ này thân hình to lớn, vậy lấp lánh ánh đỏ. Chúng nhanh chóng di chuyển trên vách tường bên trong hang động. Một con trong số đó đi đến bên cạnh một khối hỏa đồng, một cái miệng đầy răng sắc nhọn liền cắn xuống một miếng hỏa đồng lớn, chậm rãi nhai, trên mặt dường như còn lộ ra vẻ hưởng thụ. Những con thằn lằn màu đỏ khác thấy vậy cũng bắt đầu tìm kiếm hỏa đồng. Diệp Sơ Vân chăm chú nhìn đám thằn lằn màu đỏ này. Chúng chính là mục tiêu của chuyến đi này của Diệp Sơ Vân. Tên: Hỏa Thằn Lằn. Đặc điểm: tốc độ cao, nuốt lửa, phòng thủ kỹ năng, phun lửa. Chiến lực này so với thiết uy thú còn cao hơn. Diệp Sơ Vân vẻ mặt hưng phấn. Vốn dĩ nơi này không nên có nhiều hỏa thằn lằn như vậy mới đúng. Chỉ là vì tân thủ thôn 118 giành chiến thắng 2 lần thử thách tài nguyên, số lượng hung thú tăng gấp 4 lần. Cho nên kéo theo số lượng hỏa thằn lằn cũng tăng gấp 4 lần. Mới chỉ là bên ngoài hang động thôi, vậy mà đã có 8 con hỏa thằn lằn. Bên trong nhiều ngã ba như vậy, còn không biết sẽ tồn tại bao nhiêu. Cộng thêm hỏa thằn lằn biến dị, hỏa thằn lằn thủ lĩnh, hỏa thằn lằn vương các loại. Diệp Sơ Vân đã thấy một lượng lớn điểm năng lượng và tích phân đang vây gọi mình. Người khác tốn công tìm khắp nơi mới được hung thú, hang động này của hắn có lẽ có cả 100 con. Hoàn toàn không cần phải tốn công đi tìm nữa rồi. Đây cũng là chỗ dựa để hắn có thể thắng trận doanh chiến lần này. Diệp Sơ Vân nhìn xem, hiện tại ngoài hang chỉ có mấy con hỏa thằn lằn này, có thể ra tay. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Nhân lúc hỏa thằn lằn còn đang gặm hỏa đồng, hắn quả quyết xuất đao. Đao khí tung hành, một đao liền chém rơi đầu một con hỏa thằn lằn gần hắn nhất. Giết chết hỏa thằn lằn cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. Những con hỏa thằn lằn khác đều kinh động, thấy đồng bọn của mình vậy mà chết trong tay một con người, gầm lên một tiếng, ngọn lửa khổng lồ từ trong miệng phun ra, nhắm thẳng vào Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân không hề né tránh, giơ bạo phong chi nhận lên liền chém ngọn lửa từ giữa ra. Những ngọn lửa khác rơi xuống người đều bị bộ đồ thiết quy trên người hắn hấp thụ, trên người không hề có vết thương nào lưu lại. Hỏa thần lần thấy ngọn lửa của mình vậy mà không thể gây ra sát thương cho con người này, lập tức nảy sinh ý định bỏ chạy. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân căn bản không cho chúng cơ hội bỏ chạy. Rắc, rắc, tốc độ của hắn nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, hết đao này đến đao khác chém rơi đầu hỏa thần lần. Giết chết hỏa thần lần cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. giết chết hỏa thần lằn cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. Tổng cộng 8 con hỏa thần lằn, Diệp Sơ Vân tốn không đến 3 phút đã chém giết hết. Còn nhận được rất nhiều tinh phách, thần ma tệ và mảnh vỡ hỏa linh châu. Tinh phách hỏa thần lằn, sau khi dùng sức mạnh 5, thể chất 5, tinh thần 28 mảnh vỡ hỏa linh châu, đạo cụ nhiệm vụ, 10 mảnh có thể hợp thành một hỏa linh châu, tỷ lệ thành công 38 tích phân 32 không tệ không tệ. Một con hung thú cấp 6 liền có 4 điểm tích phân. Hắn một lần chém giết 8 con liền nhận được 32 điểm tích phân. Xem lại bảng xếp hạng tích phân cá nhân, một lần liền vọt lên hạng 2. Xa xa xa, lại một trận tiếng bò sát truyền đến từ một ngã ba nào đó trong hang động. Chỉ thấy một con hỏa thần lằn khổng lồ toàn thân bốc lửa dẫn theo 5 con hỏa thần lằn bình thường khác chạy tới. Chắc là bị động tĩnh vừa rồi hấp dẫn đến. Diệp Sơ Vân có bản đồ nhắc nhở, tự nhiên là biết. Sự chú ý của hắn đặt vào con hỏa thần lằn đang bốc lửa kia. Tên: Hỏa thần lằn, biến dị, đặc điểm: tốc độ cao, nuốt lửa, cuồng bạo, phòng thủ kỹ năng: phun lửa thiên phú, cảm ứng lửa cấp F, quả nhiên là hỏa thần lằn biến dị. Diệp Sơ Vân khẽ mỉm cười, lần nữa cầm đao xông lên, cùng nó triển khai một trận đại chiến. 5 phút sau, bên ngoài hang động đều là xác chết của hỏa thần lằn. Những con hỏa thần lằn này sao là đối thủ của Diệp Sơ Vân? Cộng thêm hắn sở hữu thuộc tính kháng hỏa, thật sự là nắm thóp được tử huyệt của đối phương, giao đấu không quá vài chiêu đã bị giết ngay lập tức. Tích phân và giá trị năng lượng đều đang tăng gọn. Lúc này bên ngoài hang động đã không còn bóng dáng của hỏa thần lằn. Diệp Sơ Vân nhìn những ngã ba chẳng chị kia, quyết định mỗi đường đều đi qua một lần. Tuyệt đối không thể bỏ qua một con hỏa thần lằn nào. Đồng thời hắn còn lấy ra máy dò dương áo, chuẩn bị thử vận may. Dù sao cái hang động lớn như vậy, chắc chắn không thể không có một dương áo nào chứ. Dựa theo bản đồ, Diệp Sơ Vân tùy tiện chọn một ngã ba bên trái nhất đi vào. Cùng lúc đó, mọi người ở kênh chặt khu 118 cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Thái Khôn, đệ mợ, sao tích phân cá nhân của Diệp Thần lại đột nhiên vọt lên vậy? Đột nhiên đã 44 điểm rồi, đã vượt qua đại lao Vương Cương, vọt lên hạng 1 rồi. Vương Cương, vượt qua tôi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đây không phải là thao tác cơ bản của Diệp Thần sao? Mọi người bình tĩnh chút đi. Hoàng Lực, có chuyện lớn rồi, mọi người mau đi xem bảng xếp hạng tích phân cá nhân đi, tích phân của Diệp Thần bắt đầu tăng bậc rồi. Phong Ngọc, cái gì vậy? Diệp Thần lại mở hặc rồi sao? Trang Lượng, cái gì vậy? Diệp Thần lại mở hặc rồi sao? Vân Vân, cái gì vậy? Diệp Thần lại mở hặc rồi sao? Lúc này, mọi người lần lượt chạy đến xem bảng xếp hạng tích phân cá nhân của tân thủ thôn 118. Vừa nhìn, nhất thời liền ngây người. Hạng 1, Diệp Sơ Vân, 60 điểm hạng 2, Vương Cường, 40 điểm hạng 3, Trang Lượng, 28 điểm hạng 4, Lôi Thần, 25 điểm tổng điểm, 168 điểm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh thán không thôi. Lưu Toàn, không hổ là Diệp Thần, vừa rồi còn là 44 điểm mà, trong vài giây đã lại tăng thêm rồi. Thái Khôn, mẹ ơi, chỉ vừa mới lúc nãy chỉ nói một câu thôi, tích phân của Diệp Thần lại tăng thêm 4 điểm rồi. Vương Cương, Diệp Thần có phải đang đánh hung thú cấp 6 không? Một con hung thú cấp 6 liền có 4 điểm tích phân. Trang Lượng, hay lắm, vậy thì Diệp Thần đây là chọc vào ổ hung thú rồi, lần này có lẽ chúng ta có hy vọng thắng trận doanh chiến đến rồi. Lưu Thiến, trời ơi, mau xem, tích phân của Diệp Thần phá 100 rồi. Hoàng Lực, mẹ ơi, tổng tích phân bên phe đỏ của chúng ta đã phá 400 rồi, bên phe lam còn chưa phá 500, theo tốc độ này, chúng ta sắp có thể phản siêu rồi. Lưu Đại Cường, mẹ ơi, nếu thắng thì tất cả chúng ta đều có thể tăng 60 điểm thuộc tính, cái này chẳng phải là bay lên sao? Vương Cương, nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng không thể tụt lại được, mau đi săn giết hung thú. Thái Khôn, đi đi đi, chúng ta mau hành động thôi. Lôi Thần, bây giờ cả người tôi đều tràn đầy sức mạnh, giết ta. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vì tích phân tăng vọt của Diệp Sơ Vân mà sự tự tin tăng mạnh, đều bắt đầu bất chấp tất cả đi săn giết hung thú. Chương 40. Những tinh anh Long Quốc hung hăng tiến tới, một lưới hút gọn. Khu vực 388, rừng tiên hố, khu vực hung thú cấp 5. Thạch Phong đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiến độ tích phân trận doanh chiến. Phe lam, 489, phe đỏ, 416, vừa rồi phe đỏ rõ ràng mới có 188 điểm, mới có mấy phút thôi, sao đột nhiên lại tăng lên 316 điểm? Chẳng lẽ là vì người tên Diệp Sơ Vân ở khu 118 kia sao? Tổng tích phân tân thủ thôn 388 của bọn họ cũng chỉ có hơn 100 điểm. Trong đó 50 đều do Thạch Phong cung cấp. Vốn dĩ Thạch Phong cho rằng phe đỏ lần này thua chắc rồi. Không ngờ đột nhiên lại xảy ra biến cố này. Khoe miệng Thạch Phong hơi cong lên, nghĩ đến những lời mà Diệp Sơ Vân đã nói trước đó. Xem ra lần này mình, xem như ông được một cái đuổi vào rồi. Vậy khu 388 của chúng ta cũng không thể làm mất mặt Long Quốc được. Gào cũng ngay lúc đó, hai con bạch hổ cao đến 3 trượng từ trong rừng cây xông ra. Khi thấy chỉ có một mình Thạch Phong, trong mắt chúng lộ ra vẻ khinh miệt. Thạch Phong cũng đồng dạng chú ý đến chúng, trong mắt cũng lộ ra vẻ trào phúng. Ha ha, còn đang lo không biết đi đâu tìm hung thú, cái này liền tự đưa đến cửa rồi. Võ thần phụ thể. Thạch Phong gầm lên giận dữ, phía sau đột nhiên hiện ra một hư ảnh khổng lồ cao đến 5 trượng. Hắn một quyền vung xuống, hư ảnh phía sau cũng theo đó một quyền đánh xuống. Ầm. Hai con hung thú cấp 5 liền bị một quyền này đánh thành thịt nát. Khu vực 25, rừng mê vụ. Hứa Mộng vẻ mặt thản nhiên đứng phía sau hơn 10 người nam nữ, trước mặt bọn họ là hơn 10 con hung thú có bộ dạng cổ quái. Đoàn trưởng, có cần ra tay không? Một người đàn ông cầm kiếm lớn, có vẻ ngoài thanh tú hỏi. Hứa Mộng lúc này đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiến độ tích phân, nghe thấy lời này liền thoát ra khỏi kênh chat, gật đầu. Ra tay. Lời vừa dứt, hơn 10 người nam nữ trước mặt Hứa Mộng đồng thời gầm lên một tiếng, hướng về phía hung thú xuống tới. Mà Hứa Mộng đứng phía sau bọn họ thì hét lớn một tiếng. sức mạnh tinh thần, nghe ta hiệu lệnh. Thất sát tinh, giáng xuống. Vô số ngôi sao lấp lánh ánh đỏ đồng loạt giáng xuống người hơn 10 người nam nữ, hòa vào trong cơ thể của bọn họ. Giết. Lập tức hơn 10 người nam nữ này giống như được tiêm máu gà, sức mạnh vô cùng lớn, khí thế tăng vọt. Trong vài phút đã giết sạch đám hung thú trước mặt bọn họ. So với khu 388 và khu 25, khu 366 lại có vẻ hơi ngơ ngác. Phùng Đào, Đệ Mợ, núi cùng đường tận rồi, anh em ơi, phe đỏ đột nhiên tích phân tăng bậc rồi. Hoàng Chí Trạch, trời ơi, tôi còn tưởng rằng chúng ta sắp thua rồi, không ngờ, không ngờ a. Lộ Vũ, khu 366 của chúng ta hiện tại mới có hơn 50 điểm tích phân, thuộc diện vướng chân sau rồi. Mộng Kỳ, hay lắm, đợt này xem như nằm thắng rồi. Phùng Đào, chúng ta tuyệt đối đừng vì vậy mà thả lỏng cảnh giác rồi ăn chơi xả lắm nha, chúng ta cũng phải hành động lên, đừng để cho các đại lao xem thường khu 366 của chúng ta. Trận doanh phe đỏ một mảnh hài hòa, mà trận doanh phe lam thì có chút sụp đổ rồi. Kiên chặt khu vực 55 hạ nhĩ mã là phỉ, đám phế vật các người, vậy mà để cho phe đỏ xông lên, các người rốt cuộc có nghiêm túc săn giết hung thú không vậy? 55 hạ nhĩ mã là phỉ, khu 55 của chúng ta đã đóng góp 88 điểm tích phân, rốt cuộc là ai đang câu giờ? 44 sam, phắc, khu 44 của chúng ta cũng không kém nhà, đã đóng góp hơn 80 điểm tích phân, vậy chắc chắn là khu 346 đang câu giờ, bọn họ chẳng phải chỉ có một cấp 5 thôi sao? Với cái đó thì có thể đánh được bao nhiêu tích phân chứ? 346 Bắc Nguyên Thương Giới, Bắc Ca, để rửa hận chúng ta đã liều mạng săn giết hung thú, cũng đã có hơn 60 điểm tích phân rồi, các người còn dám nói chúng tôi sao? 156 Trung Thôn Điển, chúng tôi đánh không y ta, cũng có hơn 80 tích phân rồi, câu giờ là các người đấy, Hàn Quốc, có phải các người không? 28 Phát Chính Sán, Sĩ Bạ, các người nói lung tung gì vậy, chúng tôi cũng rất cố gắng được không, cũng đã đánh được hơn 70 điểm rồi. 44 Sam, Hạ Nhĩ Mã, ngươi còn dám nói sao, khu vực Ấn Độ của ngươi chẳng phải có 3 cấp 6 sao, sao lại chỉ có từng đó tích phân? 55 Hạ Nhĩ Mã là phỉ, thử, chúng tôi là người Bà La Môn tôn quý, việc săn giết hung thú vừa khổ vừa mệt như vậy sao có thể để chúng tôi đi làm, chúng tôi đều để cho sát đế lỵ, phệ xá, thủ đà đi làm. Hỏi ra mới biết, bên phe Lam cao nhất cũng chỉ có Ấn Độ được 88 điểm tích phân, những nước khác thì còn tệ hơn. Thấp nhất thậm chí chỉ có 10 điểm tích phân. 118 Thái Khôn, cười chết tôi rồi, đều lúc này rồi còn nói cái gì mà Bà La Môn, đáng đợi phe Lam các người thua à, toàn lũ câu giờ phế bẩn. 346 Bắc Nguyên Thương Giới, khổ tác, chúng ta rõ ràng là 10 đánh 4 a. Lẽ nào tất cả đều đang câu giờ sao? Tôi không phục à. 44 Sam, Phát A, lúc này đừng câu giờ nữa, mau đi săn giết hung thú đi. 55 Hạ Nhĩ Mã là phỉ, thử, tôi là Bà La Môn, tôi còn phải chờ những người đó lùa hung thú đến trước mặt tôi đây. 28 Phát Chính Sán, Sĩ Bạ, xong đời rồi. Một tiếng sau, đầm lầy độc địa, trong hang động, ầm ầm ầm, cả hang động đều không ngừng rung chuyển. Diệp Sơ Vân mồ hôi đầm địa, hắn không ngừng luồn lách trong những ngã ba của hang động, cả người di chuyển nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh. Mà phía sau hắn, có hơn 70 con hỏa thần lằn đang đuổi theo hắn. Những ngã ba trong hang động hỗn loạn, phức tạp, tựa như vô tận. Mỗi lần hắn đều phải quan sát bản đồ, chọn ra con đường tối ưu để tránh bị hỏa thần lằn đuổi kịp. Đám hỏa thần lằn giận dữ đuổi theo Diệp Sơ Vân. Ngọn lửa chúng phun ra thiêu đốt vách tường bên trong hang, phát ra tiếng lách cách. Lúc đầu Diệp Sơ Vân từ ngã ba bên trái nhất đi vào, phát hiện hỏa thần lằn bên trong phân bố đặc biệt rải rác. Có lẽ một đường hầm chỉ có 2 đến 3 con hỏa thần lằn, mà bên trong hang động lại có ít nhất 3-40 đường hầm. Hiệu suất như vậy quá thấp. Dọn dẹp 5 đường hầm cũng đã tốn của hắn không ít thời gian. Nhìn những đường hầm còn lại, Diệp Sơ Vân dứt khoát cắn răng, dứt khoát dẫn tất cả hỏa thần lằn trong tất cả ngã ba đến cùng một chỗ, một lần giải quyết hết. Cho nên mới tạo thành cảnh tượng hắn bị mấy chục con hỏa thần lằn truy sát như bây giờ. Đối mặt với sự truy kích của nhiều hỏa thần lằn như vậy, dù là Diệp Sơ Vân cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Xem bản đồ, Diệp Sơ Vân phát hiện đã không còn mấy con hỏa thần lằn nữa, gần như toàn bộ hỏa thần lằn trong hang động đều đã bị hắn dẫn đến rồi. Liều mạng, Diệp Sơ Vân cắn răng một cái, dứt khoát dẫn toàn bộ hỏa thần lằn đến ngay cửa hang lúc ban đầu. Vừa đến cửa hang, Diệp Sơ Vân lập tức dừng bước. Những con hỏa thần lằn phía sau thấy vậy cũng nhanh chóng tăng tốc. Con người đáng ghét này đã trêu đùa chúng một vòng lớn, chúng thể nhất định phải thiêu chết con người đáng ghét này. Diệp Sơ Vân quay đầu lại, nhìn đám hỏa thần lằn khí thế hung hăng này, hít sâu một hơi. Sau đó, toàn thân hắn bắt đầu bốc lên hơi nước, xung quanh càng dần dần xuất hiện màn xương. Hải Vương nộ. Diệp Sơ Vân thầm niệm trong lòng. Chương 41. Lên cấp 9, nổ tung đặc biệt. Ầm ầm ầm. Vô số hỏa thần lằn tấn công. Ngay sau đó, dị biến tình lình xảy ra. Nước biển dường như phun trào từ dưới đất. Xung quanh Diệp Sơ Vân hình thành mấy cột nước lốc xoáy, hướng về phía hỏa thần lằn lao tới. Phải biết nước khác lửa. Hỏa thần lằn nhìn thấy nhiều cột nước lốc xoáy như vậy lao tới, đội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cột nước lốc xoáy đã ập tới, cuốn tất cả hỏa thần lằn vào trong. Rít rít rít. Hỏa thần lằn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị cột nước lốc xoáy không ngừng xé rách. Dần dần, màu đỏ tràn ngập toàn bộ hang động, khiến trong hang tràn ngập mùi máu tanh, khiến người ta không rét mà run. Phụt, phụt, phụt. Từng con hỏa thần lằn hóa thành xương máu, hòa vào cột nước lốc xoáy. Giết hỏa thần lằn cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600 giết hỏa thần lằn biến dị cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 800 giết hỏa thần lằn cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. Diệp Sơ Vân cảm giác tinh thần lực của mình đang mất đi rất nhiều. Cột nước lốc xoáy vẫn đang không ngừng thu gạt sinh mạng của hỏa thần lằn. Cảm thấy đã đủ, Diệp Sơ Vân thu hồi kỹ năng. Khi cột nước lốc xoáy dần dần tan biến, xương máu màu đỏ trong hang động dần dần tan đi, lộ ra thi thể hỏa thần lằn bị xé nát. Ngoài ra, còn có hơn 10 con hỏa thần lằn sinh mệnh ngoan cường vẫn đang không ngừng gào thét, quằn quại. Diệp Sơ Vân không lưu tình, không nói hai lời giơ đao lên chém, thu gặt toàn bộ sinh mạng của chúng. Trong hang động không ngừng lóe lên ánh sáng trắng. Giờ khắc này, giá trị năng lượng của Diệp Sơ Vân đang điên cuồng tăng lên, điểm cá nhân cũng đang không ngừng tăng lên. Ô chứa đồ càng không ngừng bị chiến lợi phẩm chiếm giữ. Cuối cùng tất cả hỏa thần lằn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Chúc mừng bạn, cấp bậc thăng lên cấp 9, sức mạnh của bạn tăng 10 điểm, nhanh nhẹn của bạn tăng 10 điểm, thể chất của bạn tăng 10 điểm, tinh thần của bạn tăng 10 điểm, bạn nhận được 5 điểm thuộc tính tự do. Ánh sáng trắng phun ra từ thi thể hỏa thần lằn không ngừng bị cơ thể Diệp Sơ Vân hấp thu. Cuối cùng cơ thể Diệp Sơ Vân chấn động, một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể phát ra. Cuối cùng cũng thăng cấp. Diệp Sơ Vân hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lên thêm một cấp nữa, hắn sẽ đạt cấp 10. Một khi đạt cấp 10, hắn sẽ nhận được một dương vàng. Đồng thời còn sẽ nhận được thiên đạo triệu hoán, tiến vào thiên mệnh thần điện, tiến hành khảo hạch chuyển chức. Đó sẽ là lúc hắn bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Đồng thời, điểm cá nhân của Diệp Sơ Vân cũng đang tăng điên cuồng, đã đột phá đến 406. Nhắc nhở, điểm cá nhân của bạn đạt 200 điểm, nếu chiến thắng trận doanh, bạn có thể nhận được phần thưởng thêm. Nhắc nhở, điểm cá nhân của bạn đạt 400 điểm, nếu chiến thắng trận doanh, bạn có thể nhận được phần thưởng thêm. Nhắc nhở, 200 điểm thưởng 20 điểm thuộc tính, một dương huyền thiết. Nhắc nhở, 400 điểm thưởng 40 điểm thuộc tính, hai dương huyền thiết. Diệp Sơ Vân nhìn bảng xếp hạng điểm cá nhân. Hạng 1, Diệp Sơ Vân, 406 điểm hạng 2, Vương Cương, 60 điểm hạng 3, Trang Lượng, 35 điểm hạng 4, Lôi Thần, 30 điểm. Tổng điểm, 608 điểm. Diệp Sơ Vân rất vui mừng. Ngoài hắn ra, tất cả mọi người ở khu 118 đều đang nỗ lực. Ngay cả khi trừ đi điểm số của hắn, tổng điểm cũng có 202 điểm. Khu 118 của bọn họ thật sự đã thoát thai hoàn cốt. Lại nhìn tổng điểm của trận doanh. Phe xanh, 538 phe đỏ, 986 phe đỏ đã hoàn toàn vượt qua phe xanh. Ngoài khu 118 của bọn họ, ba khu khác cũng đang nỗ lực. Diệp Sơ Vân thậm chí còn cảm thấy, cho dù bản thân không đi săn giết hung thú, dựa vào lực lượng của những người khác, cũng có thể chiến thắng đối phương. Người Long Quốc chúng ta, chính là lợi hại. Cùng lúc đó, tên trò chuyện hoàn toàn điên cuồng. Thái Khôn, mau nhìn bảng điểm đi, điểm của Diệp Thần vừa rồi đột nhiên tăng điên cuồng. Vương Cương, tôi đã nói điểm của Diệp Thần sao đột nhiên dừng lại, hóa ra là đang chờ ở đây. Phùng Khang, mau nhìn đi, điểm cá nhân của Diệp Thần đã tăng lên hơn 400, tổng điểm của khu 118 chúng ta cũng có 608 rồi. Lưu Đại Cường, nỗ lực của chúng ta không uổng phí, các khu Long Quốc khác cũng rất cố gắng, trung bình đều có hơn 100 điểm. Hoàng Lực, người Long Quốc chúng ta chính là châu bò. Trang Lượng, cuối cùng còn thiếu 14 điểm là chúng ta thắng rồi, chúng ta mau đi săn giết hung thú. Tên trò chuyện khu vực càng bùng nổ. Số 55 Hạ Nhĩ Mã, phế bật, các ngươi đều là phế bật. Số 44 Sơn, phế bật, đã một tiếng rồi mà chỉ tăng được chút điểm này, phe đỏ chỉ còn thiếu 14 điểm là có thể chiến thắng. Số 28 Phát Chính Sán, Tây Bát, xong rồi, trên lệch lớn như vậy, đối phương chỉ cần tùy tiện săn giết vài con hung thú là thắng. Số 346 Bắc Nguyên Thương Giới, lần này xong hẳn rồi, phe thua sẽ bị trừ 80 tài nguyên và tất cả thuộc tính 60 điểm, lần này chết chắc rồi. Số 55 Hạ Nhĩ Mã, đáng ghét, Sơn, đều là ngươi, ngươi nghĩ ra cái chủ ý tối gì, để chúng ta đồng thời khiêu chiến khu 118, lần này hay rồi, bị ngươi hại chết. Số 44 Sơn, các ngươi trách bản nam tước có ích gì? Còn không phải do các ngươi quá phế bật, 10 đánh 4 mà cũng thua, phế bật, đều là phế bật. Số 118 Thái Khôn, ha ha ha, cãi nhau đi, thời gian các ngươi cãi nhau. Điểm của chúng ta lại tăng 4 điểm rồi. Số 55 Hạ Nhĩ Mã, ôi, không, cầu xin các ngươi đừng, ta cho các ngươi trang bị, thần ma tệ có được không, cầu xin các ngươi thả cho chúng ta đi. Số 44 Sợn, các ngươi nước A Tam cũng thật không phải, thua thì thua, cầu xin có ích gì. Số 346 Bắc Nguyên Thương Giới, bắt, ôi, không, các bố Long Quốc, chúng ta sai rồi, thả cho chúng ta đi, thua nữa khu 346 của chúng ta sẽ xong đời. Số 388 Thạch Phong, thử, các ngươi đừng mơ tưởng, lúc khiêu chiến chúng ta, các ngươi có nghĩ đến tha cho chúng ta không? Số 25 Hướng Ngộng, ngoan ngoãn chờ chết đi các vị. Toàn bộ kênh trò chuyện khu vực lập tức kêu gào thảm thiết. Trong hang động, Diệp Sơ Vân tùy ý ngồi trên một khối hỏa đồng, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Tổng cộng hơn 70 con hỏa thần lằn, cộng thêm những con đã giết trước đó, lần này thu hoạch không dưới 100 kiện chiến lợi phẩm. Thần ma tệ nổ tung đặc biệt, thu hoạch hơn 2000. Mỗi loại kỹ năng thạch, cường hóa thạch thu hoạch 10. Trang bị nhất giai cũng thu hoạch hơn 30 kiện. Tinh phách của hỏa thần lằn càng nhiều vô số kể. Hơn 90 mảnh vỡ hỏa linh châu, 5 khối tiên phú khắc ấn. Đồng thời còn có mấy quyển kỹ năng thư nhất giai, chỉ tiết toàn bộ đều trùng lặp. Nhìn nhiều chiến lợi phẩm như vậy, trên mặt Diệp Sơ Vân cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 42. Đại bại trở về, gặp phải thai ương diệt đỉnh sử dụng tinh phách của Hỏa Thần Lằn, 1/10, nhận được 5 điểm thuộc tính sức mạnh, 5 điểm thuộc tính thể chất, 2 điểm thuộc tính tinh thần. Sử dụng tinh phách của Hỏa Thần Lằn, 2/10, nhận được 5 điểm thuộc tính sức mạnh, 5 điểm thuộc tính thể chất, 2 điểm thuộc tính tinh thần. Sử dụng tinh phách của Hỏa Thần Lằn, 3/10, nhận được 5 điểm thuộc tính sức mạnh, 5 điểm thuộc tính thể chất, 2 điểm thuộc tính tinh thần. Diệp Sơ Vân một hơi đem tinh phách của Hỏa Thần Lằn toàn bộ sử dụng, đạt tới hạn mức cao nhất. Các hạng thuộc tính tăng lên nhanh chóng. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân lại lấy ra Thiên Phú Khắc Ấn. Thiên Phú Khắc Ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp F, Hỏa Chi Cảm Ứng. Hỏa Chi Cảm Ứng có thể hơi cảm ứng được một tia hỏa nguyên tố. Trước tiên dùng hết một cái thiên phú khắc ấn, học được thiên phú cấp F, hỏa chi cảm ứng. Còn lại bốn cái thiên phú khắc ấn giống nhau, có thể tiến hành dung hợp. Diệp Sơ Vân một hơi toàn bộ sử dụng. Gợi ý, dung hợp thất bại. Gợi ý, dung hợp thất bại. Gợi ý, dung hợp thất bại. Diệp Sơ Vân. Tốt lắm, MUFF đều đã cộng dồn gần đủ rồi, cái cuối cùng. Gợi ý, dung hợp thành công, hỏa chi cảm ứng cấp F tiến hóa thành hỏa chi thao không cấp E. Ha ha ha, rốt cuộc đã thành công. Hiện tại hắn ngũ đại nguyên tố thiên phú đã có hai cái. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang hưng phấn, thiên đạo chuyển đến thông cáo. Thông cáo, phe đỏ dẫn đầu đạt tới 1000 điểm, lần trận doanh chiến này phe đỏ chiến thắng, chúc mừng phe đỏ. Hừm. Diệp Sơ Vân hai mắt sáng ngời. Đã 1000 điểm rồi sao? Quả nhiên, có một đám đồng đội rất đáng tin cậy vẫn là rất xuống nhà. Hắn còn chưa phát huy toàn bộ thực lực, đã thắng rồi. Không hổ là người Long Quốc, 1-10. Thông cáo, trận doanh chiến kết thúc, bắt đầu công bố bảng xếp hạng điểm số của phe đỏ và phe xanh. Bảng xếp hạng điểm số phe xanh hạng 1, số 44 Sam, 68 điểm hạng 2, số 55 Sa Mạ Lạp Phi, 60 điểm hạng 3, số 28 Hắc Dung Trăn, 46 điểm. Bảng xếp hạng điểm số phe đỏ hạng 1, số 118 Diệp Sơ Vân, 406 điểm hạng 2, số 388 Thạch Phong, 108 điểm hạng 3, số 25 Hướng Ngộng, 106 điểm hạng 4, số 25 Long Ngọc, 87 điểm hạng 5, số 118 Vương Cương, 68 điểm. Bảng xếp hạng vừa ra, tất cả mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Kênh trò chuyện khu vực. Số 958 Nhạc Nam Quốc, wow, người Long Quốc của phe đỏ cũng quá lợi hại rồi, hạng 1 vậy mà có 406 điểm, tiếc là chúng ta vào quá muộn, nếu không cũng muốn giúp đỡ một chút. Số 55 Sa Mạ Lạp Phi, không thể nào, phe đỏ sao có thể lợi hại như vậy, điểm số của hạng 5 đều giống với hạng 1 của chúng ta rồi, đều là phế vật à. Số 44 Sam, điều này không thể nào, ta chính là cường giả cấp 6, đơn đấu một con hung thú cấp 6 cũng không thành vấn đề, đám bệnh phu Đông Á này sao có thể mạnh hơn ta được. Số 856 Bắc Hồng Quốc, trời ạ, người Long Quốc quả thực còn giống dân tộc chiến đấu hơn cả chúng ta, từng người chiến lực bùng nổ rồi, chúng ta vô cùng bội phục. Ca số 633 Thái Thái Quốc, 10 đấu 4 vậy mà lật kèo rồi, xem ra người Long Quốc rất đoàn kết nha, chúng ta cũng phải học tập nhiều hơn tinh thần này. Số 388 Thạch Phong, đệ, các ngươi khu 118 đều là quái vật à, nhiều người mấy chục điểm như vậy, hạng một càng thái quá, tận 406 điểm rồi, ta Thạch Mỗ cam bái hạ phong. Số 25 Hướng Ngộng, ha ha, chúng ta xem như là ôm được một cái đùi bằng rồi. Hy vọng sau này có cơ hội gặp mặt. Số 118 Diệp Sơ Vân, hai vị cũng không kém nha, sau này chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Diệp Sơ Vân cười cười. Số 338 Thạch Phong và số 25 Hướng Ngộng. Hai vị này ở kiếp trước cũng không phải là nhân vật tầm thường gì. Thạch Phong thì không cần nói, hắn biết người này có thiên phú cấp S, võ thần phụ thể. Ở kiếp trước đã xây dựng một thế lực nhị lưu phá thiên giới chướng có hàng triệu đàn em, ở Lam tinh vực của thần ma thế giới xem như là nhân vật có tiếng tăm. Chỉ tiếc là sau này không biết vì nguyên nhân gì, hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất ở Lam tinh vực. Mà Hướng Ngộng ở kiếp trước cũng rất nổi tiếng. Về sau cô ấy cũng đã tổ chức một đoàn thể nhỏ mấy ngàn người, tên là Tinh Thần. Tuy rằng số lượng ít hơn, nhưng mà từng người đều là tinh anh. Đặc biệt là bản thân Hướng Ngộng, càng là một nhân vật phụ trợ cực kỳ cường đại. Có cô ấy, đoàn thể nhỏ hơn ngàn người này thậm chí có thể sánh ngang với một thế lực tam lưu. Diệp Sơ Vân hoài nghi, người này khẳng định cũng có thiên phú cấp S, chỉ có điều bản thân Hướng Ngộng chưa từng công khai thiên phú của mình, cho nên cũng không ai biết, nhưng mà cũng không ít người từng hoài nghi. Kiếp trước Diệp Sơ Vân và hai người này hoàn toàn không có bất kỳ giao thiệp nào. Nhất thời hắn liền có một ý tưởng. Hiện tại hai người này vẫn là những con chim non, càng đừng nói đến chuyện sau này tổ chức thế lực. Nếu như có thể đào hai người này về, làm đàn em của mình, vậy chẳng phải là cất cánh rồi sao? Có thể thử dò xét một chút. Thông cáo, chúc mừng toàn thể thành viên phe đỏ, tất cả thuộc tính tăng thêm 60 điểm, tất cả tài nguyên tăng gấp đôi. Thông cáo, chúc mừng Diệp Sơ Vân hạng một bảng tổng sắp cá nhân phe đỏ, điểm số đạt 400, nhận được 40 điểm thuộc tính và 2 dương bảo vật huyền thiết. Thông cáo, hạng một bảng xếp hạng cá nhân tất cả khu vực phe đỏ mỗi người nhận được 10 điểm danh vọng. Ầm ầm ầm. Theo thông báo vang lên, Diệp Sơ Vân, Thạch Phong, Hướng Ngộng, vờ tất cả điểm thuộc tính đều tăng lên 60 điểm. Số 388 Thạch Phong, ha ha ha, sướng nha, tất cả điểm thuộc tính đều tăng lên 60 điểm, chiến lực của ta nháy mắt tăng vọt 480. Số 25 Hướng Ngộng, chúng ta lại có thêm gấp 2 lần tài nguyên, ta đã biết vì sao khu 118 của các ngươi nhiều người châu bỏ như vậy rồi, có nhiều tài nguyên và thuộc tính gia tăng như vậy, muốn không châu bỏ cũng không được nha. Số 366 Phùng Đạo, cảm ơn mấy vị đại lão, để cho khu 366 của chúng ta nằm thắng rồi. Số 118 Vương Cương, khu 366, các ngươi cũng không kém nhà, ha ha, mọi người cùng thắng cùng thắng. Giờ khắc này, là cuồng hoan của phe đỏ, lại là địa ngục của phe xanh. Tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Số 55 Sa Mạ Lạp Phi, không không không, ta tổng cộng cũng chỉ có hơn 600 điểm thuộc tính, một cái liền trừ của ta toàn bộ 240 điểm, ta không sống nữa. Số 346 Ý Tổ Mạ Cổ Tỏ, xong đời rồi. Ta ngay cả 240 điểm thuộc tính cũng không có, trừ hết ta chẳng phải là chết rồi sao, cứu mạng à. Số 44 Sam, no, ta không bao giờ dám đối đầu với Long Quốc nữa. Số 28 Hắc Dung Tràn, Tây Bắc, Long Quốc tuyệt đối không thể cho ta. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người mà ngay cả 240 điểm thuộc tính cũng không có trực tiếp mất mạng tại chỗ. Trong trước mắt, 10 khu đã chết 7-8 phần. Vô cùng thế thảm. Chương 43. điên cuồng thu hoạch, chiến lực không ngừng tăng vọt. Bên trong hang động, từng đạo ngũ sắc quang mang không ngừng rơi vào trên người Diệp Sơ Vân, khiến cho khí tức của hắn không ngừng cường đại lên. Toàn thuộc tính tăng 60 điểm, tự do thuộc tính 40 điểm, hai dương bảo vật huyền thiết, danh vọng 10 điểm. Liên tiếp không ngừng khen thưởng khiến Diệp Sơ Vân có chút ứng phó không kịp. Bạch quang lóe lên, hai dương bảo vật huyền thiết rơi vào tay hắn. Diệp Sơ Vân hai mắt sáng ngời. Không gian chứa đồ của hắn lúc này còn có hai dương bảo vật huyền thiết. Bốn dương bảo vật huyền thiết có thể hợp thành một dương bảo vật mạnh ngân. Cộng thêm hai cái trên tay hắn hiện tại, vừa vặn góp đủ. Gợi ý, kiểm tra thấy ngươi có bốn dương bảo vật huyền thiết, có tiến hành hợp thành hay không, sau khi hợp thành có thể nhận được một dương bảo vật mạnh ngân. Hợp thành. Diệp Sơ Vân nhanh chóng lấy ra bốn dương bảo vật huyền thiết, tiến hành hợp thành. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, bốn dương bảo vật huyền thiết biến mất không thấy, tùy theo xuất hiện là một cái dương bảo vật ngân quang lấp lánh. Dương bảo vật mạnh ngân, sau khi mở ra 100 xác suất nhận được thần ma tệ, 40 xác suất nhận được trang bị 3 sao, 20 xác suất mở ra trang bị 4 sao, 30 mở ra sách kỹ năng, đạo cụ đặc thù khen thưởng. Diệp Sơ Vân nuốt nước miếng, chậm rãi mở ra. Ầm. Dương bảo vật bạch ngân sáng lên mấy đạo ngũ sắc quang mang chói mắt. Thần ma tệ 2000 trị rũ chi giới, thể chất 50, tinh thần 50, sau khi đeo có thể chậm rãi khôi phục tinh thần, tự mang kỹ năng trị rũ chi quang, có thể trị liệu vết thương, thời gian cún đầu kỹ năng 10 phút, trang bị 4 sao, yêu cầu đeo, cấp bậc 9, tinh thần, thể chất 200 trở lên. Phân thân thuật, kỹ năng 2 sao, tiêu hao nhất định tinh lực, ngưng tụ ra một cỗ phân thân có một nửa thực lực của bản thể, phân thân sau khi tiến vào cún đồ, thời gian cún đồ 10 phút, điều kiện học tập, cần lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần đều đạt tới 300 trở lên mới có thể học tập. Quyền trục pháp thuật 2 sao, lưu tinh hỏa vũ ma tinh thạch, chứa đựng ma lực, có thể dùng làm kiến trúc, rèn, luyện dược. Mười Diệp Sơ Vân hai mắt tỏa sáng nhìn những phần thưởng này. Không hổ là dương bảo vật bạch ngân nha, bạo một đống đồ tốt. Sau đó, hắn liền đem trị rũ chỉ giới đeo lên. Dù sao hắn có 10 ngón tay, mỗi ngón tay đều bộ một cái nhẫn, không có vấn đề. Hiện tại trên tay hắn cộng thêm trị rũ chi giới mới 3 cái nhẫn, còn có thể đeo thêm 7 cái. Từ trên nhẫn truyền đến một cỗ cường đại tinh thần năng lượng, đang lấy tốc độ chậm rãi khôi phục tinh thần lực của hắn. Hắn vừa mới phóng thích kỹ năng Hải Vương Nộ, tiêu hao hắn gần 2/3 tinh thần, có cái trị rũ chi giới này, hắn sở tiêu hao tinh thần phòng trường khoảng 10 phút là có thể toàn bộ khôi phục lại. Đây thật đúng là đồ tốt nha. Đồng thời lại đem phân thân thuật học xong, trong cột kỹ năng lại nhiều thêm một cái kỹ năng. Thực lực lại tăng vọt không ít, thật sự là quá sớm rồi. Giây tiếp theo, trong đầu Diệp Sơ Vân liền hiện lên bảng điều khiển mới nhất. Họ tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 9, danh vọng 60, danh hiệu Thiên Đạo Quyến, cô chi nhân lực lượng 504, nhanh nhẹn 378, thể chất 587, thể chất cấp E siêu cường 117, tinh thần 604, tự do thuộc tính điểm 45, chiến lực 4381, 4146, 235. Diệp Sơ Vân vẻ mặt kinh hỉ. Không tệ không tệ, chiến lực của hắn vậy mà trực tiếp đột phá 4000 đại quan. Vấn đề là hắn cấp 10 không đến, liền có chiến lực mà người bình thường ít nhất cấp 15 mới có thể có được. Đây còn chưa tính toán các hạng tiên phú và kỹ năng của hắn, những thứ này đều không tính vào chiến lược trên bảng điều khiển. Nếu toàn bộ cộng thêm, hắn có tự tin có thể cùng hung thú chiến lược 6000 nhất chiến. Lần này tinh thần của ta cuối cùng cũng đột phá 500, không biết chờ cấp 10 có thể chuyển chức nghề nghiệp gì. Diệp Sơ Vân âm thầm nói nhỏ. Tự do thuộc tính điểm còn có 45 điểm chưa động dụng, hắn trực tiếp toàn bộ cộng vào tinh thần. Lần này tinh thần của hắn trực tiếp đạt tới 649 đại quan, chiến lực càng là tăng vọt. Diệp Sơ Vân cảm nhận được bàng bạc lực lượng không ngừng ở trong đại não của mình du tẩu, đôi mắt trước nay chưa từng có sáng ngời. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tựa hồ lại đột phá một cái cực hạn, lại nhiều hơn một chút. Nếu lại sử dụng Hải Vương Nộ, hắn có lẽ chỉ cần tiêu hao 1/4 tinh thần lực là được rồi. Thu thập xong tất cả chiến lợi phẩm, Diệp Sơ Vân tiếp tục đi về phía lối rẽ trong miệng hang. Hắn lấy ra máy dò dương bảo vật bắt đầu tìm kiếm dương bảo vật. Hiện tại gần như tất cả hỏa thần lằn bên trong lối rẽ đều bị mình dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể hảo hảo dò xét một phen. Nửa giờ sau, Diệp Sơ Vân đã khám phá xong tất cả các lối rẽ. Trong lúc đó hắn thu hoạch được 8 cái dương bảo vật. Dương bảo vật màu xám 4 cái, dương bảo vật thanh đồng 4 cái. Diệp Sơ Vân toàn bộ đem bỏ vào không gian chứa đồ. Hắn dự định tích lũy nhiều dương bảo vật hơn, chờ số lượng nhiều rồi, liền toàn bộ tiến hành hợp thành. Khen thưởng của dương bảo vật bạch ngân vẫn khiến hắn lưu luyến quên bể. Dựa theo bản đồ, Diệp Sơ Vân đi tới nơi sâu nhất của cái hang này. Tại đây, hắn lại nhìn thấy một cái hang động khổng lồ. Bên trong hang động vậy mà còn có hang động. Diệp Sơ Vân đứng ở cửa hang, nhìn ra xa cái hang tối đen khổng lồ trước mặt. Trên vách đá khổng lồ ở cửa hang tràn đầy vết nứt và vết cháy, rất hiển nhiên là kết quả của hỏa thần lằn hoạt động ở đây. Từ trong hang truyền đến từng trận tiếng gầm rú, không khó đoán ra bên trong còn có hỏa thần lằn chưa dọn dẹp xong hoặc là hung thú khác. Xem ra thủ lĩnh hỏa thần lằn, còn có vương hỏa thần lằn, liền ẩn nấp ở bên trong. Diệp Sơ Vân đứng yên một lát sau, liền quả quyết bước vào trong hang. Bước vào trong hang, cuồn cuộn sóng nhiệt liền đập vào mặt, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Nếu ở đây đặt một cái nhiệt kế, sẽ phát hiện lúc này nhiệt độ bên trong hang cao tới 50 độ. Người bình thường không có năng lực kháng hỏa hoặc là thiên phú hỏa hệ nếu tiến vào bên trong, có thể sẽ bị nóng chết. Cũng may Diệp Sơ Vân có thiên phú hỏa hệ và trang bị kháng hỏa, hiện tại nhiệt độ bên trong hang đối với hắn nhiều nhất chỉ có 30 độ. Ước chừng đi mấy trăm mét, phía trước chỗ ngoặt truyền đến từng trận tiếng bò sát. Diệp Sơ Vân sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng một cái né người dán vào trên vách tường, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy phía sau chỗ ngoặt thông đạo gần như bò đầy hỏa than lằn, lít nha lít nhít gần như nhét đầy toàn bộ thông đạo. Mà cuối thông đạo, là một cánh cửa đá chế tác hơi thô ráp. Nhìn thấy đám hỏa than lần này, Diệp Sơ Vân phảng phất nhìn thấy đại lượng năng lượng điểm đang vẫy tay với mình. Hơn nữa Diệp Sơ Vân cho rằng, thủ lĩnh hỏa than lần và vương hỏa than lần nhất định ở sau cánh cửa đá kia. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cười lớn một tiếng, quả quyết ra tay. TTT. Diệp Sơ Vân vừa xuất hiện, đám hỏa than lần kia cũng phát hiện ra hắn. Sau đó, chúng nó liền hai mắt đỏ bừng, thành đàn giết tới. Diệp Sơ Vân tràn đầy ý cười, nên chiến mà lên. Chương 44. Vương hỏa than lần biết nói chuyện, chiến đấu kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, đã có 6 đầu hỏa than lần nên diện mà đến. Diệp Sơ Vân liên tục vung đao, tốc độ cực nhanh khiến cho bạo phong chi nhận trong tay gần như hóa thành tàn ảnh. Rắc, rắc. 6 đầu hỏa than lần nháy mắt bị một phân thành hai. Nói đùa, hiện tại chiến lực của hắn đã cao tới hơn 4400 điểm, mà chiến lực của hỏa than lần ngay cả 3000 cũng không tới. Nếu ngay cả cái này cũng không thể miểu sát, vậy thì thực sự quá mất mặt. Giết chết hỏa than lần cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. Giết chết hỏa than lần cấp 6, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 600. Mỗi một đao xuống, dưới đao của Diệp Sơ Vân lại nhiều thêm mấy bộ thi thể hỏa than lần. Cứ như vậy, hắn một đường ngang tàn, giết đến hỏa than lần không có chút sức chống cự nào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hỏa than lần trong thông đạo đều bị hắn giết sạch không còn một nống. Một lần nữa thu hoạch được lượng lớn điểm năng lượng và chiến lợi phẩm. Tiến độ cấp bậc cũng rất nhanh đạt đến 9, khoảng cách cấp 10 lại gần thêm một bước. Bước qua vô số thi thể hỏa than lần, Diệp Sơ Vân đi tới trước cửa đá. Hít sâu một hơi, Diệp Sơ Vân chậm rãi đẩy cửa đá ra. Két, két, két. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra toàn bộ bên trong. Bên trong cửa đá là một đại sảnh khổng lồ, ngọn lửa màu xanh lam u ám chiếu sáng đại sảnh vốn đang hôn ám. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân căn bản không có lòng dạ nào thưởng thức, ánh mắt của hắn gắt gao ngưng vọng vào mấy bóng dáng khổng lồ trong đại sảnh. Ở trung tâm đại sảnh, đang ngồi một con hỏa than lằn có thân hình cao khoảng 3 mét, toàn thân tràn đầy phù văn kỳ dị. Mà trong tay con hỏa than lằn này, đang nắm chặt một cây pháp trượng màu đỏ rực. Trên pháp trượng khảm một khối hồng ngọc lớn, rất là chói mắt. Ở hai bên trái phải của nó, lần lượt đứng hai đầu hỏa than lằn chiến sĩ có thân hình cao hơn 5 mét, mặc giáp da, tay cầm đại kiếm đen kịt. Tên: Hỏa than lằn chiến sĩ, thủ lĩnh, cấp bậc 6, đánh giá chiến lược 3200 đặc điểm, thủ vệ, khát máu, cuồng bạo kỹ năng, xoay gió chém, tăng cường sức mạnh LV5, tăng cường nhanh nhẹn LV3 thiên phú, tăng cường sức mạnh cấp F, tăng cường thể chất cấp F, hỏa chi cảm ứng cấp F, tỷ lệ rơi 10.8. tên: Hỏa than lằn vương, vương giả, cấp bậc 7, đánh giá chiến lược 3800 đặc điểm, ý thức lãnh thổ, khát máu, cuồng bạo, tinh thần cường đại kỹ năng, phi hỏa lưu tinh, kỹ năng độc quyền, tăng cường tinh thần LV5, cường hóa LV5 thiên phú, tinh thần siêu cường cấp E, hỏa chi thao khống cấp E, tỷ lệ rơi 15. Quả nhiên, phía sau cửa đá chính là nơi mà thủ lĩnh hỏa thần lằn và vương hỏa thần lằn sinh sống. Không biết sau khi chém giết chúng, lại có thể bạo ra đồ tốt gì. Trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên một tia hưng phấn. Cửa đá vừa bị đẩy ra, hỏa thần lằn chiến sĩ và vương hỏa thần lằn đã phát hiện ra Diệp Sơ Vân. Khi chúng nó nhìn thấy vô số thi thể hỏa thần lằn phía sau Diệp Sơ Vân, càng thêm giận dữ và phẫn. "Giống, ngươi cái con người nhỏ bé, vậy mà dám xông vào lãnh địa của ta, còn giết chết đám thủ hạ của ta, chết." Vương hỏa thần lằn giận dữ đứng dậy, vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên bốn đầu hỏa thần lằn chiến sĩ khác trong miệng vẫn chỉ có thể phát ra những tiếng gầm rú kịch liệt. Đối với cái này Diệp Sơ Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu tinh thần lực của hung thú cường đại, vậy thì biết nói chuyện cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. "Các chiến sĩ, cho ta bắt lấy cái con người đáng chết này." Vương hỏa thần lằn tay cầm pháp trượng, vung lên, hồng ngọc trên pháp trượng lóe lên một tia sáng. Bốn đạo cột sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi vào trên người hỏa thần lằn chiến sĩ. "Giống." Chỉ thấy thân hình hỏa thần lằn chiến sĩ trong nháy mắt tăng lên một vòng, khí thế toàn thân tăng vọt. "Tên: Hỏa thần lằn chiến sĩ, thủ lĩnh, cấp bậc 6, đánh giá chiến lược 3500, tốt lắm." Diệp Sơ Vân liếc mắt liền nhìn ra vương hỏa thần lần này là đã sử dụng kỹ năng cường hóa. Kỹ năng này không tệ, vậy mà giống như cường hóa trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lược của mình. So với cường hóa, Diệp Sơ Vân càng muốn có kỹ năng cường hóa này hơn. Bịch. Bốn đầu hỏa thần lần chiến sĩ sau khi được cường hóa, trong khoảnh khắc liền xung ra, trước ngã sau sông giết về phía Diệp Sơ Vân, khí thế kinh người. Mà vương hỏa thần lần đứng nguyên tại chỗ cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nó miệng nhập chú, hồng ngọc trên pháp trượng không ngừng lóe lên. Ầm. Trong nháy mắt vô số quả cầu lửa rơi xuống về phía Diệp Sơ Vân. Quả cầu lửa rơi như mưa, trong nháy mắt đốt cháy không khí xung quanh, chiếu sáng cả đại sảnh. Cùng lúc đó, hỏa than lằn chiến sĩ tay cầm cự kiếm, vung ra thế tấn công xoay tròn. Lưỡi kiếm gào thét cắt xé không khí, bốn thân thể to lớn như manh thú lao tới, khí thế kinh người. Vù vù vù. Bốn thân thể to lớn không ngừng xoay tròn đang không ngừng tới gần. Diệp Sơ Vân sắc mặt như thường, quả quyết mở ra năng lượng cháo của Tử Ngọc Kính, sau đó nhảy lên. Hắn mặc cho quả cầu lửa rơi xuống, rơi vào trên người mình. Mỗi một quả cầu lửa cũng chỉ tiêu hao hơn 50 điểm năng lượng mà thôi, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Diệp Sơ Vân xuyên qua vô số mưa lửa, trực tiếp đi tới trước mặt Vương Hỏa Thần Lằn. Phân thân thuật. Diệp Sơ Vân trong lòng mặc niệm, chỉ thấy cái bóng dưới chân hắn không ngừng cuộn, trào lên, vậy mà dần dần ảo hóa ra một thân thể giống hệt Diệp Sơ Vân. Tên: Phân thân của Diệp Sơ Vân, đánh giá chiến lực 2200 điểm. Cỗ phân thân này có một nửa chiến lực của bản thể hắn, tuy rằng yếu hơn một chút, nhưng lại có thể sử dụng tất cả thiên phú và kỹ năng còn có hiệu quả trang bị của hắn. Phân thân vừa xuất hiện, liền lập tức kích hoạt kỹ năng cường hóa cùng bốn đầu hỏa thần lằn chiến sĩ đánh nhau một chỗ. Lúc này kỹ năng cường hóa đã được hắn nâng lên tới cấp bậc cao nhất. Chiến lực trong nháy mắt từ 2200 tăng vọt tới 2800. Miễn cưỡng có thể kéo chân bốn đầu hỏa thần lằn chiến sĩ kia. Cái Vương Hỏa Thần lần này nếu mặc kệ thì sẽ không ngừng tiến hành tấn công từ xa. Đối với Diệp Sơ Vân đây là một phiền toái, nhất định phải giải quyết trước. Đáng chết con người. Vương Hỏa Thần lần kinh hãi kêu quái, nhanh chóng vung pháp trượng trong tay. Một cái lồng bảo vệ lửa trong nháy mắt bảo vệ nó lại. Lúc này Diệp Sơ Vân đang một đao chém xuống, lưỡi đao rơi vào trên lồng bảo vệ lửa, vậy mà không thể phá được phòng ngự. Phi hỏa lưu tinh. Bên trong lồng truyền đến tiếng oán hận của Vương Hỏa Thần lần. Đồng tử Diệp Sơ Vân co rụt lại, giống như là cảm giác được cái gì, mạnh mẽ lùi lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, sau lưng Vương Hỏa Thần lần xuất hiện vô số mưa sao băng lửa, hung hăng nện xuống về phía Diệp Sơ Vân. Hải Vương nộ. Diệp Sơ Vân tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ bị nện, quả quyết sử dụng kỹ năng. Tinh thần lực của hắn hiện tại rất cường đại, sẽ không còn vất vả như trước nữa. Trong nháy mắt vô số vòi rồng nước xuất hiện, ở xung quanh hắn hình thành phòng hộ, chống lại công kích của mưa sao băng. Vòi rồng nước không ngừng xoay tròn, thôn vệ sức mạnh của mưa sao băng. Sự va chạm giữa nước và lửa phát ra một tràng tiếng nổ kịch liệt. Đáng chết. Vương Hỏa Thần lần vô cùng tức giận. Nó thật sự không nghĩ tới con người này lại khó chơi như vậy. Phi hỏa lưu tinh. Cắn răng, Vương Hỏa Thần lần dự định một lần nữa phóng thích kỹ năng. Chương 45. Thực lực cường đại, liên tiếp chém giết. Nhìn thấy Vương Hỏa Thần lần lại lần nữa sử dụng kỹ năng, ánh mắt Diệp Sơ Vân lạnh lẽo. Hắn tự nhiên là không có khả năng cho Vương Hỏa Thần lần cơ hội lần nữa sử dụng kỹ năng. Nếu không phải hắn có kỹ năng hệ thủy, có thể khắc chế đối phương thì rất có thể phải bị uống một bố đau. Mắt thấy sao băng lửa sắp lần nữa rơi xuống, Diệp Sơ Vân không hề do dự, sử dụng kỹ năng cường hóa. Ầm. Đôi mắt Diệp Sơ Vân nhất thời trở nên đỏ thẫm vô cùng, trên mặt nổi lên một tia thần sắc điên cuồng. Chiến lực của hắn bắt đầu tăng vọt, từ 4400 tăng vọt tới 5700, vô hạn tiếp cận 6000. Ngẩng đầu nhìn một cái sao băng đang rơi xuống, Diệp Sơ Vân trực tiếp không để ý tới, mấy cái né người liền đi tới trước mặt Vương Hỏa Thần Lằn. Ngay sau đó, Diệp Sơ Vân hai tay giơ đao lên, hướng về phía Vương Hỏa Thần Lằn bổ xuống. "Hừ, nhân loại, ngươi không giết được ta." Trong mắt Vương Hỏa Thần Lằn lộ ra vẻ khinh miệt, pháp trượng trong tay lóe lên, lần này bên ngoài thân thể của nó xuất hiện 3 tầng lồng phòng hộ lửa. Tuy rằng Vương Hỏa Thần Lằn mồm mép lợi hại, nhưng mà động tác trên tay vẫn là bán đứng nó. Giây tiếp theo, trường đao của Diệp Sơ Vân liền rơi xuống. Tuy nhiên lần này, lại vượt quá dự liệu của Vương Hỏa Thần Lằn. Rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, 3 tầng lồng phòng hộ lửa liên đối đầu của Vương Hỏa Thần Lằn đều bị Diệp Sơ Vân một đao chém thành hai nửa. Giết chết Vương Hỏa Thần Lằn cấp 7, cấp vương giả, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 6000, giá trị danh vọng 10 điểm. Tỷ lệ rơi 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt trong không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra. Cuối cùng cũng chết. Một đao liền giải quyết đối phương, trong lòng Diệp Sơ Vân vô cùng sảng khoái. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ còn có 4 đầu Hỏa Thần Lằn chiến sĩ chưa giải quyết, vội vàng xoay người quay đầu lại. Chỉ thấy phân thân của hắn vẫn còn đang hôn chiến với 4 đầu Hỏa Thần Lằn chiến sĩ. Không hổ là phân thân của hắn, cho dù chỉ có một nửa chiến lực của hắn, vẫn có thể một kéo 4 lâu như vậy. Diệp Sơ Vân thấy vậy lập tức gia nhập chiến đấu. Trạng thái cuồng hóa của hắn còn chưa giải trừ. Chiến lực gần 6000 đều có thể nháy mắt miểu sát Vương Hỏa Thần Lằn, càng đừng nói là 4 đầu Hỏa Thần Lằn chiến lực. Gần như là 2-3 lượt, 4 đầu Hỏa Thần Lằn chiến sĩ đã bị Diệp Sơ Vân nhẹ nhàng giải quyết. Giết chết Hỏa Thần Lằn chiến sĩ cấp 6, cấp thủ lĩnh, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 2000. Giết chết Hỏa Thần Lằn chiến sĩ cấp 6, cấp thủ lĩnh, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 2000. Nhìn một đống thi thể, Diệp Sơ Vân cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Sau khi quần hóa giải trừ, hắn tiến vào trạng thái suy yếu, cần 10 phút thời gian khôi phục. Nhân lúc nghỉ ngơi, Diệp Sơ Vân mở không gian chứa đồ ra. Đầu tiên là 4 đầu Hỏa Thần Lằn chiến sĩ, bạo ra rất nhiều đồ. Phù Văn Đại Kiếm, sức tấn công 45, sức mạnh 20, thể chất 10, khi tấn công tăng 100 tốc độ tấn công và 50 hiệu quả phá giáp, cực phẩm 2 sao, yêu cầu trang bị, cấp bậc đạt cấp 8, sức mạnh, thể chất đạt 200 trở lên. Phù Văn Chi Thuẫn, phòng ngự 40, thể chất 30, tự mang, kỹ năng kiên cường bất khuất, sát thương nhận vào giảm 30 kéo dài 1 phút, thời gian cún đồ 5 phút, cực phẩm 2 sao, yêu cầu trang bị, cấp bậc 8, sức mạnh, thể chất đạt 200 trở lên. Phù Văn Hộ Kiên, phòng ngự 30, thể chất 20, kháng hỏa 50 cực phẩm 2 sao, yêu cầu trang bị, cấp bậc 8, sức mạnh, thể chất đạt 200 trở lên. Thiên Phú Khắc Ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được tăng cường sức mạnh cấp F4 Thiên Phú Khắc Ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được tăng cường thể chất cấp F4 Thiên Phú Khắc Ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được hỏa chi cảm ứng cấp F4. Diệp Sơ Vân hơi kinh hỉ. Tỷ lệ bạo 100 chính là mạnh, gần như đem toàn bộ đồ mà Hỏa Thần Lằn chiến sĩ có thể bạo ra toàn bộ đều bạo ra. Nhìn Bạo Phong Chi Nhận trong tay, Phù Văn Đại Kiếm rõ ràng thuộc tính so với Bạo Phong Chi Nhận tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều bởi vì Bạo Phong Chi Nhận đã cường hóa tới cấp 5, cho nên hiện tại thuộc tính của Phù Văn Đại Kiếm vẫn không bằng. Hơn nữa hắn hiện tại sở hữu đá cường hóa cũng không đủ để cho Phù Văn Đại Kiếm một hơi cường hóa đầy cấp. Cho nên, Diệp Sơ Vân dự định chờ hắn đem Phù Văn Đại Kiếm cường hóa đến cấp 5, rồi sẽ đem Bạo Phong Chi Nhận trong tay đổi lại. Bất quá tuy rằng Phù Văn Đại Kiếm tạm thời không thể trang bị, nhưng mà Phù Văn Đại Thuẫn và Phù Văn Hộ Kiên lại có thể lập tức trang bị vào. Diệp Sơ Vân không thể chờ đợi được nữa liền mà vào. Chỉ thấy hắn tay phải cầm một thanh trường đao màu đỏ máu, tay trái cầm một cái khiên lớn màu bạc, thật là uy phong. Trong đầu lại hiện lên bảng điều khiển. Họ tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 9, danh vọng 70, danh hiệu Thiên Đạo Quyến, cô chi nhân lực lượng 504, nhanh nhẹn 378, thể chất 637, thể chất cấp E siêu cường 127, tinh thần 649, chiến lược 4641, 4336, 305, chiến lược cũng tăng vọt một đoạn, đạt tới 4641 điểm, sắp đột phá 5000 đại quan. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân lấy ra Thiên Phú Khắc Ấn. Tăng cường sức mạnh cấp ép hắn không có, xem ra thiên phú của mình lại có thêm một cái nữa rồi. Quả quyết học tập. Lần này thiên phú của hắn liền có 5 cái. Lần lượt là thiên phú SSS tỷ lệ rơi 100 dung hợp hệ thủy cấp D, thể chất siêu cường cấp E, hỏa chi cảm ứng cấp F, tăng cường sức mạnh cấp F, còn lại thiên phú khác ấn giống nhau đều dùng để tiến hóa. Đinh, dung hợp thất bại, không sợ, còn rất nhiều. Đinh, dung hợp thất bại là mẹ thành công, tiếp tục. Đinh, dung hợp thất bại, mẹ nó. Diệp Sơ Vân người đều ngơ ngác. Chẳng lẽ toàn bộ may mắn của hắn đều dùng để nhận được thiên phú SSS và trọng sinh rồi sao? Hắn còn không tin, tiếp tục. Đinh, dung hợp thành công, sức mạnh cấp F thành công tiến hóa thành sức mạnh siêu cường cấp E, may mắn, còn lại một cái cuối cùng, thành công rồi. Diệp Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng những thiên phú khắc ấn khác tiến hành dung hợp. Đinh, dung hợp thất bại. Đinh, dung hợp thành công, tăng cường thể chất cấp F thành công tiến hóa thành thể chất siêu cường cấp E. Diệp Sơ Vân kinh hỉ, xem ra vận xui trước đó đã tiêu hao hết rồi, vận may bắt đầu đến rồi. Bốn cái thiên phú khắc ấn thể chất cấp F cuối cùng cũng hợp thành ra được một cái thiên phú khắc ấn thể chất cấp E, có thể cùng với thiên phú thể chất cấp E mà hắn đang có tiến hành dung hợp rồi. Diệp Sơ Vân trong lòng âm thầm cầu nguyện, cẩn thận tiến hành dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, thể chất siêu cường cấp E thành công tiến hóa thành cường hóa thể chất cấp D, cường hóa thể chất tăng vĩnh viễn 40, tốt tốt tốt. Diệp Sơ Vân đại hỉ. Hiện tại chỉ còn lại thiên phú khắc ấn hỏa hệ. Khiến hắn kinh hỉ chính là, cuối cùng vậy mà lại dung hợp thành công, hỏa chi cảm ứng cấp F của hắn thành công tiến hóa thành hỏa chi thao không cấp E, thật sự sướng không tả nổi. Cuối cùng chính là chiến lợi phẩm của Vương Hỏa Thần Lặn. Đây chính là sau Thiết Quy Vương, con hung thú cấp vương giả thứ 2 bị Diệp Sơ Vân chém giết. Đồ bạo ra, chỉ có thể tốt hơn gấp mấy lần so với Hỏa Thần Lặn chiến sĩ. Chương 46. Lệnh khiêu chiến trận doanh, tất cả đều đến phát tài. Phi Hỏa Lưu Tinh, kỹ năng Thiên Phú độc quyền cấp 2, có thể tạo ra vô số sao băng lửa tấn công địch nhân, điều kiện học tập, cần nắm giữ Thiên Phú Hỏa Chi Thao không cấp E, tinh thần càng cao uy lực càng lớn. Quy Nguyên Chân Khí, kỹ năng Thiên Phú độc quyền cấp 2, có thể vô hạn phóng thích chân khí tấn công địch nhân, điều kiện học tập, cần nắm giữ Thiên Phú sức mạnh siêu cường cấp E, Thiên Phú cường hóa thể chất cấp D cường hóa, kỹ năng cấp 2, tiêu hao nhất định tinh thần, có thể cường hóa chiến lực bản thân hoặc người khác, điều kiện học tập, tinh thần 300 trở lên. Thiên Phú khắc ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp E, tinh thần siêu cường Thiên Phú khắc ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được Thiên Phú cấp E, hỏa chi thao khống hỏa ma thạch, bảo thạch cấp 2, có thể khảm nạm trên vũ khí, hỏa nguyên tố 100. Lệnh khiêu chiến trận doanh, sau khi sử dụng có thể mở ra khiêu chiến trận doanh, 1 tháng chỉ có thể sử dụng 1 lần. Diệp Sơ Vân trợn tròn mắt, không ngờ Vương Hỏa Thần Lặn lại lợi hại như vậy, một bạo liền 3 quyển sách kỹ năng. Lần trước Thiết Uy Vương cũng chỉ bạo ra một quyển mà thôi. Hơn nữa hắn vừa vặn phù hợp điều kiện học tập của 3 quyển sách kỹ năng này. Quả quyết học tập. Đến đây, trong cột kỹ năng của hắn lại có thêm 3 kỹ năng. Nếu người khác có thể nhìn thấy cột kỹ năng của Diệp Sơ Vân, thì sợ là phải ghen tị phát điên. Thiên phú khắc ấn cũng khiến Diệp Sơ Vân một lần nữa học được một thiên phú mới, tinh thần siêu cường. Tinh thần siêu cường, vĩnh viễn tăng 20 tinh thần, một cái thiên phú khắc ấn hỏa chi thao không khác dung hợp thất bại, Diệp Sơ Vân cũng sớm đã quen rồi. Nhưng mà khiến hắn kinh hỉ vẫn là cái hỏa ma thạch này. Đây chính là đồ tốt, có thể cường hóa hỏa nguyên tố, tương đương với cường hóa bảo thạch. Cái này ở kiếp trước cũng là đồ vật rất được hoan nghênh. Chỉ một cái bảo thạch cấp 2 như vậy, có thể trực tiếp đổi một bộ trang bị cấp 3 rồi. Diệp Sơ Vân nhanh chóng đem bảo thạch khảm nạm trên chuôi đao của Bạo Phong chi nhận. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần từ chuôi đao tràn vào trong cơ thể mình. Diệp Sơ Vân hài lòng gật gật đầu. Cái hỏa ma thạch này lúc nào cũng có thể lấy xuống, điểm này ngược lại rất nhân tính hóa. Chỉ cần mình đổi qua vũ khí mới, cái hỏa ma thạch này có thể đổi sang vũ khí mới. Đá kỹ năng và đá cường hóa cũng lần lượt thu hoạch được 7-8 viên. Chỉ tiếc là vẫn chưa đủ để cường hóa phù văn đại kiếm, Diệp Sơ Vân chỉ có thể tạm thời bỏ vào không gian chứa đồ. Lệnh khiêu chiến trận doanh cũng là một đồ tốt, Diệp Sơ Vân tạm thời chưa có ý định mở, cũng tạm thời bỏ vào không gian chứa đồ. Mảnh vỡ hỏa linh châu có được hơn 100 cái, cho dù chỉ có 30 xác suất thành công, Diệp Sơ Vân cũng rất dễ dàng hợp thành ra được một cái. Đến đây, chuyến đi hỏa thần lần này mới xem như viên mãn kết thúc. Từ trong hang động hôn ám đi ra, Diệp Sơ Vân bị ánh sáng mặt trời đột nhiên xuất hiện làm hoa cả mắt. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Tuy nhiên bây giờ chỉ mới là ngày thứ 2 hắn giáng lâm thần ma thế giới mà thôi. Diệp Sơ Vân lại cảm giác đã qua rất lâu rồi. Khoảng cách thời gian kết thúc điểm năng lượng gấp đôi còn khoảng 10 tiếng nữa. Thời gian dài chiến đấu khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Dứt khoát tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Diệp Sơ Vân lần nữa mở không gian chứa đồ của mình ra xem. Không gian chứa đồ vốn có 100 ô lúc này đã bị chiếm hơn 90 ô rồi. Phần lớn đều là linh thảo, linh quả và các loại quan thạch. Ngoài ra còn có rất nhiều trang bị cấp 1, sách kỹ năng trùng lặp, còn có một số trang bị đã thay ra. Diệp Sơ Vân nhìn một chút, không có ý định bỏ thần ma tệ ra để mở rộng không gian chứa đồ của mình. 1000 thần ma tệ mới có thể tăng thêm 10 ô, hắn có chút không nỡ. Đã đến lúc nên dọn dẹp kho hàng rồi. Mở hành giao dịch ra, Diệp Sơ Vân lại lần nữa bị một loạt thông tin doanh tạc. Thái Khôn bán ra 10 cây linh thảo cấp 1, tiêu hao 50 thần ma tệ. Vương Cương bán ra 20 cây linh thảo cấp 1, 10 cân đá cứng rắn, tiêu hao 110 thần ma tệ. Trang Lượng bán ra 1 cân ma tinh thạch, tiêu hao 50 thần ma tệ. Nhìn những thông tin này, Diệp Sơ Vân âm thầm thật lưỡi. Tốt lắm, 5000 thần ma tệ mà mình gửi không lâu lại tiêu hao sạch sẽ rồi. May mắn những đồ này có thể tạm thời gửi ở hành giao dịch. Nếu không không gian chứa đồ của mình thật sự không thể chứa được nhiều đồ như vậy. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ tinh phách, trang bị cấp 1 và sách kỹ năng dư thừa trong ba lô lên kệ. Tinh phách của Hỏa Thần Lằn có hơn 100 cái, định giá mỗi cái 88 thần mã tệ. Những trang bị cấp 1 này đều là bạo ra khi giết Hỏa Thần Lằn, yêu cầu trang bị đều phải cấp 5. Trước đó trang bị cấp 1 mà Diệp Sơ Vân bán ra, yêu cầu trang bị đều chỉ cần cấp 1. Nhưng trang bị cấp 1 mà hung thú cấp cao bạo ra, khẳng định là tốt hơn nhiều so với trang bị cấp 1 mà hung thú cấp thấp bạo ra. Cho nên những trang bị cấp 1 này, Diệp Sơ Vân tăng giá lên một chút, toàn bộ định ở 100 thần mã tệ. Xét kỹ năng thì mỗi quyển định giá 888 thần mã tệ. Cái giá này không tính là đắt, thậm chí so với kiếp trước còn rẻ hơn một chút. Diệp Sơ Vân biết người thật sự kiếm được tiền lớn không phải ở những trang bị này. Cho nên những thứ này coi như là một chút phúc lợi nhỏ mà hắn cho toàn bộ người khu 118. Dù sao bọn họ mạnh lên, ở tương lai đối với hắn chỉ có lợi, không có hại. Chỉ là không biết đăng lên nhiều đồ như vậy, đám người kia sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân chuyển vào kênh trò chuyện. Lúc này bên trong đã sớm nổ nổi rồi. Thái Khôn, mẹ ơi, thông báo cho mọi người một tiếng, Diệp Thần lại lên kệ hàng mới rồi, mau đi cơ à. Phùng Vũ, wow, mau xem à, cái tinh phách của Hỏa Thần lần này cũng quá mạnh rồi, một cái trực tiếp có thể tăng 12 điểm thuộc tính, nhưng mà không có thần ma tệ à, hu hu hu. Trang lượng, cái khiên cấp 1 này còn tốt hơn cái trên tay của ta à, đừng ai cướp của ta nha. Lưu Thiến, thuộc tính của mấy cái trang bị cấp 1 này đều tốt hơn trên tay của ta nhiều, Diệp Thần rốt cuộc đã giết bao nhiêu hung thú vậy à. Vân Vân, sách kỹ năng. Là sách kỹ năng à, cái tăng nhanh nhẹn này ta muốn quá, nhưng mà 888 thần ma tệ ta mua không nổi. Phong Ngọc, a, vì sao phải cho ta thấy nhiều đồ tốt như vậy, ta không có tiền mua à, chỉ có thể nhìn nhưng lại không có tiền mua đau khổ, ai hiểu được à. Diệp Sơ Vân nhìn thấy trong kênh trò chuyện ai đoán khắp nơi, cũng không khỏi cười cười. Dù sao cho dù hiện tại đẳng cấp và thực lực tổng thể của khu 118 đã được nâng cao, nhưng mà tỷ lệ rơi đồ lại không tăng lên. Hiện tại mỗi người trên người nhiều nhất chỉ có 100-200 thần ma tệ. Tùy tiện mua một cái tinh phách Hỏa Thần Lằn, hoặc là mua một món trang bị. Cái thần ma tệ này sẽ phải tiêu hết sạch. Diệp Sơ Vân nhìn ba lô, hiện tại trên người hắn có hơn 1 vạn thần ma tệ, coi như là người giàu nhất khu 118 này. Lần này hắn trực tiếp gửi 1 vạn, tiếp tục dùng để thu mua. Diệp Sơ Vân, mọi người không cần lo lắng, ta bên này tiếp tục thu mua linh thảo, linh quả, khoáng thạch đặc biệt, đạo cụ đặc biệt, mọi người thiếu thần ma tệ, xin nhanh chóng đến chỗ ta phát tải. Chương 47. Hợp thành dương bảo vật, lại lần nữa khiêu khích. Lời này vừa nói ra, kênh trò chuyện lại lần nữa sôi trào lên. Thái Khôn, Diệp Thần liền chờ câu nói này của ngài đó, trong không gian chứa đồ của tôi cất giữ mấy chục cây linh thảo, cái này liền tới chỗ ngài phát tải. Vương Cương, Diệp Thần có thể đợi được ngài rồi, nhiều khoáng thạch và linh quả của tôi như vậy không ai mua được, tôi thật sự quá đau khổ. Trang Lượng, đội trưởng, tôi ở đây còn có một ít, đều giúp tôi bán hết đi, tôi muốn cái khiên kia, hắc hắc, giúp tôi mua nhà. Vương Cương, tốt nha, cậu ở đây đợi tôi đó hả? Vương Vân, đội trưởng, tôi muốn cái sách kỹ năng kia, liền nhờ vào ngài đó. Vương Cương, Hoàng Bằng, đau đầu à, tôi bên này vừa bận tìm được một cái dương bảo vật màu xám, nhưng mà với cái vận đen của tôi, mở ra phần lớn chỉ có thần mã tệ, ngài nói cái dương bảo vật này có thể bán không? Vương Cương, chắc là được đi. Bất quá dương bảo vật nếu tôi tìm được, phần lớn cũng là mở ra rồi, có điều vận của tôi cũng không được, mở 4-5 cái dương bảo vật, đến bây giờ toàn bộ đều là thần mã tệ, đặc biệt là ngay cả một món trang bị tôi cũng chưa từng thấy. Thái Khôn, mà nó, ai nói không phải chứ, tôi cảm giác cái dương bảo vật này cho tôi mở đều là lãng phí, nếu có thể đem đi bán thì tốt rồi. Lôi Thần, đem đi bán. Vậy ai mua a? Dương bảo vật màu xám ít nói cũng phải 100-200 thần mã tệ, nhưng mà đến lúc đó nếu chỉ mở ra được thần mã tệ, vậy chẳng phải lỗ chết hay sao? Hoàng Bằng, ai, vậy nói như vậy, cái dương bảo vật này tôi vẫn là mở ra luôn cho xong. Diệp Sơ Vân, ấy, đợi đã, cái dương bảo vật này của cậu không bằng bán cho tôi đi, tôi mua. Hoàng Bằng, mà nó, Diệp Thần ngài muốn mua sao? Diệp Sơ Vân, ừm, 200 thần ma tệ đi, bán cho tôi. Hoàng Bằng, tốt tốt tốt. Vương Cương, mà nó, Diệp Thần ngài sớm nói đi, tôi mở nhiều dương bảo vật như vậy, sớm biết vậy thả bán cho ngài còn hơn. Diệp Sơ Vân, cái này là do tôi quên mất, sau này mọi người có dương bảo vật, nếu muốn bán, đều có thể tìm tôi đều thu. Lôi Thần, tốt tốt tốt. Thái Khôn, tốt tốt tốt. Vương Vân, tốt tốt tốt. Tiêu tốn 200 thần ma tệ, từ trong tay Hoàng Bằng mua được một cái dương bảo vật màu xám. Trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên một tia vui mừng. May mắn có Hoàng Bằng nhắc nhở, nếu không hắn thật sự đã quên mất chuyện này rồi. Hắn có thể từ trên tay người khác thu mua dương bảo vật, dùng để hợp thành dương bảo vật cấp cao hơn. Ngay khi hắn ở trong kênh trò chuyện phát ra câu nói kia, lại có mấy người nhắn tin riêng, muốn bán dương bảo vật. Đến khi giao dịch kết thúc, Diệp Sơ Vân hiện tại tổng cộng sở hữu 8 dương bảo vật màu xám, 4 dương bảo vật thanh đồng. Diệp Sơ Vân thử lấy ra 8 dương bảo vật màu xám, bắt đầu tiến hành hợp thành. Giây tiếp theo, 8 dương bảo vật màu xám phát ra ánh sáng chói mắt, biến thành 2 dương bảo vật thanh đồng. Ha ha, thành công rồi. 8 dương bảo vật màu xám cũng chỉ bất quá có giá 1600 thần mã tệ, nhưng mà giá trị của 2 dương bảo vật thanh đồng tuyệt đối có thể vượt qua 1600 thần mã tệ. Cho dù sau này người khác phát hiện dương bảo vật có thể hợp thành, Diệp Sơ Vân cũng cho rằng bọn họ cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn bán cho mình. Chính bởi vì tỷ lệ rơi thấp đến ly phổ, khiến bọn họ theo bản năng liền từ bỏ mở dương bảo vật. Vì dương bảo vật mở không ra trang bị đạo cụ, vậy không bằng bán cho mình, rồi dùng thần ma tệ đi mua trang bị sách kỹ năng. Như vậy tính kinh tế sẽ cao hơn. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang âm thầm phấn, Thái Khôn đột nhiên nhắn tin riêng tới. Thái Khôn, Diệp Thần, mau đi kênh trò chuyện khu vực xem đi, mấy tên chó chết kia nói muốn báo thù chúng ta, người Long quốc chúng ta quá ít, cộng thêm có giới hạn phát ngôn, mang không lại bọn họ. Diệp Sơ Vân, đám tạp chủng kia lại đang dở trò quỷ gì? Diệp Sơ Vân nhíu mày, đối với những người cứ luôn hết lần này đến lần khác khiêu khích người Long quốc bọn họ thật sự không có chút hảo cảm nào. Trong lòng vô cùng tức giận, mở kênh trò chuyện khu vực ra dò xét một phen. Vừa tiến vào kênh trò chuyện khu vực, Diệp Sơ Vân lập tức bị vô số tin nhắn làm cho hoa mắt. Khoảng cách trận doanh chiến đã qua mấy tiếng, kênh trò chuyện khu vực lại gia nhập thêm rất nhiều người mới, tăng thêm mấy chục khu. Trong mấy chục khu này, phần lớn là những người của Anh Đạo quốc, Ương quốc, Pháo Thái quốc và những nước nhỏ kia là nhiều hơn. Khu vực thuộc Long quốc chỉ có 3 cái. Những người thua cuộc này vừa nhìn thấy viện quân đến, lập tức lại trống lên, muốn dẫn dắt những quốc gia khác cùng nhau bài xích Long quốc. Thế là hai bên liền triển khai một cuộc chiến nước bọt kịch liệt. Số 55 xạ mạ là phi, kính thưa ngài sơ tiên sinh, chính là mấy khu của Long quốc đó, hại chúng tôi còn có đồng bào của ngài mất đi lượng lớn tài nguyên, thậm chí còn chết rất nhiều người, mối thù này, ngài nhất định phải giúp chúng tôi báo a. Số 44 Sam, ồ, thân mến sơ, chúng ta đều là quý tộc, ngài nhất định có thể hiểu được tâm tình của tôi lúc này, ngài nhất định phải thay chúng tôi báo thù a. Số 125 sơ, thân mến Sam, nếu thật sự giống như cậu nói, Long quốc ti bị như vậy, tàn hại đồng bào ương quốc của chúng ta, vậy thì bọn họ quả thực đáng chết, khu 125 của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Số 346 Bắc Nguyên Thương Giới, còn có đồng bào Anh Đào quốc của chúng tôi thật là thảm a, tài nguyên không còn, người thì chết, nhất định phải báo thù a. Số 752 Cung Bản Thượng, khổ tác, thương giới tang, chúng ta nhất định sẽ thay cậu báo thù. Số 388 Lô Dũng, ái chà chà, vị tiểu tử ngày bé của số 346 kia, cậu không phải nói thua rồi thì sẽ tự mổ bụng mà chết sao? Sao bây giờ cậu vẫn chưa chết a? Có cần tôi làm người hành hình cho cậu, giúp cậu lên đường không a? Số 28 Phát Chính Sán, các người xem bọn họ đi, tiêu ngạo biết bao, chúng ta chỉ có phần bị ức hiếp, chúng ta đâu có dám ức hiếp bọn họ a. Số 25 Tiêu Vân, giả bộ, các người cứ tiếp tục giả bộ đi, lúc này bán thảm rồi đúng không? Vậy thì tôi vẫn thích cái bộ dáng ngông cuồng trước đó của các người hơn. Số 336 Kim Sĩ Chính, Tây Bắc, Pháo Thái quốc của chúng tôi vô tội biết bao, vậy mà bị các người Long quốc ức hiếp thành ra như thế này, mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Bắc Hùng quốc, tôi đứng ra nói một câu công bằng nhà, các người đừng có bị bọn họ dắt mũi đi, thật sự đánh nhau thì các người chưa chắc đã là đối thủ của Long quốc. Xe máy quốc, tôi cũng đồng ý, các người đừng có kích động a. Úc chuột quốc, tôi không dám nói chuyện, sợ bị người Long quốc ghi hận. Số 137 Lưu Sán, à, Long quốc của chúng ta lợi hại như vậy sao, vậy thì cũng rất tự hào. Số 225 Lý Trấn Hoa, hắc hắc, ai nói không phải chứ, nhìn thấy Long quốc của chúng ta mạnh mẽ như vậy, sướng a. Số 346 Bắc Nguyên Thương Giới, đáng ghét, các ngươi chờ đó. Chờ đến ngày thứ ba chúng ta ngồi xe lửa đến địa điểm tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ tìm được người Long quốc các ngươi rửa sạch cổ chờ chúng ta đi. Số 55 Xạ Mạ Lạp Phi, ừ, không sai, nói không chừng địa điểm tiếp theo của xe lửa chính là khu vực Long quốc của các ngươi, chờ chúng ta tìm được các ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, các khu Long quốc đều nổi giận. Chương 48. Tiếp tục tuyên chiến, lần này một tên cũng không để lại. Nghe được đám người này muốn đổ sát người Long quốc, trong lòng Diệp Sơ Vân cũng vô cùng phẫn nộ. Cái tên Xạ Mạ Lạp Phi số 55 này ngược lại có chút thông minh. Bởi vì hắn nói không sai, chỉ cần ngồi xe lửa, thật sự có khả năng đến nơi thí luyện của khu vực khác. Hiện tại bọn họ đang ở vùng đầm lầy đặc vụ, chỉ là một nơi thí luyện mà thiên đạo cho bọn họ mà thôi, còn chưa tính là thật sự tiến vào thần ma thế giới. Có thể nói, nơi này thuộc về ngoại vi trong ngoại vi của thần ma thế giới. Địa điểm tiếp theo của xe lửa mới xem như thật sự tiến vào thần ma thế giới. Thiên đạo ở đó chuyên môn phân chia cho Lam Tinh một khu vực. Kiếp trước, bao gồm cả Diệp Sơ Vân tất cả mọi người đều gọi là Lam Tinh vực. Bọn họ sẽ ở đó xây dựng thế lực thuộc về mình, cuối cùng hình thành thần vực. Chống lại sự tấn công đến từ những thế giới, chủng tộc khác của thần ma thế giới. Ưu thắng liệt bại là quy tắc cốt lõi của thần ma thế giới. Đến lúc đó người của tất cả các khu của Lam Tinh đều có khả năng gặp nhau. Các khu vực thuộc những quốc gia khác nhau triển khai chém giết tuyệt đối là một chuyện rất bình thường. Chính bởi vì như thế, Diệp Sơ Vân mới phẫn nộ, mới tức giận. 10 năm ở thần ma thế giới kiếp trước, hắn đã nhìn thấy quá nhiều đồng bào Long quốc bị những quốc gia khác sát hại. Những bộ mặt xấu xí của những người đó đến bây giờ vẫn còn không ngừng hiện lên trong đầu của mình. Bản thân mình cũng nhiều lần bị bọn họ truy sát, nhiều lần chết đi sống lại. Đặc biệt là những nước Ứng quốc, Anh Đào quốc, Pháo Thái quốc, đặc biệt nhắm vào Long quốc. Nhìn lệnh khiêu chiến trận doanh trong không gian chứa đồ, hai mắt Diệp Sơ Vân dần dần trở nên lạnh lẽo. Ha, cứ để cho bọn chúng xem, tiếp tục khiêu khích Long quốc sẽ có kết cục gì. Kênh khu vực lúc này đã nổ tung. Số 118 Vương Cương, đám cho chết các người nói cái gì? Còn muốn đối phó người Long quốc chúng ta, muốn gửi dụng răng của ta sao? Trong mơ mà đối phó sao? Số 388 Thạch Phòng, tôi kẻ bàng, tôi tới tỉnh hắn. Số 55 Xạ Mạ Lạp Phi, thử, các ngươi cứ mạnh miệng đi. Đừng đến lúc bị chúng ta tìm được, vì xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Lời này vừa nói ra, trong lòng người Long quốc đều giật mình. Nếu thật sự giống như bọn chúng nói, ngồi xe lửa có thể đến được khu vực của bọn họ. Đối mặt với sự liên thủ của nhiều quốc gia, bọn họ thật sự không thể nói là có thể đánh thắng đối phương. Người Long quốc nhất thời khẩn trương lên. Đối với bọn họ mà nói đây không phải là tin tốt lành gì. Nhưng mà ngay lúc này, Diệp Sơ Vân lên tiếng. Diệp Sơ Vân, đừng nói nhảm nữa, các ngươi có thể ngồi xe lửa đến chỗ chúng ta, vậy thì chúng ta cũng có thể ngồi xe lửa đến chỗ các ngươi, ai đổ sai, còn chưa biết được đâu. Ha ha. Diệp Sơ Vân, hơn nữa, tôi sẽ không cho các người cơ hội này đâu. Ngay khi lời Diệp Sơ Vân vừa dứt, thông báo lại lần nữa xuất hiện. Thông báo, Diệp Sơ Vân mở lệnh khiêu chiến trận doanh chiến mở ra, trận doanh chiến, bên thắng tất cả tài nguyên nơi thí luyện đều tăng gấp đôi, toàn bộ thuộc tính tăng 100 điểm, bên thua tất cả tài nguyên nơi thí luyện đều bị trừ 90, toàn bộ thuộc tính bị trừ 100 điểm gợi ý, trận doanh chiến lần này là chiến tích phân, bên nào đạt được 2000 điểm trước sẽ giành được chiến thắng gợi ý, chỉ khi giết hung thú cấp 5 trở lên mới có thể nhận được điểm tích lũy, hung thú cấp 5 1 điểm tích lũy, hung thú cấp 6 2 điểm tích lũy, suy ra theo thứ tự gợi ý, tích lũy cá nhân càng nhiều, có thể nhận được thêm phần thưởng gợi ý. Diệp Sơ Vân là người phát động trận doanh chiến, có thể chỉ định tuyển thủ tham gia trận doanh chiến gợi ý, khu 118 được mặc định là trận doanh phe đỏ, đối phương của nó là trận doanh phe xanh gợi ý, giới hạn phát ngôn của kênh trò chuyện khu vực tạm thời giải trừ. Một loạt thông báo khiến mọi người có chút trở tay không kịp. Số 55 Sa Mạc Lạp Phi, trận doanh chiến, có thể chỉ định tuyển thủ tham gia. A, trời ạ, không không không, tôi sai rồi, đừng chọn tôi. Gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 55 gia nhập trận doanh phe xanh, số 346 Bắc Nguyên Tương giới, Sơ Vân Tăng, tôi sai rồi, cầu xin ngài, bỏ qua cho tôi đi. Tôi không dám đối đầu với ngài nữa. Gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 346 gia nhập trận doanh phe xanh, số 44 Sam, ồ, no, no. Thượng đế ơi, vừa rồi tôi thật sự quá kiêu ngạo rồi, xin lỗi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 44 gia nhập trận doanh phe xanh, Tây Bát, các người không được chết tử tế. Ồ, tôi chỉ mắng một câu thôi mà, đừng chọn tôi a. Ý a me ke. Gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 28 gia nhập trận doanh phe xanh, gợi ý. Diệp Sơ Vân chỉ định khu 125 gia nhập trận doanh phe xanh, gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 752 gia nhập trận doanh phe xanh, gợi ý, Diệp Sơ Vân chỉ định khu 336 gia nhập trận doanh phe xanh, Diệp Sơ Vân không ngừng chỉ định những khu vực đã từng mắng người Long Quốc bọn họ, vọng tưởng đối phó người Long Quốc bọn họ. Những khu vực bị chỉ định từng người đều lộ vẻ kinh hãi, ai đoán các nơi. Bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của Diệp Sơ Vân, nhưng mà cái kia trước đó đều chỉ là nói miệng, tương đương với mấy người gõ bàn phím. Dù sao cũng không thể theo đường dây mạng đánh bọn họ được. Mà bây giờ cái lệnh khiêu chiến trận doanh này vừa xuất hiện, liền thật sự tương đương với việc Diệp Sơ Vân muốn theo đường dây mạng đem bọn họ giải quyết. Đám người này nhất thời cảm thấy ngày tận thế sắp đến rồi. Ông nội, tôi gọi ngài là ông nội có được không? Đừng chọn tôi a. Tổ tông, Long Quốc ngài là tổ tông của tôi, bỏ qua cho tôi đi. Hiện tại Long Quốc các người là mạnh nhất, cầu xin đừng chỉ định chúng tôi a, thua nữa, chúng tôi liền chết chắc. Số 118 Thái Khôn, ha ha ha, các người thật sự là có chút buồn cười a, trước đó không phải la hét rất ghê gớm sao, thật sự đánh nhau thì như thế nào lại sợ rồi. Số 118 Vương Cương, mà nó, đám người các người vì sống mà mặt cũng không cần luôn rồi sao? Số 388 Thạch Phong, hừ, bỏ qua cho các ngươi là không thể, Diệp huynh đệ, trận doanh chiến mang tôi một cái đi. Số 25 Hướng Ngộng, ha ha, Diệp huynh đệ, cũng mang chúng tôi một cái. Số 366 Phùng Đạo, đại lão, đừng quên chúng tôi a. Bắc Hùng Quốc chúng tôi cũng muốn gia nhập phe đỏ, đám người này chúng tôi sớm đã không vừa mắt rồi. Nhạc Nam Quốc, cộng thêm chúng tôi cũng muốn vì Long Quốc góp một phần sức lực. Số 137 Lưu Sán, đại lão, chúng tôi cũng là người Long Quốc, mang theo chúng tôi đi. Số 225 Lý Trấn Hoa, đại lao mang theo chúng tôi tuy rằng là mới gia nhập, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực. Diệp Sơ Vân, ha ha ha, tốt. Mọi người có thủ báo thủ, có đoàn báo đoán, cùng nhau đến đi. Gợi ý, khu 338, 25, 366, 137, 225, 563, 911 được chỉ định gia nhập trận doanh phe đỏ chương 49. Khu 118 lột xác, Long Quốc cần chứa rồng nằm hồ nút. Diệp Sơ Vân không hề vì những lời cầu xin tha thứ của những người kia mà bỏ qua cho bọn họ, tiếp tục tiến hành chỉ định. Những tuyển thủ của khu vực bị chỉ định không ngừng ai oán, cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng phát hiện cầu xin tha thứ không có tác dụng, liền lộ nguyên hình, chửi ầm lên. Có chút bị tiểu như là vỡ bình thì cứ mặc kệ. Gợi ý, Diệp Sơ Vân chủ động chỉ thị kết thúc, phe đỏ và phe xanh không thể gia nhập thêm khu vực mới đến khi kết thúc chỉ định. Diệp Sơ Vân lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã kéo nhiều khu vực như vậy gia nhập trận doanh chiến. Phe xanh, 32 phe đỏ, 8 cái tin này vừa ra, những người vừa rồi còn đang ai oán không ngừng như Ứng Quốc, A Tam Quốc, Anh Đào Quốc lập tức nở hoa trong lòng, phảng phất như được sống lại. Số 55 Sa Mạc Lạp Phi, hết hồn, cảm tạ sự phù hộ của Phạm Thiên, không ngờ cái tên Long Quốc này lại kiêu ngạo như vậy, vậy mà kéo nhiều khu vực như vậy, ha ha ha, lần này chúng ta khẳng định sẽ không thua. Số 28 Phát Chính Sán, ha ha ha, tốt quá rồi, trận doanh phe xanh của chúng ta vậy mà có 32 khu, lần này chúng ta không thể nào thua được rồi. Số 346 Bắc Nguyên Thương Giới, Bát Ca à, 32 so với 8. Cái này và lần trước 10 so với 4 hoàn toàn không phải là một chuyện, cái này làm sao mà thua được à, tôi đều không biết làm như thế nào mới có thể thua rồi, ha ha ha. Số 44 Sam, khu 118 chẳng lẽ là điên rồi sao, hay là nói bọn họ quá tự tin vào thực lực của mình rồi. Số 137 Lưu Sán, tiêu rồi, trận doanh chiến cần giết hung thú cấp 5 trở lên mới có thể nhận được điểm tích lũy, chúng ta chỉ có 3 cái cấp 5, cảm giác có chút không có tự tin à. Số 225 Lý Trấn Hoa, mặc kệ nhiều như vậy, có thể được bao nhiêu điểm thì hay bấy nhiêu. Cậu nhìn thấy bộ mặt xấu xí của những người kia không, vừa rồi còn giống như cháu trai vậy, bây giờ lại khôi phục nguyên dạng rồi, tôi chắc chắn là không muốn thua cho loại người này. Số 125 Nho Sơ, bên chúng tôi hung thú cấp 5 trở lên ít nhất cũng phải có 60-70 cái, bên các người có 20 cái không? số 752 cung bản thượng, Eosi, thắng chắc rồi. Số 118 vương cương, mọi người yên tâm, Diệp Thần làm như vậy nhất định là có sự tự tin chiến thắng mới làm như vậy, chúng ta chỉ cần làm hết khả năng của mình là được rồi. Số 118 thái khôn, không sai, nói đi nói lại bên chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người cấp 5 trở lên, bên kia có lẽ vĩnh viễn cũng không đoán được, ha ha ha, đến lúc đó sẽ có chuyện hay cho bọn chúng xem. Số 388 thạch phòng, ha ha ha, xem ra khu 118 ẩn chứa rồng nằm hồ nước A, vậy thì chúng ta cũng không thể lạc hậu được, bắt đầu đi săn hung thú thôi. Số 25 hướng ngộng, tôi ngược lại muốn xem khu 118 của các người lại có thể gây ra loại kỳ tích gì nữa. Giờ khắc này, toàn bộ người của phe đỏ không hề cảm thấy hoảng sợ vì sự chênh lệch quá lớn, ngược lại là tràn đầy tự tin. Cái gọi là hồng khí giữa người. Người đã từng thắng và người đã từng thua có tâm thái hoàn toàn khác nhau. Có thể nói là càng thắng càng có tự tin. Gợi ý, trận doanh chiến 10 phút sau bắt đầu, mời các vị chuẩn bị cho tốt. Nhân lúc 10 phút chuẩn bị, Diệp Sơ Vân tranh thủ thời gian xuất phát đi đến địa điểm tiếp theo. Trước khi đi, Diệp Sơ Vân có chút tiếc nuối nhìn lại ngọn núi hỏa động phía sau. Bây giờ thời gian không đợi người, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội lại đến đảo mỏ. Điên cuồng chạy đi. Với tố chất thân thể hiện tại của hắn, nếu đặt ở Lam Tinh, thì chính là sự tồn tại như siêu nhân. 10 phút không nghỉ ngơi, Diệp Sơ Vân trực tiếp chạy khoảng 6 km, đến được bên ngoài một thung lũng. Đây là mục tiêu thứ 3 của hắn, Mộc Linh Châu và Phong Linh Châu đều xuất xứ từ bên trong thung lũng này. Đồng thời, bên trong cũng tồn tại một lượng lớn hung thú. Những thứ này ở trong mắt Diệp Sơ Vân, đều là điểm năng lượng và điểm tích lũy. Nói đi thì phải nói lại, điều kiện nhận điểm tích lũy của trận doanh chiến lần này so với trước kia lại lên thêm một bậc. Chỉ khi giết hung thú cấp 5 mới có thể nhận được điểm tích lũy. Nói đi thì nói lại, hắn đã rất lâu rồi không xem bảng xếp hạng cấp bậc, không biết hiện tại khu 118 có bao nhiêu người cấp 5 rồi. Diệp Sơ Vân mở bảng xếp hạng ra xem. Giây tiếp theo, hắn liền kinh ngạc. Bảng xếp hạng cấp bậc khu 118 hạng 1, Diệp Sơ Vân, cấp 9 hạng 2, Vương Cương, cấp 7 hạng 3, Lưu Tiến, cấp 6 hạng 4, Trang Lượng, cấp 6 hạng 5, Lôi Thần, cấp 6 hạng 100, Lưu Đại Cường, cấp 4. Diệp Sơ Vân trợn tròn mắt. Tốt lắm, mới qua mấy tiếng đồng hồ, những người khác làm sao cũng như ngồi tên lửa vậy. Hiện tại khu 118 của bọn họ ít nhất có hơn 80 người cấp 5. Đây là khái niệm gì? Cũng tức là trận doanh chiến lần này, riêng số lượng cấp 5 mà khu 118 của bọn họ có, còn nhiều hơn tổng cộng tất cả 32 khu vực của phe xanh cộng lại. Đây là cái gì mà nơi quái vật tập trung vậy? Ồ, thì ra là địa bàn của mình a, vậy thì không sao rồi. Diệp Sơ Vân vô cùng vui vẻ. Long Quốc hiện tại so với kiếp trước, thật sự là mạnh hơn quá nhiều rồi. Hắn tin tưởng dưới sự nỗ lực của mình, Long Quốc bọn họ khẳng định sẽ trở thành cường quốc đứng nhất ở thần ma thế giới. Gợi ý, trận doanh chiến bắt đầu, phe xanh, 102 phe đỏ, 305 trận doanh chiến vừa bắt đầu, điểm tích lũy của hai phe đỏ và phe xanh liền không ngừng đổi mới. Diệp Sơ Vân thậm chí còn chưa ra tay, điểm tích lũy của phe đỏ trong nháy mắt liền vượt qua phe xanh gấp đôi. Chỉ sợ đám người phe xanh kia đều phải ngây người cả ra. Diệp Sơ Vân thậm chí không cần chuyển kênh trò chuyện khu vực, đều có thể đoán được đám người phe xanh kia có phản ứng gì rồi. Ha ha, thật sự quá hạ dạ rồi. Như thế này thì không được. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi ngay cả phần thưởng cá nhân cũng không ăn được, trận doanh chiến liền kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân liền nhanh chóng bước nhanh vào trong thung lũng. Vừa bước vào thung lũng, chóp mũi của Diệp Sơ Vân liền truyền đến từng trận hương thơm của hoa cỏ. Hắn cảm nhận được sự khác biệt rất lớn giữa bên ngoài và bên trong thung lũng. Bên ngoài thung lũng thì bùn đất và hài cốt khắp nơi, mũi người toàn là mùi tanh máu. Mà bên trong thung lũng thì là một mảnh hoa viên lớn, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hương hoa tràn ngập trong không khí, phản phất như đang đặt mình vào trong biển hoa. Xung quanh là một khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc, các loại hoa đua nhau khoe sắc, đẹp như một bức tranh vẽ. Nhưng Diệp Sơ Vân lại nhanh chóng nín thở, căng chặt tinh thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào xung quanh. Những thứ đẹp đẽ thường ẩn chứa sự nguy hiểm rất lớn. Tuy hoa rất đẹp, nhưng cũng quá lớn một chút rồi. Mỗi đóa ít nhất cũng phải cao 2-3 mét. Bên trong thung lũng còn có vô số những con chim sẻ nhỏ nhắn, có bộ lông ngũ sắc đáng yêu, đang liễu diễu, giống như đang vui đùa. Đây thật sự là một cảnh đẹp như tranh vẽ chim hót hoa thơm. Nhưng Diệp Sơ Vân lại vô cùng cẩn thận, tung một cái giám định qua. Tên: Hoa yêu ăn thịt cấp bậc 7, đánh giá chiến lược 2800 đặc điểm, mê hoặc, phấn hoa mang theo tác dụng mê miễn, không thể di chuyển kỹ năng, đàng tiên lở vờ 5 thiên phú, không có tỷ lệ rơi. Hai tên: Vũ sát tước cấp bậc 7, đánh giá chiến lược 2900 đặc điểm, biến thân, hút máu, cấp tốc kỹ năng, cắn xé lở vờ 5 thiên phú, không có tỷ lệ rơi. Hai nhìn thấy thông tin, vẻ mặt Diệp Sơ Vân bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Chương 50. Hoàn toàn nghiền ép, hối hận cũng đã muộn, trong thung lũng hương hoa thơm ngát, còn tràn ngập những phấn hoa màu hồng. Phấn hoa này chính là vũ khí của hoa yêu ăn thịt. Nó không có tính sát thương gì, nhưng sẽ làm tê liệt thần kinh, từ đó khiến cho toàn thân mềm nhũn, mất đi khống chế. Nếu như có người không biết gì đi vào đây, lỡ hút phải loại phấn hoa này, sẽ rơi vào trong ảo cảnh. Sau khi rơi vào ảo cảnh, sẽ ngoan ngoãn đến trước mặt đám hoa yêu ăn thịt này, chờ bị chúng một ngụm nuốt vào. May mắn Diệp Sơ Vân biết trước, nín thở tiến vào thung lũng, như vậy mới không hút phải phấn hoa. Cùng một thời điểm, những hoa yêu ăn thịt và ngũ sắc tước này phát hiện ra con người đột nhiên xâm nhập này. Trong nháy mắt, hàng trăm đóa yêu hoa tự động đung đưa không rõ, từng cái không ngừng run rẩy cánh hoa. Phấn hoa thành từng mảng phiêu tán ra. Cùng lúc đó, đám ngũ sắc tước này cũng đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Ngoại hình vốn đáng yêu ngoan ngoãn đột nhiên trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Thân thể lớn bằng bàn tay càng phình to đến đủ 3 trượng. Lông vũ toàn thân trở nên đen kịt, giống như là phủ một lớp kim loại. cái này giống như là vốn đang có một đứa trẻ vô hại, đột nhiên biến thành kim cương bạ bị vậy, khiến người ta kinh ngạc. Chít chít chít. Mấy đầu ngũ sắc tước quạt đôi cánh khổng lồ của mình, đem toàn bộ phấn hoa đều quạt về phía Diệp Sơ Vân. Trong nháy mắt, phấn hoa vốn còn phiêu tán trong tung lũng bị tập trung số lượng lớn, bị ngũ sắc tước thao túng, cuồn cuộn kéo đến. Hoa yêu ăn thịt muốn dùng phấn hoa khống chế con người này, khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Mà ngũ sắc tước thì muốn nhân lúc con người này mất đi sức chiến đấu, hút cạn máu trong cơ thể hắn. Tốt lắm, một cái hút máu, một cái ăn thịt. Đúng là một chút cũng không bỏ qua cho bọn họ. A Diệp Sơ Vân thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, trong tay hắn liền xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ nóng rực của cầu lửa trong nháy mắt khiến cho không gian xung quanh đều trở nên có chút vặn mèo. Đây chính là thiên phú của hắn, hỏa chi thao không cấp S cộng thêm sự tồn tại của hỏa ma thạch khiến cho uy lực thuộc tính hỏa của hắn tăng thêm 100. Diệp Sơ Vân mạnh mẽ bắn cầu lửa ra ngoài, trong nháy mắt đánh trúng phấn hoa đang cuồn cuộn kéo đến. Ầm. Cầu lửa vừa tiếp xúc đến phấn hoa, liền bắt đầu kịch liệt cháy bùng lên. Không cần một lát phấn hoa đã biến mất không còn một ngống, chỉ còn lại mùi khét nhàn nhạt. Sau đó Diệp Sơ Vân rút đao lên. Một đạo bạch quang nhàn nhạt từ trong lưỡi đao bắn ra, ngẫu nhiên đánh trúng một đầu ngũ sắc tước trên trời. Phụt. Một tiếng vang nhỏ, nước cốt bắn tung tóe. Bạch quang trong nháy mắt liền đánh trúng một đầu ngũ sắc tước còn đang liễu giễu tiêu loạn, chém nó thành hai nửa. Giết chết ngũ sắc tước cấp 7, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 700 tích lũy. Ba Diệp Sơ Vân vui mừng khôn xiết. Kỹ năng quy nguyên chân khí này đúng là không tệ, a phải biết rằng con ngũ sắc tước này là cấp 7, lông vũ toàn thân bị kim loại bao phủ, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh, nhưng lại vẫn bị chém thành hai nửa. Không tệ không tệ. Hơn nữa kỹ năng này tiêu hao tinh thần so với Hải Vương nổ ít hơn không ít, có thể dùng cho công kích thông thường. Nhìn thấy đồng bạn của mình chết thảm trước mắt, ngũ sát tức nhất thời kêu quái lên. Sau đó thành đàn giết tới. Hoa yêu ăn thịt cũng rất tức giận, hết dây leo này đến dây leo khác từ dưới đất chui ra, đánh về phía Diệp Sơ Vân. Lúc này ngũ sát tức giận cũng trước ngã sau sông giết tới. Diệp Sơ Vân lộ vẻ trào phúng, giơ đao nên đón, trường đao của ngũ, chân khí tung hành. Đồng thời hắn đem phân thân triệu hồi ra, cùng mình giết địch. Trong nháy mắt, bên trong tung lũng ai đoán khắp nơi, đao quang không ngừng lóe lên. Chỉ cần là lại gần Diệp Sơ Vân và phân thân trong vòng một trượng, vô luận là ngũ sắc tức hay là hoa yêu ăn thịt đều bị chém thành hai nửa. Mỗi một đao xuống, liền có 3-4 đầu ngũ sắc tức và 2-3 đầu hoa yêu ăn thịt bỏ mạng. Cho dù là phân thân cũng có thể chém giết 1-2 đầu ngũ sắc tức và hoa yêu ăn thịt. Giết chết ngũ sắc tức cấp 7, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 700 tích lũy. 3 giết chết ngũ sắc tức cấp 7, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 700 tích lũy. 3 giết chết hoa yêu ăn thịt cấp 7, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 700 tích lũy. 3. Diệp Sơ Vân và phân thân một đường ngang tàn, nhìn điểm tích lũy và điểm năng lượng không ngừng nhảy lên, thật sự quá sướng rồi. 10 phút sau. Gợi ý, điểm tích lũy cá nhân của bạn đã đạt đến 200 điểm, nếu trận doanh chiến chiến thắng, bạn có thể nhận được thêm phần thưởng 20 phút sau. Gợi ý, điểm tích lũy cá nhân của bạn đã đạt đến 400 điểm, nếu trận doanh chiến chiến thắng, bạn có thể nhận được thêm phần thưởng 30 phút sau. Gợi ý, điểm tích lũy cá nhân của bạn đã đạt đến 600 điểm, nếu trận doanh chiến chiến thắng, bạn có thể nhận được thêm phần thưởng tốt lắm, mới 30 phút vậy mà đã có 600 điểm rồi sao? Diệp Sơ Vân vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục cùng phân thân ngang tàn về phía sâu trong tung lũng, một đường không chim nào sống sót, không hoa nào còn lại. Khi Diệp Sơ Vân hồi phục tinh thần, lúc này mới phát hiện ngũ sắc tức và hoa yêu ăn thịt trong tung lũng đều bị mình đổ sát sạch sẽ rồi, một chút cũng không để lại. Cũng ngay lúc này, thiên đạo truyền đến thông báo. Thông báo, trong trận đối cực lần này, phe đỏ dẫn đầu đạt tới 2000 điểm, chúc mừng trận doanh phe đỏ. Diệp Sơ Vân ngây người. Cái này cũng quá nhanh rồi chứ. Hình như trận doanh chiến mới bắt đầu hơn nửa tiếng mà thôi. Cái này đã kết thúc rồi. Cùng một thời điểm, toàn bộ người của phe đỏ nhận được thông báo, cũng ngây người cả ra. Không phải chứ, cái này đã thắng rồi. Toàn bộ người phe xanh đều sụp đổ. Bọn họ không nghe lầm chứ. Sao mới qua nửa tiếng bọn họ đã thua rồi? Thông báo, trận doanh chiến kết thúc, bắt đầu công bố bảng xếp hạng điểm tích lũy tất cả khu người mới của hai phe đỏ và phe xanh. Tổng điểm phe xanh, 1028 bảng xếp hạng điểm tích lũy trận doanh phe xanh hạng 1, số 125 Yoser, 60 điểm hạng 2, số 55 Sa Mạc Lạp Phi, 60 điểm hạng 3, số 752 cùng bản thượng, 50 điểm. Tổng điểm phe đỏ, 2003 bảng xếp hạng điểm tích lũy trận doanh phe đỏ hạng 1, số 118 Diệp Sơ Vân, 706 điểm hạng 2, số 388 Thạch Phong, 100 điểm hạng 3, số 25 Hướng Ngộng, 99 điểm hạng 4, số 118 Vương Cương, 91 điểm hạng 5, số 118 Lôi Thần, 90 điểm. Tên trò chuyện khu vực lập tức nổ tung. Số 55 Sa Mạc Lạp Phi, Phần Thiên Thần ơi, ngài có phải là đang trêu đùa tôi hay không? Người Long Quốc làm sao mà đều lợi hại như vậy? 32 đấu 8 cũng có thể thua. Lần này tôi thật sự phải đi gặp ngài rồi. Số 346 Công Đăng Bản, ha ha ha, xong rồi, khu 346 của chúng ta đã chết không còn mấy người rồi, bây giờ còn phải trừ 400 điểm thuộc tính, chết chắc rồi, vì sao tôi lại ngu như vậy? Nhất định phải đi khiêu khích Long Quốc làm gì? Số 28 Phát Chính Sán, a a a, tôi đã nói rồi, đừng đối đầu với Long Quốc, lần này thì tốt rồi nhé, cùng chết hết đi. Số 44 Sam, no, tôi phục rồi, tôi thật sự phục rồi, Long Quốc các người mới là mạnh nhất, chúng tôi không dám nữa rồi, hu hu hu. Số 125 Yo Sơ, đáng chết Sam, cậu tính hại chết chúng tôi rồi, Long Quốc mạnh như vậy, mấy người sao còn nói rất yếu. Số 752 Cung Bản Thượng, khổ tác, tôi phải cảnh cáo khu người mới của anh Đảo Quốc sau này, ngàn vạn lần không thể đi treo chọc Long Quốc nữa, nếu không kết cục sẽ thảm giống như chúng ta. Số 118 Thái Khôn, hiểu rõ là tốt rồi, các người chỉ cần nhớ kỹ một câu là được. Đó chính là phàm phạm ta Long Quốc giả, uy viễn tất chu. Chỉ là đám người này ngộ ra quá muộn, kết quả chính là trả giá bằng sinh mạng. Chương 51. Sinh tồn của kẻ mạnh nhất, quy tắc tàn nhẫn thực sự của thế giới thần ma. Thông báo, chúc mừng tất cả tuyển thủ phe đỏ, tất cả thuộc tính tăng 100 điểm, tất cả tài nguyên tăng gấp đôi. Thông báo, chúc mừng cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy phe đỏ, Diệp Sơ Vân, đạt 700 điểm, nhận được phần thưởng 60 điểm thuộc tính và một dương bạc. Thông báo, tất cả cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy khu vực phe đỏ đều nhận được 10 điểm danh vọng. Thuộc tính của mọi người lại được tăng cường. Sau nhiều lần thử thách, khu vực 118 đã hoàn toàn lột xác, có thể được coi là khu vực mạnh nhất của Long Quốc trong khu vực số 1. Cùng lúc đó, 7 khu vực khác cũng vang lên tiếng gieo họ. Đặc biệt là một số khu vực vừa mới gia nhập phe đỏ, gần như phát điên vì phấn khích. Cảm ơn Long Quốc, cảm ơn khu vực 118, tất cả chúng ta đều tăng 100 điểm thuộc tính. Tôi nói cho bạn biết, ban đầu nước Việt Nam chúng ta chỉ là một con tép dịu, nhưng bây giờ đã có thể sánh ngang với nước Anh lúc đầu. Tuyệt vời, tuyệt vời, trước đây chúng ta đã thua nước Anh đảo một lần thử thách, bị trừ 50 điểm thuộc tính, bây giờ tất cả đều đã lấy lại được. Ha ha, đợi đến ngày thứ 3 có thể đi tàu hỏa, tôi nhất định phải đi ôm đùi khu vực 118. Giờ phút này, mọi người đều tràn đầy biết ơn và ngưỡng mộ đối với Diệp Sơ Vân. Chính vì họ tin tưởng Long Quốc, sẵn sàng làm đồng minh trung thành của Long Quốc, nên mới nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Thông báo, phe xanh thất bại, tất cả mọi người bị trừ 100 điểm tất cả các thuộc tính. Thông báo, phe xanh thất bại, tất cả tài nguyên khu vực giảm 90. Khu vực 55. Sạ Mạ Dạ Phỉ đang tuyệt vọng nhìn điểm thuộc tính của mình giảm điên cuồng. Tên: Sạ Mạ Dạ Phỉ, cấp độ 6 sức mạnh, 103 nhanh nhẹn, 88 thể chất, 110 tinh thần, 80 lực chiến, 803 thất bại trong trận chiến phe phái, tất cả thuộc tính của mọi người trong khu vực 55 đều bị trừ 100 điểm. Nói cách khác, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần của anh ta đều bị trừ 100 điểm. Nhưng Sạ Mạ Dạ Phỉ phát hiện thuộc tính của mình căn bản không đủ để trừ. Nếu tất cả điểm thuộc tính về không, điều đó có nghĩa là sinh mạng của người này cũng đã kết thúc. Lúc đầu, ta không nên đi trêu chọc khu vực 118. Sạ Mạ Dạ Phỉ nở một nụ cười tuyệt vọng, sau đó ngã xuống đất, chết hoàn toàn. Toàn bộ khu vực 55 cũng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thông báo, trại Eddy cắt mất tất cả điểm thuộc tính, xóa sổ. Thông báo, Dạ Bụt Một Kỳ mất tất cả điểm thuộc tính, xóa sổ. Đến đây, tất cả tuyển thủ khu vực 55 đều bị diệt vong, liên tiếp bị trừ thuộc tính. Căn bản không có mấy người có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, không chỉ khu vực 55, hầu như tất cả các khu vực của phe xanh đều phải chịu một thảm họa gần như diệt vong. Đồng thời, trong khu vực thử thách của tất cả các khu vực phe xanh, vô số rừng núi, cây cối, dương áo, linh thảo, linh quả, hung thú đều biến mất. Dù có thể sống sót, cuộc sống sau này của họ cũng sẽ vô cùng đau khổ. Kênh trò chuyện khu vực. Thông báo, tất cả tuyển thủ khu vực 55 mất hết dấu hiệu sinh tồn, xóa khỏi khu vực 1. Thông báo, tất cả tuyển thủ khu vực 44 mất hết dấu hiệu sinh tồn, xóa khỏi khu vực 1. Thông báo, tất cả tuyển thủ khu vực 346 mất hết dấu hiệu sinh tồn, xóa khỏi khu vực 1. Diệp Sơ Vân lặng lẽ nhìn những thông báo liên tục xuất hiện. Những người này lúc đầu đã khiêu khích Long Quốc của họ như vậy, bây giờ cũng coi như đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Có lẽ các tuyển thủ khu vực khác trong kênh trò chuyện khu vực nhìn thấy những điều này, sợ rằng sẽ không còn dám nghĩ đến việc chống lại Long Quốc nữa. Thông báo kéo dài rất lâu, cho đến khi kết thúc, mọi người mới hoàn hồn, vẻ mặt rất sợ hãi. 118 bước gương, chà, tôi đã đếm, tổng cộng có 28 thông báo, có nghĩa là trận chiến phe phái lần này, ngay lập tức mất đi 28 khu vực, ít nhất 20.000 người đã mất mạng. Việt Nam, trời ạ, chết nhiều như vậy, nhưng cũng không có cách nào khác, tất cả đều là do họ tự chuốc lấy. Gấu Bắc, cho dù những người sống sót, ước tính thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, cộng thêm tài nguyên giảm 90 càng không có đường sống, bị xóa sổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. 388 Thạch Phong, mặc dù nhìn thông báo rất sảng khoái, nhưng điều khiến tôi sợ hãi là, nhiều sinh mạng như vậy, chỉ cần một ý nghĩ của thiên đạo, nói mất là mất, từ một phương diện nào đó mà nói, đây cũng coi như rất đáng sợ. 25 Hướng Ngộng, đúng vậy, nói một câu khó nghe, hơn 7 tỷ người trên hành tinh xanh của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi của thiên đạo mà thôi. 118 Thái Khôn, không có cách nào, vì chúng ta đã đến thế giới thần ma này, vậy thì thế giới này chắc chắn là sinh tồn của kẻ mạnh nhất, chúng ta quen là được. 118 Lưu Tiến, đúng vậy, chúng ta hãy nghĩ theo hướng tích cực, thiên đạo tuyệt đối công bằng, sẽ không thiên vị ai, hơn nữa tất cả chúng ta đều có hy vọng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vĩnh sinh cũng không phải là vấn đề, đây là một cơ hội ngàn năm có một. 137 Lưu Sán, lầu trên nói cũng rất có lý, quen là được. Diệp Sơ Vân nhìn thấy những điều này, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Đúng vậy, anh cũng đã sớm quen với việc sinh mạng không ngừng trôi qua. Trận chiến phe phái chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có hơn 20.000 người chết mà thôi. Phải biết rằng ở kiếp trước, đó trực tiếp là đại chiến trăm quốc gia. Chiến đấu giữa Long Quốc và Long Quốc, hoặc là chiến đấu giữa Long Quốc và các quốc gia khác. Tùy tiện là chiến dịch của hàng triệu người. Nếu thua, trong nháy mắt sẽ có hàng trăm ngàn người mất mạng. Chỉ là sau này, thực lực của mọi người ngày càng mạnh, có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thậm chí có không ít người có đạo cụ hồi sinh, một người có mấy cái mạng, cho dù bị thiên đạo xóa sổ cũng không sợ. Lắc đầu, Diệp Sơ Vân nhanh chóng ném những suy nghĩ lung tung này ra ngoài. Hiện tại việc cấp bách vẫn là nhanh chóng thăng cấp lên cấp 10. Vừa mới chiến thắng trận chiến phe phái, Diệp Sơ Vân cũng nhận được phần thưởng tăng 100 điểm tất cả các thuộc tính, 60 điểm thuộc tính tự do và một dương bạc. Sau khi phân phối xong 60 điểm thuộc tính, trong đầu Diệp Sơ Vân cũng hiện ra bảng dữ liệu mới nhất. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp độ 9, danh vọng: 80 danh hiệu, người được thiên đạo ưu ái sức mạnh, 614, sức mạnh cấp E siêu cường, 123, nhanh nhẹn, 488 thể chất, 757, cường hóa thể chất cấp D, 303, tinh thần, 769, tinh thần cấp E siêu cường, 154, lực chiến, 5561, 5256, 305, lực chiến lại tăng mạnh. DS, về trận chiến phe phái gần như kết thúc ở đây, tác giả cảm thấy viết nhiều quá có lẽ độc giả sẽ chán. Chương 52, hai hung thú cấp vương giả. Diệp Sơ Vân nhìn bảng thuộc tính với ánh mắt nóng rực. Sau trận chiến phe phái này, lực chiến của anh trực tiếp tăng hơn 1000 điểm. Nếu có thêm vài trận nữa, vậy chẳng phải là sẽ cất cánh sao? Hơn nữa thiên phú của anh còn có thuộc tính cộng thêm, chỉ là những cái này đều không được tính vào lực chiến. Nếu tính cả thiên phú cộng thêm, lực chiến của anh thậm chí có thể đột phá 7000. Không tệ. Lần thu hoạch này vô cùng lớn. Diệp Sơ Vân quét sạch tâm trạng buồn bực, cả người cũng trở nên vui vẻ. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ nghĩ tinh thần đột phá 500 là đủ rồi. Bây giờ nếu tính cả thiên phú cộng thêm thì tinh thần của anh thậm chí đã đột phá ngưỡng 900. Hiện tại anh cũng không xác định sau khi đạt cấp 10, mình sẽ nhận được nghề nghiệp gì. Có lẽ sẽ vì thế mà nhận được nghề nghiệp còn ngầu hơn cả luyện khí sĩ. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhanh chóng đạt đến cấp 10. Anh còn không quên, sau khi đạt cấp 10 có thể nhận được một dương vàng. Đây chính là cao hơn dương bạc một cấp bậc. Ít nhất có thể mở ra trang bị bậc 5. Dương bạc anh tạm thời cất vào không gian chứa đồ. Dù sao anh cũng không đợi xem, nếu gom đủ 4 dương bạc hợp thành dương vàng, chẳng phải là sướng hơn sao? Sau khi xử lý xong những việc này, Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh thung lũng. Giờ phút này trong thung lũng đã là sát chết một ngang, hoàn toàn không còn cảnh đẹp như lúc mới vào. Anh cũng vì thế mà nhận được hơn 60000 điểm năng lượng, chỉ thiếu 3000 điểm nữa là có thể thăng cấp. Trước mắt đã là hoàng hôn, thời gian cũng đã đến 3 giờ chiều. Chỉ còn vài tiếng nữa, hiệu lực nhận năng lượng gấp đôi sẽ kết thúc. Phải nhanh chóng xuất phát thôi. Diệp Sơ Vân thấy vậy liền nhanh chân đi về phía sâu nhất của thung lũng. Kỳ lạ là, trên đường đi anh lại không gặp một con hung thú nào, chỉ có hài cốt hung thú nằm la liệt khắp nơi. Có hài cốt của lục trảo thú, thạch viên thú, vô mục xà, ưu lang và những hung thú cấp thấp khác. Thậm chí trong đó còn không thiếu hài cốt của một số ngũ thải tức và yêu thực nhân hoa. Xem ra những hung thú cấp thủ lĩnh và cấp vương giả ẩn nấp ở nơi sâu nhất đa phần đều có ý thức lãnh thổ. Chỉ cần dám xông vào phạm vi lãnh địa của chúng, cho dù là đồng loại hay khác loại, e rằng đều phải chết. Mà Diệp Sơ Vân chỉ có chút đáng tiếc, bởi vì anh chỉ thiếu 3000 điểm năng lượng nữa là có thể thăng cấp, ai biết trên đường đi này lại không gặp được một con hung thú nào. Thật sự có chút khó chịu. Vài phút sau, Diệp Sơ Vân cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất của thung lũng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một mùi hương hoa gấp trăm lần so với bên ngoài thung lũng sộc vào mũi anh. Cảnh tượng trước mắt thật đáng kinh ngạc. Một cây hoa ăn thịt người màu đỏ khổng lồ đứng sừng sững trước mặt anh, chiều cao vượt quá mấy chục mét. Cánh hoa của nó giống như lưới khổng lồ màu đỏ máu, tỏa ra mùi hương hoa nghẹt thở. Trên mép cánh hoa có những chiếc răng sắc nhọn, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Ừ. Một cái bóng khổng lồ màu vàng cao 6 trượng xoay tròn trên không trung, thu hút sự chú ý của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân nheo mắt lại, lập tức nhìn rõ chân tướng của bóng đen. Thì ra là một con kim sí tức điểu toàn thân mọc đầy lông vũ màu vàng. Kim sí tức điểu tung cánh bay cao, trên người phủ đầy một tầng ánh vàng chói mắt. Những chiếc lông vũ vàng nóng bao phủ chặt chẽ cơ thể, thân hình của nó nhỏ hơn hoa ăn thịt người màu đỏ một chút, nhưng lại không thể xem thường. Ư. Kim sí tức điểu phát ra tiếng kêu trầm thấp mà mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Vân. Nó lao xuống một cái, đáp xuống bên cạnh hoa ăn thịt người màu đỏ. Một đôi cánh vàng nóng đột ngột thu lại, dán chặt vào sau lưng. Ư. Nó nghiêng đầu, nhìn Diệp Sơ Vân giống như đang nhìn một món đồ chơi vậy. Dường như ngửi thấy mùi người sống, nhụy hoa của hoa ăn thịt người màu đỏ mở ra, lộ ra một cái cổ họng đầy gai ngược, tối tăm như vực thẳm. Từ bên trong truyền ra tiếng ồ ồ, giống như có một sức mạnh độc ác đang thức tỉnh. Diệp Sơ Vân không hề sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng. Tên: Kim Tức Vương, cấp vương giả, đặc điểm: ý thức lãnh thổ, háo máu, cuồng bạo, lực phòng ngự cực mạnh, kỹ năng: phiên vàng cực đại, kỹ năng độc quyền: tăng cường sức mạnh LV5, tăng cường thể chất LV5 tiên phú, điều khiển kim loại cấp E, thể chất siêu cường cấp E trạng thái, vị điều khiển tên: yêu vương hoa ăn thịt người, cấp vương giả, đặc điểm: ý thức lãnh thổ, háo máu, cuồng bạo, tinh thần mạnh mẽ, không thể di chuyển kỹ năng, điều khiển tinh thần, kỹ năng độc quyền, tăng cường tinh thần LV5 tiên phú, tinh thần siêu cường cấp E, điều khiển một hệ cấp E. Diệp Sơ Vân trong lòng kinh hãi. Hay cho thằng cha này, hung thú cấp thủ lĩnh đâu? Đây trực tiếp là hai con hung thú cấp vương giả. Hơn nữa trạng thái của Kim Tức Vương này không đúng lắm, sao lại hiển thị bị điều khiển? Là ai đã điều khiển nó? Rất nhanh Diệp Sơ Vân liền hiểu ra. Đa phần là bị yêu vương hoa ăn thịt người này điều khiển. Yêu vương hoa ăn thịt người này có một kỹ năng độc quyền, điều khiển tinh thần. Có lẽ nó chính là dùng kỹ năng này để điều khiển Kim Tức Vương. Bởi vì loài hoa ăn thịt người có một bệnh chung, đó chính là không thể di chuyển, cả đời chỉ có thể ở một chỗ. Yêu vương hoa ăn thịt người có lẽ là để có một tay sai đáng tin cậy mới điều khiển Kim Tức Vương. Khó trách ở kiếp trước anh đã rất thắc mắc, tại sao hai con hung thú khác loài lại có thể chung sống hòa thuận trong thung lũng này. Hóa ra là vì Kim Tức Vương này bị điều khiển. Yêu vương hoa ăn thịt người này ước chừng sẽ còn khó nhằn hơn cả Kim Tức Vương. Tinh thần của nó thật sự quá mạnh mẽ, có lẽ còn mạnh hơn cả Hỏa Thần Lạp Vương. Vậy mà có thể điều khiển hung thú cấp vương giả. Nhưng sau khi nhìn thấy đánh giá lực chiến của chúng, Diệp Sơ Vân cười. Chỉ có vậy thôi sao? Lực chiến hiện tại của anh đã vượt xa hung thú cấp vương giả. Cho dù là hai con thì sao? Giết chúng đơn giản như thái rau vậy. tinh thần của bản thân đã đạt đến 900. Anh còn không tin tinh thần của yêu vương hoa ăn thịt người lại mạnh hơn anh. Chỉ cần tinh thần của đối phương không cao hơn mình, vậy thì anh sẽ không bị điều khiển. Ngay khi Diệp Sơ Vân vừa xuất hiện, đã bị yêu vương hoa ăn thịt người phát hiện. Chỉ là do đặc tính của hoa ăn thịt người, nó không thể di chuyển. Chỉ cần con người này trốn khỏi phạm vi tấn công của nó sẽ không làm gì được người này. Chỉ có thể thông qua việc điều khiển Kim Tức Vương để tiêu diệt con người yếu ớt này. Chương 53. Cuối cùng cũng đạt cấp 10, triệu hồi từ thần điện thiên mệnh. Ừ. Kim Tức Vương run lên, một đạo kim quang từ chân nó lan tỏa, bao phủ toàn thân. Răng rắc rắc. Giây tiếp theo, toàn thân Kim Tức Vương dường như bị một bộ áo giáp vàng bao phủ. Đây là kỹ năng độc quyền của nó, Thiên Vàng Cực Đại. Sau đó, dưới sự điều khiển của yêu vương hoa ăn thịt người, Kim Tước Vương bắt đầu triển khai tấn công. Vút vút vút. Kim Tước Vương kêu lên một tiếng, bay lên trời, không ngừng vỗ cánh, vô số lông vũ vàng từ cánh của nó rơi xuống, giống như sắt thép bay về phía Diệp Sơ Vân. Những chiếc lông vũ này mang theo những cạnh sắc bén, có thể gây ra những tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, yêu vương hoa ăn thịt người cũng không rảnh rỗi. Một luồng khí đen từ lụy hoa của nó tỏa ra, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Diệp Sơ Vân hai mắt ngưng tụ, mở khiên chắn của Tử Ngọc Kính. Sau đó thân thể anh phân thành hai, phóng xuất phân thân. Ken ken ken. Lông vũ vàng không ngừng rơi xuống kiên chắn, nhanh chóng làm giảm điểm năng lượng của Tử Ngọc Kính. Diệp Sơ Vân nhìn mà vô cùng đau lòng. Anh cảm thấy trong não mình có một luồng sức mạnh từ bên ngoài muốn xâm nhập. Anh biết, đây là tinh thần lực của yêu vương hoa ăn thịt người, nó muốn xâm nhập vào não của mình, khống chế tư tưởng của mình. Một khi bản thân bị khống chế, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn bị khống chế trở thành thức ăn của nó. Diệp Sơ Vân khẽ tập trung tinh thần. Tinh thần lực mạnh mẽ cùng tinh thần lực của yêu vương hoa ăn thịt người triển khai một cuộc chiến kịch liệt. Chưa đến một giây, tinh thần lực của yêu vương hoa ăn thịt người đã bị tiêu diệt. Yêu vương hoa ăn thịt người không ngờ tinh thần lực của con người này lại mạnh mẽ đến vậy, vậy mà lại không thể khống chế được anh ta. Trong cơn tức giận, từng sợi dây leo đầy gai từ cánh hoa của yêu vương hoa ăn thịt người vươn ra, đánh về phía Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân cũng thừa cơ ra tay, nhanh như chớp. Bản thân yêu vương hoa ăn thịt người không có lực chiến đấu mạnh mẽ, thứ mạnh mẽ là tinh thần lực của nó. Chỉ cần nó không khống chế được đối phương, vậy thì không có quá nhiều uy hiếp. Diệp Sơ Vân trước tiên để phân thân của mình đi đối phó với Kim Tức Vương, còn bản thân thì xông về phía yêu vương hoa ăn thịt người. Vô số dây leo đầy gai cũng vào lúc này ập đến. Diệp Sơ Vân trừng mắt, hai mắt lạnh băng, tự tìm cái chết. Soạn. Ánh đao lóe lên, từng đạo chân khí dài 5-6 trượng xé rách không trung, chém đứt những dây leo bay đầy trời. Gào. Những dây leo này giống như thịt máu của yêu vương hoa ăn thịt người, bị chém đứt, yêu vương hoa ăn thịt người đau đớn kêu thảm thiết liên tục. Nhìn Diệp Sơ Vân không ngừng đến gần, yêu vương hoa ăn thịt người không có cách nào đối phó với anh ta, tinh thần lực không đủ mạnh để khống chế đối phương. Bản thân mình là yêu hoa lại không thể di chuyển, muốn chạy cũng không chạy được. Yêu vương hoa ăn thịt người muốn điều khiển Kim Tức Vương đến bảo vệ mình, nhưng Kim Tức Vương lúc này đã bị phân thân của Diệp Sơ Vân cuốn lấy, căn bản không rảnh để phân thân. Không có cách nào, nó chỉ có thể không ngừng phóng thích khí đen, xem có thể gây tổn thương cho con người đáng ghét này hay không. Diệp Sơ Vân mặt không cảm xúc. Giây tiếp theo, toàn thân anh bốc lên ngọn lửa đỏ rực, không ngừng thiêu đốt khí đen xung quanh. Sau đó, anh liền xuyên qua màn xương đen dày đặc, lần nữa tấn công. Yêu vương hoa ăn thịt người hoàn toàn sụp đổ. Lúc này ngay cả độc khí mà mình tự hào cũng không có cách nào đối phó với đối phương. Đây chẳng phải là chết chắc rồi sao? Có lẽ là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, yêu vương hoa ăn thịt người lại bộc phát ra tiềm năng mà ngay cả chính nó cũng không dám tin. Ở đằng xa, chỉ thấy yêu vương hoa ăn thịt người ra sức dãy rủa, từng rễ cây to lớn bị nó nhổ lên từ dưới đất, cho dù có bị đứt cũng không sao. Cuối cùng dưới ánh mắt trợn tròn của Diệp Sơ Vân, yêu vương hoa ăn thịt người lại dựa vào những rễ cây này, lảo đảo lắc lư thân hình to lớn, chạy trốn về phía xa. Mẹ ơi, hôm nay coi như tôi được mở mang kiến thức rồi. Diệp Sơ Vân trực tiếp lên người, chỉ là rất đáng tiếc là tốc độ của yêu vương hoa ăn thịt người thật sự quá chậm. Cộng thêm thân hình to lớn của nó cũng tạo ra không ít trở ngại cho chính mình, căn bản không chạy được bao xa. Diệp Sơ Vân chỉ cần tăng tốc một chút là đuổi kịp. Xoẹt. Đao khí bay ngang. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên. Cánh hoa khổng lồ của yêu vương hoa ăn thịt người liền bị đao khí chém xuống, máu đen chảy ra. Chít chít chít. Yêu vương hoa ăn thịt người đau đớn ngã xuống tiêu gạo, nhưng vẫn gắng gượng đau đớn tiếp tục chạy trốn. Đối với tinh thần ngoan cường của nó, Diệp Sơ Vân cảm thấy vô cùng thâm phục. Lau nước mắt lại thêm mấy nhát dao. Chỉ trong chốc lát, đã chém yêu vương hoa ăn thịt người thành mấy chục đoạn. Lần này thì chết chắc rồi. Sau đó, một đạo ánh sáng trắng khổng lồ mà chói mắt từ trên thi thể của yêu vương hoa ăn thịt người bay ra, tràn vào cơ thể Diệp Sơ Vân. Giết chết yêu vương hoa ăn thịt người cấp 8, cấp vương giả, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 8000 tỷ lệ rất đồ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt vào không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra. Chúc mừng bạn, cấp độ thăng lên cấp 10. Sức mạnh của bạn tăng 10 điểm. Nhanh nhẹn của bạn tăng 10 điểm. Thể chất của bạn tăng 10 điểm. Tinh thần của bạn tăng 10 điểm. Bạn nhận được 5 điểm thuộc tính tự do. Thông báo, chúc mừng Diệp Sơ Vân người đầu tiên thăng lên cấp 10, nhận được 100 điểm danh vọng, một dương vàng. Thông báo, danh vọng của Diệp Sơ Vân đạt trên 100 điểm, lần nữa nhận được thiên đạo chúc phúc, tất cả thuộc tính tăng 20 điểm. Nhắc nhở, bạn đã thăng lên cấp 10, có thể tiến hành đánh giá thiên đạo, có muốn ngay bây giờ tiến vào thần điện thiên mệnh để đánh giá không? Nhắc nhở, có thể không cần vào ngay thần điện thiên mệnh, nhưng sau cấp 11 sẽ tiến hành cưỡng chế truyền tống. Thông báo vừa ra, kênh trò chuyện lập tức sôi trào. Thái Khôn, đệt, tôi xem cấp độ của mình vẫn là cấp 5, rồi nhìn lại Diệp Thần, má nó đã cấp 10 rồi. Vương Cương, đây chính là so người với người, tức chết người mà. Lưu Thiến, Dương Vàng kia, không biết mở ra cái gì, rơi nước mắt ghen tị. Trang Lượng, a a a a, không được, Dương Vàng không có, vậy thì Dương Bạc tôi tuyệt đối không thể bỏ qua, điểm năng lượng gấp đôi cũng sắp hết rồi, mọi người nhanh chóng lên cấp đi. Lôi Thần, đừng tranh giành, tôi cũng phải tranh thủ đây. Cuối cùng cũng đạt cấp 10 rồi. Diệp Sơ Vân vui mừng khôn xiết. Anh cũng đã nhìn thấy nhắc nhở vừa rồi. Đánh giá thiên đạo chính là khảo hạch chuyển chức. Ngoại trừ chứng minh chuyển chức nghề nghiệp ẩn dấu, đây chính là con đường duy nhất có thể nhận được nghề nghiệp. Dựa theo biểu hiện của khảo hạch, thiên đạo sẽ dựa vào các số liệu của người được khảo hạch để chuyển chức. Số liệu càng tốt, sau khi thông qua khảo hạch sẽ nhận được nghề nghiệp càng tốt. Chỉ tức là, đạo lý này chỉ có người thông qua đánh giá thiên đạo mới có thể hiểu được. Những người tiến hành đánh giá thiên đạo đợt đầu tiên có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. May mắn là họ có thể là người đầu tiên chuyển chức, có được sức mạnh lớn hơn, đi trước người khác một bước. Nhưng bất hạnh là họ không biết rằng bảng thuộc tính của bản thân càng cao, nghề nghiệp nhận được sẽ càng tốt. Sau này, bí mật này được ngày càng nhiều người biết đến. Họ đều chọn cách trước cấp 10 cố gắng nâng cao số liệu bảng thuộc tính của mình. Mà Diệp Sơ Vân là người đầu tiên đạt cấp 10, đã biết được bí mật này, hơn nữa cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần anh tiến vào thần điện thiên mệnh, vậy thì nhất định có thể nhận được nghề nghiệp siêu mạnh. Chương 54. Tháp nguyên tố, sự đảm bảo cho tương lai cất cánh. Gào. Mất đi sự khống chế của yêu vương Hoa Ăn Thịt Người, Kim Tước Vương cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Khi nó nhìn thấy thi thể của yêu vương Hoa Ăn Thịt Người, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Đùa gì vậy, ngay cả yêu vương Hoa Ăn Thịt Người cũng không đánh lại con người này. Vậy thì trước đây bản thân bị yêu vương Hoa Ăn Thịt Người khống chế, làm sao có thể đánh lại con người này được? Làm chim, phải có tự mình biết mình mới được. Ừm. Muốn chạy. Diệp Sơ Vân nheo mắt lại, tự nhiên không định bỏ qua Kim Tức Vương. Nhưng lúc này Kim Tức Vương đã bay lên trời, mắt thấy sắp bay đi. Diệp Sơ Vân nhanh chóng chỉ huy phân thân nắm lấy tay trái của mình, rồi mượn lực lượng to lớn của phân thân ném mình lên trời. Chạy đâu cho thoát. Diệp Sơ Vân hét lớn một tiếng, chính xác đáp xuống lưng Kim Tức Điểu. Ừ. Kim Tức Vương kinh hãi, vội vàng xoay người, muốn hất anh ta xuống. Diệp Sơ Vân vô cùng bình tĩnh nắm chặt lông vũ của Kim Tức Vương, căn bản không thể thoát ra. Sau đó, toàn thân anh bốc lên ngọn lửa, cứ như vậy dính chặt vào lưng Kim Tức Vương, không ngừng thiêu đốt nó. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực không ngừng truyền đến từ lưng, Kim Tước Vương kêu thảm thiết liên tục. Cho dù có mở kỹ năng khiên vàng cực đại, Diệp Sơ Vân cũng có những cách khác để hành hạ nó. Ầm. Cuối cùng Kim Tước Vương không chống đỡ được nữa, đột ngột ngã xuống đất, đập ra một cái hố lớn. Diệp Sơ Vân bỏ dậy, liên tiếp vung mấy đao liền lấy đi mạng sống của Kim Tước Vương. Giết chết Kim Tước Vương cấp 8, cấp vương giả, nhận được gấp đôi điểm năng lượng 8000 tỷ lệ rất đồ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt vào không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra. Cuối cùng cũng chết rồi. Diệp Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm. So với yêu vương Hoa Ăn Thịt Người, độ khó chém giết Kim Tức Vương cao hơn rất nhiều. Dù sao con hàng này có thể bay trên trời, mà anh lại không thể bay. Điều này thật khó chịu, nhưng chỉ cần chết là được. Không biết liên tiếp chém giết hai con hung thú cấp vương giả còn những ngũ thải tức và yêu hoa ăn thịt người kia, có thể nhận được chiến lợi phẩm gì. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vội vàng mở không gian chứa đồ ra xem. Khiên vàng cực đại, kỹ năng bậc 2, tạo ra một lớp giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể, có thể chống đỡ một phần công kích. Điều kiện học tập, cần nắm giữ điều khiển kim loại cấp E, thể chất siêu cường cấp E. Điều khiển ý niệm, kỹ năng bậc 2, có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển đối phương, tinh thần lực càng cao, uy lực kỹ năng càng mạnh, cần nắm giữ tinh thần siêu cường cấp E, tinh thần 500 trở lên. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng nhận được thiên phú cấp E, điều khiển kim loại. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng nhận được thiên phú cấp E, điều khiển mục hệ. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng nhận được thiên phú cấp E, tinh thần siêu cường. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng nhận được thiên phú cấp E, thể chất siêu cường. Hoa Vương Quyền 2, tinh thần 80, có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu của một số kỹ năng, trang bị cực phẩm bậc 2, gần cấp độ đạt 9, tinh thần 300 trở lên. Dây nịt kim tơ, phòng ngự 35, thể chất 20, tốc độ di chuyển tăng 30, trang bị cực phẩm bậc 2, đá kỹ năng 20, đá cường hóa 20, không tệ không tệ, lại nổ ra một đống sách kỹ năng và trang bị. Diệp Sơ Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Toàn bộ sách kỹ năng đều đã học, lại có thêm 2 kỹ năng cường lực. Tiến hành cường hóa thiên phú khắc ấn giống nhau. Không có gì bất ngờ, thất bại rồi. Nhưng Diệp Sơ Vân cũng nhận được 2 thiên phú mới, điều khiển kim loại, điều khiển mục hệ. Thiên phú ngũ hành bây giờ chỉ còn lại một hệ thổ là chưa nhận được. Hiện tại anh có tổng cộng 8 thiên phú. Lần lượt là tỷ lệ bạo kích 100 cấp SSS, sức mạnh siêu cường cấp E, cường hóa thể chất cấp D, tinh thần siêu cường cấp E, dung hợp thủy hệ cấp D, điều khiển kim loại cấp E, điều khiển hỏa hệ cấp E, điều khiển một hệ cấp E. Chỉ cần có thể nhận được thêm thiên phú hệ thổ, vậy thì anh sẽ đủ ngũ hành, đến lúc đó có lẽ sẽ lại sinh ra thiên phú mới. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta rất mong chờ rồi. Đợi Diệp Sơ Vân meo Hoa Vương Khuyên Thai và dây nịt kim tơ xong, anh đẩy mong chờ lấy ra Dương Vàng. Dương Vàng à, kiếp trước tôi căn bản chưa từng nhìn thấy, bây giờ vậy mà lại có được một cái. Diệp Sơ Vân vô cùng kích động. Dương Vàng cũng chỉ thấp hơn Dương Ám Kim một cấp bậc mà thôi. Hồi hộp nuốt nước bọt, Diệp Sơ Vân chậm rãi mở Dương Vàng. Chỉ thấy vô số đạo kim quang lóe lên, Diệp Sơ Vân ngạc nhiên phát hiện không gian chứa đồ vốn còn hơn 20 ô của mình trong nháy mắt chỉ còn lại 2 ô nổ đồ cực phẩm rồi. 5 cuộn pháp thuật bậc 1, 3 cuộn pháp thuật bậc 2, 1 cuộn pháp thuật bậc 3. Đá kỹ năng và đá cường hóa càng trực tiếp cho 100 viên. Ngoài ra còn có 4 vật phẩm khiến con người của Diệp Sơ Vân co rút lại. Lần này là thật sự cất cánh rồi. Bản vẽ chế tạo tháp nguyên tố, cần cấp độ thợ rèn trung cấp, sau khi học có thể xây dựng một tòa tháp nguyên tố. Tinh hoa thần nguyên, kỳ vật của trời đất, cấp bậc bậc 5, là tinh hoa tinh thuần nhất còn sót lại của cao đẳng tinh linh, sau khi phục dụng có thể cải tạo thể chất, tăng cường sức mạnh huyết mạch. Đan phương ngũ linh đan, đan dược bậc 2, luyện đan sư sơ cấp có thể luyện chế, sau khi học có thể luyện chế ngũ linh đan. Đôi cánh lông vũ gió, sức mạnh 100, thể chất 50, sau khi đeo có thể nhận được khả năng bay, có sẵn công kích lông vũ bay, trang bị bậc 5, yêu cầu đeo, cần cấp độ 10 có thể trang bị, nhưng công kích lông vũ bay cần nắm giữ thiên phú điều khiển gió cấp E. Tháp nguyên tố, vậy mà lại là bản vẽ chế tạo tháp nguyên tố. Diệp Sơ Vân mừng rỡ khôn xiết. Anh dám nói, những thứ anh có được bây giờ, bao gồm cả bản vẽ đá mài ban đầu, đều không thể so sánh với bản vẽ chế tạo tháp nguyên tố này, bởi vì nó thật sự quá nghịch tiên. Diệp Sơ Vân biết, sau khi lên tàu hỏa, bọn họ sẽ đến thế giới thần ma thực sự, tinh vực Lam Tinh. Muốn sinh tồn ở đó, độ khó sẽ chỉ cao hơn đầm lầy độc. Sau khi đến đó, việc đầu tiên bọn họ cần làm là xây dựng thôn trang, bước đầu đặt chân vào thế giới thần ma này. Sau đó từng bước phát triển thôn trang thành trấn nhỏ, thành phố, quốc gia, thậm chí là thần vực. Việc xây dựng thôn trang thật ra không khó, chỉ cần gom đủ vật liệu cần thiết để xây dựng thôn trang là được. Nhưng kể từ sau khi thôn trang thành lập, sẽ phải tiếp nhận khảo nghiệm của thiên đạo. Chỉ khi thông qua khảo nghiệm, thôn trang mới có thể xây dựng thuận lợi, sau đó có thể nhận được các phúc lợi khác nhau. Nhưng khảo nghiệm này đâu phải dễ dàng mà hoàn thành. Ở kiếp trước, thôn trang có thể hoàn thành khảo nghiệm của thiên đạo 10 không còn một. Ngay cả bản thân anh bây giờ cũng không dám đảm bảo có thể 100 thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, thuận lợi xây dựng thôn trang. Chỉ là anh đã có bản vẽ chế tạo tháp nguyên tố, vậy thì hoàn toàn khác. Chỉ cần anh có thể xây dựng một tòa tháp nguyên tố trong thôn trang trước khi khảo nghiệm thiên đạo đến, vậy thì thông qua khảo nghiệm của thiên đạo sẽ không còn là vấn đề. Đến lúc đó tháp nguyên tố sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vui vẻ vô cùng. Đối với việc xây dựng thần vực số một thế giới thần ma trong tương lai càng có thêm nắm chắc. Chương 55, tăng trưởng vượt bậc. Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, ánh mắt của Diệp Sơ Vân liền bị tinh hoa thần nguyên hấp dẫn. Kỳ vật của trời đất, hoặc là giết chết sinh mệnh cấp cao để nhận được, hoặc là từ các không gian khác nhau, hoặc là sinh ra từ tự nhiên. Nói tóm lại, tuyệt đối là đồ tốt không sai. Trong tay lập tức có thêm một quả cầu ánh sáng màu vàng. Anh có thể thấy rõ quả cầu ánh sáng màu vàng trong lòng bàn tay đang tỏa ra một luồng sức sống mạnh mẽ, cùng với một tia linh tính như có như không. Diệp Sơ Vân nhanh chóng cầm lấy quả cầu ánh sáng, cứ như vậy nuốt chửng xuống. Diệp Sơ Vân chỉ cảm thấy quả cầu ánh sáng theo cổ họng của anh đi đến bụng dưới. Sau đó toàn thân anh tỏa ra ánh vàng, những sợi chỉ vàng từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một cái kén lớn màu vàng. Mà Diệp Sơ Vân cũng không ngừng hấp thụ sức mạnh từ quả cầu ánh sáng. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa tiếng. Rắc. Nửa tiếng sau, kén vàng bị xé rách, thân ảnh của Diệp Sơ Vân cũng theo đó mà xuất hiện. Lúc này, dù là tướng mạo hay là vóc dáng, khí chất đều khác trước rất nhiều. Vốn dĩ ngũ quan thanh tú tuấn mỹ của anh sau khi được cải tạo lại trở nên yêu dị. Mái tóc đen xen lẫn vài sợi vàng, chiều cao càng tiến gần 1m9, phá vỡ quy luật tự nhiên. Diệp Sơ Vân cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, vô cùng vui mừng. Nhắc nhở, cơ thể của bạn đã được cải tạo, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần mỗi loại tăng 100. Nhắc nhở, huyết mạch của bạn đã được tinh hoa thần nguyên tinh luyện một sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần mỗi loại tăng 100. Nhắc nhở, bạn đã hấp thụ một tia sức mạnh tinh linh, nồng độ quá thấp, không thức tỉnh được kỹ năng truyền thừa. Ồ, Diệp Sơ Vân nhìn thấy nhắc nhở, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ nuốt tinh hoa thần nguyên này, vậy mà lại nhận được một tia sức mạnh tinh linh. Chỉ tiếc là nồng độ quá thấp, không thức tỉnh được bất kỳ kỹ năng truyền thừa nào. Nếu nồng độ cao, tùy tiện nhận được một kỹ năng truyền thừa của tinh linh cấp cao, vậy thì sẽ cất cánh ngay. Nhưng anh cũng không tham lam. Các số liệu của anh sau khi được cải tạo bởi tinh nguyên thần nguyên, trực tiếp nhận được sự tăng trưởng vượt bậc. Đã rất mãn nguyện rồi. Không hổ là kỳ vật của trời đất bậc 5, thật sự quá sướng. À, đúng rồi, còn có đôi cánh lông vũ gió. Diệp Sơ Vân chợt động tâm, thay từ ngọc kính xuống, đeo đôi cánh lông vũ gió lên. Ầm. Sau lưng anh đột ngột mở ra một đôi cánh lông vũ màu xanh khổng lồ, rộng 5 trượng. Vút. Giây tiếp theo, anh vu cánh một cái, liền bay lên không trung cao vạn trượng. Giờ khắc này, Diệp Sơ Vân cảm thấy mình hóa thành cơn gió tự do, bay lượn trên 9 tầng mây. Một hồi lâu sau, mới lưu luyến không rời hạ xuống đất, thu lại cánh. Đôi cánh lông vũ gió này nếu xuất hiện sớm hơn, anh cũng không cần chật vật như vậy mới có thể giết chết Kim Tức Vương. Ngoài những chiến lợi phẩm này ra, giết chết yêu hoa ăn thịt người và ngũ thải tức cũng giúp Diệp Sơ Vân nhận được rất nhiều tinh phách. Tinh phách của yêu hoa ăn thịt người, sau khi phục dụng tinh thần 10 làm tinh phách của ngũ thải tước, sau khi phục dụng sức mạnh 10, nhanh nhẹn nằm sau khi phục dụng tất cả những tinh phách này đến giới hạn, Diệp Sơ Vân vô cùng vui mừng mở bảng thuộc tính, xem số liệu mới nhất của mình. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp độ 10, danh vọng 180, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái sức mạnh 1044, cấp E, sức mạnh siêu cường 209, nhanh nhẹn 768, thể chất 1057, cường hóa thể chất cấp D 429, tinh thần 1229, tinh thần siêu cường cấp E 246, điểm thuộc tính tự do, năng lực chiến 8536, 8196, 340. Dù trong lòng Diệp Sơ Vân đã có sự suy đoán, nhưng khi nhìn thấy số liệu trên bảng thuộc tính, cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Quá mạnh rồi. Tinh thần, thể chất, sức mạnh trực tiếp đột phá ngưỡng 1000. Lực chiến càng nghịch tiên, cao đến hơn 8200. Nếu tính cả thiên phú cộng thêm, càng có thể trực tiếp đuổi theo. Đây căn bản không phải là bảng thuộc tính mà một người cấp 10 có thể sở hữu. Dưới sự cộng thêm của các loại trang bị, đan dược, kỳ vật của trời đất và ban phước của thiên đạo, bảng thuộc tính này thật sự quá nghịch tiên. Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn, còn có thể cao hơn nữa. Lúc này Diệp Sơ Vân nghĩ đến mình còn mở ra được đan phương bậc 2, Ngũ Linh Đan, trong dương vàng. Đan dược này so với đại lực hoàn thối thể đan hiệu quả cao hơn một cấp bậc. Trước khi đến thần điện tiên mệnh, anh phải cố gắng hết sức để nâng cao lực chiến. Khi lực chiến của bản thân đạt đến giới hạn, thật sự không thể nâng cao được nữa, mới tiến vào thần điện tiên mệnh. Cuối cùng, Diệp Sơ Vân hợp thành Kim Linh Châu và Mộc Linh Châu. Bây giờ chỉ còn thiếu một thổ linh châu cuối cùng, anh có thể mở phong ấn, tiến vào mộ địa của vua đầm lầy. Xem ra mình phải nhanh chóng gom đủ linh châu hệ thổ cuối cùng rồi, hoàn thành nhiệm vụ còn có 100 điểm thuộc tính và một dương bạc thưởng nữa, trước khi đến thần điện tiên mệnh, phần thưởng này phải lấy trước đã. Diệp Sơ Vân thầm thì. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lại triệu hồi đôi cánh lông vũ gió ra. Hai cánh vừa rung, anh liền một đường bay lên trời, bay ra khỏi thung lũng, đến địa điểm mục tiêu tiếp theo. Trong quá trình bay, Diệp Sơ Vân cũng tiện đường thưởng thức phong cảnh bên dưới. Trên đường đi anh thấy rất nhiều người, ví dụ như đội của Vương Cương. Khi Diệp Sơ Vân bay qua đầu bọn họ, đội của Vương Cương vẫn đang giao chiến với 8 con hung thú cấp 6. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ mà ăn ý của bọn họ, chỉ trong nháy mắt, 8 con hung thú cấp 6 đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc này thực lực của bọn họ cũng đã sớm không còn như xưa. Có trang bị, tinh phách, sách kỹ năng của Diệp Sơ Vân, còn có sự cộng thêm của điểm thuộc tính không ngừng. Mỗi người trong đội của Vương Cương ít nhất đều có hơn 2000 lực chiến. Giết mấy con hung thú cấp 6 này hoàn toàn không thành vấn đề. Cố lên nha. Diệp Sơ Vân phấn khích hét lên. Ừm. Âm thanh đột ngột truyền đến từ trên đỉnh đầu khiến Vương Cương hơi khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Sơ Vân đang lướt qua đỉnh đầu anh, trên mặt còn mang theo nụ cười phấn khích. Những người khác cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc, trực tiếp ngây người tại chỗ. Đệ, Diệp thần sao anh biến thành người chim rồi? Vương Cương hét lớn. Ha ha ha, ngưỡng mộ không, ghen tị không. Diệp Sơ Vân cười ha ha, sau đó liền bay đi mất. Mà một màn anh bay lượn cũng bị rất nhiều người phát hiện. Trong kênh trò chuyện, Thái Khôn, đệ, mọi người thấy chưa? Tôi vậy mà lại thấy Diệp thần bay trên trời đó. Vương Cương, cái này có muốn không thấy cũng không được đó, thật ngưỡng mộ, tôi cũng muốn bay trên trời. Lôi Thần, a a a a, ghen tị chết tôi rồi, không được, tôi phải biến ghen tị thành sức mạnh. Đội trưởng, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi săn giết hung thú, tốt nhất là loại có cánh, nói không chừng lại nổ ra được một đôi cánh đó. Lưu Tiến, địch, Lôi Đại thông minh, cậu thông minh quá, ý này tôi tán thành, đi đi đi, đi tìm hung thú có cánh đi. Hoàng Bằng, tôi vừa thấy một con chim lớn có cánh, chạy đâu cho thoát. Trang Lượng, địch, cậu thấy chim lớn ở đâu vậy? Ở đó còn có chim lớn nào khác không? Hoàng Lực, trên người tôi có một con chim lớn lẻ, cậu có muốn không? Vương Vân, cái tiểu nói chuyện này cũng mở ra được hả? Có lẽ Diệp Sơ Vân cũng không biết. Hành động vô tình của anh lại một lần nữa khơi dậy lòng nhiệt tình săn giết hung thú của tất cả mọi người ở khu vực 118. Chương 56. Bổ sung mảnh ghép cuối cùng. Lúc này Diệp Sơ Vân đã đến một vùng đồng bằng. Nhắc nhở, 24 giờ đã hết, hủy bỏ điểm năng lượng gấp đôi. Nhanh vậy đã hết rồi hả? Đáng tiếc. Diệp Sơ Vân tiếc nuối thở dài một hơi, sau đó cúi đầu nhìn vùng đồng bằng mênh mông vô tận này. Đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến đi của Diệp Sơ Vân. Trong lòng anh cảnh giác, không dám tùy tiện hạ xuống. Chỉ thấy trên đồng bằng tồn tại đủ loại đá khổng lồ khác nhau. Những hòn đá này nhìn có vẻ bình thường, nhưng Diệp Sơ Vân lại biết, chúng đều là hung thú. Một khi anh hạ cánh xuống vùng đồng bằng này, những hòn đá này chắc chắn sẽ phát động tấn công anh. Cho nên Diệp Sơ Vân không dám lơ là. Anh bay trên không trung, bạo phong chi nhận trong tay khẽ lắc lư. Một đạo chân khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngẫu nhiên đánh trúng một tảng đá cao 3 mét. Ầm. Một tiếng nổ vang, đá ầm ầm vỡ tan, bụi bay mù mịt. Một người đá khổng lồ cao 7 trượng, trên đỉnh đầu mọc cỏ xanh, phá đất chui lên. Nó toàn thân do đá cấu thành, có một đôi mắt màu xanh lá cây, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, những người đá khổng lồ khác gần nấp trong đồng bằng cũng lần lượt lộ ra chân tướng của mình, đồng loạt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Sơ Vân. Những người đá khổng lồ này có đến hơn 100 con. Tên: người đá khổng lồ đặc điểm: đầu cứng, háo máu, bảo vệ lãnh địa kỹ năng, ném lở vờ 5. Diệp Sơ Vân nhướng mày, không hề sợ hai những người đá khổng lồ này. Lực chiến hiện tại của anh đã có 8200 điểm, mà người đá khổng lồ cao lắm cũng chỉ có 3000 điểm. Hai bên cách nhau một khoảng cách rất lớn, anh thật sự không nghĩ ra làm sao mà thua được. Nhưng cho dù vậy, Diệp Sơ Vân vẫn cẩn thận, không tùy tiện hạ cánh xuống đồng bằng. Dù sao sinh mạng chỉ có một lần, mất là mất. Gào. Người đá khổng lồ ngẩng đầu nhìn con người đang nhìn xuống chúng, cảm thấy bị khiêu khích. Theo một tiếng gầm nhẹ, người đá khổng lồ ra tay trước. Chỉ thấy nó một tay ấn xuống đất, liền ngưng tụ ra một tảng đá đất khổng lồ dài rộng 1 mét. Ầm. Người đá khổng lồ tay nắm đất đá, trực tiếp ném về phía Diệp Sơ Vân. Đất đá như pháo, vừa nhanh vừa mạnh. Những người đá khổng lồ khác cũng làm theo, lần lượt ném đá về phía Diệp Sơ Vân. Tự tìm chết. Diệp Sơ Vân trừng mắt, đôi cánh lông vũ gió sau lưng khẽ vỗ, liền dễ dàng tránh được những đất đá này. Đất đá không ngừng lướt qua thân thể Diệp Sơ Vân, đập xuống mặt đất phía sau anh. Bình bình bình. Đất đá không ngừng đập xuống mặt đất tạo thành những hố lớn, đồng thời nổ tung. Trong chốc lát bụi bay mù mịt, đá vụn văng tung tóe. Nếu là người khác bị chúng phải thì có lẽ sẽ lập tức bị thương. Vẫn là nhanh chóng giải quyết đám người đá khổng lồ này thì hơn. Diệp Sơ Vân cũng không muốn dây dưa với đám người đá khổng lồ này, dứt khoát dốc toàn lực. Chỉ thấy anh buông tay, phân thân liền xuất hiện bên cạnh anh. Bản thể và phân thân đồng thời sử dụng kỹ năng. Giây tiếp theo, vô số sao băng lửa và vòi rồng nước đồng thời xuất hiện, hướng về phía đám người đá khổng lồ của tới. Kỹ năng hệ hỏa phi hỏa lưu tinh, kỹ năng hệ thủy hải vương nộ, nhanh chóng phát động. Ầm, ầm, ầm. trong chốc lát vô số vòi rồng nước cuốn những người đá khổng lồ vào trong, lại có vô số sao băng lửa tạt nát từng người đá khổng lồ. Đồng thời Diệp Sơ Vân và phân thân cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy bọn họ không ngừng vung đao, vô số đao khí từ trên trời giáng xuống, không ngừng tấn công người đá khổng lồ. A a a, đám người đá khổng lồ này trong tay Diệp Sơ Vân căn bản không có chút lực phản kháng nào. Thi thể không ngừng bị nổ thành đá vụn, ngã xuống trên đồng bằng. Giết chết người đá khổng lồ cấp 8, nhận được điểm năng lượng 500. Giết chết người đá khổng lồ cấp 8, nhận được điểm năng lượng 500. Giết chết người đá khổng lồ cấp 8, nhận được điểm năng lượng 500. Khoảng 5-6 phút, dưới sự công kích điên cuồng của kỹ năng của Diệp Sơ Vân và phân thân, người đá khổng lồ bị tiêu diệt toàn bộ. Trong nháy mắt, anh đã nhận được hơn 50.000 điểm năng lượng. May là bờ UFF điểm năng lượng gấp đôi hết rồi, nếu còn tiếp tục giết nữa thì chẳng phải là tôi sắp lên cấp rồi sao? Diệp Sơ Vân có chút sợ hãi nghĩ, nếu thăng lên cấp 11, anh sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến thần điện thiên mệnh. Khi anh chưa chuẩn bị đầy đủ, anh không muốn cứ như vậy mà tiến vào thần điện thiên mệnh. Ầm. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang thầm vui mừng, một người đá khổng lồ cao hơn 20 mét từ đằng xa lao tới. Vẻ mặt Diệp Sơ Vân biến đổi, vội vàng vỗ cánh lông vũ gió điên cuồng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nó. Tên: Nham Thạch Vương, cấp vương giả, đặc điểm: đầu cứng, cuồng bạo, háo máu, ý thức lãnh thổ, kỹ năng: xoáy cắt chạy, kỹ năng độc quyền: đá bay LV5, cường hóa LV5 thiên phú, điều khiển thổ hệ cấp E, sức mạnh siêu cường cấp E. Diệp Sơ Vân nhíu mày. Lực chiến của Nham Thạch Vương này còn cao hơn cả yêu vương Hoa Ăn Thịt Người và Kim Tức Vương. Không hổ là hung thú cấp vương giả cấp 9, nhưng so với anh vẫn còn kém một chút. Trong khi Diệp Sơ Vân quan sát Nham Thạch Vương, Nham Thạch Vương cũng đang quan sát anh. Nó ngước nhìn Diệp Sơ Vân, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Vừa nãy con người này tàn sát đàn em của mình, nó đã tận mắt nhìn thấy. Thực lực của con người này có lẽ cũng ngang bằng với nó. Nham Thạch Vương có chút cảnh giác, nhưng không nhiều. Nó phải chém giết con người này, báo thù cho đàn em của mình. Có thể nói là rất đầu cứng. Nham Thạch Vương giận dữ gầm lên một tiếng, sử dụng kỹ năng cường hóa để nâng cao lực chiến của mình. Sau đó một cú nhảy, lao về phía Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay vuốt nhẹ lưỡi đao của Bạo Phong Chi Nhận. Bù. Lưỡi đao trong nháy mắt được bao phủ một đạo kim quang, trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Soạt. Giây tiếp theo, anh một đao chém về phía Nham Thạch Vương. Ánh đao vàng lóe lên. Bạo Phong Chi Nhận lướt qua thân thể Nham Thạch Vương, kéo theo vô số đá vụn. A a a. Nham Thạch Vương đau đớn kêu lên một tiếng, khí thế vốn đang hừng hực lập tức như tắt lửa. Thân thể của nó chính là áo giáp phòng ngự tốt nhất, ai ngờ lại bị con người này dễ dàng phá phòng ngự như vậy. A a a. Thu của đàn em nó không báo nữa. Tuy nó đầu cứng, nhưng không có nghĩa là nó không cần mạng. Lúc này, Nham Thạch Vương gào lên một tiếng, liền cắm đầu xuống lòng đất. Nó có thiên phú hệ thổ, biết độn thổ cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nhưng Diệp Sơ Vân sao có thể để nó chạy trốn? Hai mắt anh không ngừng lóe lên, tìm phương hướng Nham Thạch Vương trốn chạy. Bạo Phong Chi Nhận trong tay không ngừng vung đẩy, liều mạng sử dụng đao khí chém loạn. Đồng thời anh tiếp tục sử dụng Hải Vương Nộ, Phi Hỏa Lưu Tinh, tiến hành oanh tạc thảm. Anh còn không tin, thế này còn không giết được con Nham Thạch Vương này. Soạt, 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 ầm, ầm, ầm. Đồng bằng không ngừng bị nổ tung, tiếng nổ không ngừng. Nham Thạch Vương sớm đã bị nổ tung từ dưới lòng đất, không ngừng chịu sự hành hạ của Diệp Sơ Vân. Khí thế của nó đã rơi xuống cực hạn, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nham Thạch Vương ầm ầm vỡ tan, hóa thành đá vụn đầy trời. Chương 57. Tập hợp đủ ngũ hành thiên phú, mở ra mộ địa vua đầm lầy. Giết chết Nham Thạch Vương cấp 9, cấp vương giả, nhận được điểm năng lượng 5000, tỷ lệ bạo kích 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt vào không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra. Vậy là chết rồi sao? Diệp Sơ Vân nhìn thi thể của Nham Thạch Vương, trong lòng không có chút dao động nào. So với mấy con hung thú cấp vương giả trước đây, chiến thắng lần này quá dễ dàng. Cũng có thể là do khoảng cách lực chiến giữa hai bên quá lớn. Mở không gian chứa đồ, xem chiến lợi phẩm nhận được lần này. Đầu tiên là chiến lợi phẩm của những người đá khổng lồ này. Tinh phách của người đá khổng lồ, sau khi phục dụng thể chất 10, sức mạnh 6. Bách luyện thạch, vật liệu tốt để rèn luyện trang bị. Tinh phách nhận được hơn 100 cái, bách luyện thạch mấy trăm cân. Ngoài ra còn có hơn chục trang bị bậc 1, vài cuốn sách kỹ năng bậc 1, một ít mảnh thổ linh châu. Lại là một vụ thu hoạch lớn. Không thể không nói không gian chứa đồ của anh đã sớm ở trạng thái quá tải rồi. Trước khi đến đồng bằng, Diệp Sơ Vân đã nghĩ đến tình huống không gian chứa đồ không đủ dùng, chỉ có thể một lần nữa tốn thần ma tệ để mở rộng không gian chứa đồ. Cuối cùng là chiến lợi phẩm của Nham Thạch Vương. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được điều khiển thổ hệ cấp E. Thiên phú khắc ấn, sau khi sử dụng có thể nhận được sức mạnh siêu cường cấp E. Nham Thạch Hộ Uyển, phòng ngự 30, thể chất 20, khả năng thổ hệ tăng 30 cực phẩm bậc 2, cần cấp độ đạt 9, thể chất 300 trở lên. Xoáy cắt chạy, kỹ năng bậc 2, sau khi sử dụng có thể tạo thành mặt đất sụp lún, hình thành xoáy nước cuốn kẻ địch vào trong. Điều kiện học tập: cần nắm giữ điều khiển thổ hệ cấp E. Nhắc nhở: bạn đã học kỹ năng bậc 2, xoáy cắt chạy. Diệp Sơ Vân xem qua kỹ năng, trong lòng liền hiểu rõ. Khó trách ảnh Nham Thạch Vương sử dụng kỹ năng này, bởi vì kỹ năng này phải dùng khi kẻ địch ở trên mặt đất mới có tác dụng. Nhưng trong quá trình anh và Nham Thạch Vương chiến đấu luôn ở trên không, kỹ năng này của Nham Thạch Vương căn bản không thể gây thương tổn đến anh. Quả nhiên, cẩn thận luôn không có sai. Nhắc nhở: bạn đã nhận được thiên phú, điều khiển thổ hệ cấp E. Thiên phú hệ thổ, cuối cùng cũng gom đủ rồi. Như vậy anh đã gom đủ 5 đại ngũ hành thiên phú kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nói không chừng sẽ vì vậy mà sinh ra thiên phú mới. Nhắc nhở: phát hiện bạn đã có ngũ hành thiên phú kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đang thức tỉnh thiên phú mới. Nhắc nhở: bạn đã thức tỉnh thiên phú cấp E, điều khiển gió. Nhắc nhở, bạn đã thức tỉnh thiên phú cấp E, điều khiển lôi. Nhắc nhở, bạn đã thức tỉnh thiên phú cấp E, điều khiển băng. Mình không đoán sai, vậy mà thật sự có thể sản sinh ra thiên phú mới. Diệp Sơ Vân kích động vô cùng. Giả thiết này anh biết được từ lúc nghe người khác tán gẫu ở kiếp trước. Chỉ cần tập hợp đủ thiên phú ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể sản sinh ra thiên phú nguyên tố mới. Chỉ là lúc đó anh căn bản không có tư cách để thử. Một thiên phú khắc ấn cho dù là cấp F thấp nhất cũng không phải thứ mà anh có thể mơ tưởng. Người có thể gom đủ toàn bộ ngũ hành thiên phú lại càng ít đòi. Cho dù gom đủ rồi, phát hiện thật sự có thể nhận được thiên phú mới, vậy thì bọn họ cũng sẽ không công bố tin tức này ra. Một giả thiết của một người và một sự chứng minh của một người, sự khác biệt vẫn rất lớn. Giả thiết người ta chỉ coi như nghe chuyện vui. Nhưng nếu có người chứng minh giả thiết này là thật, vậy thì tính chất lại khác. Nếu tin tức lan truyền ra, vậy thì giá của thiên phú khắc ấn sẽ càng kinh khủng hơn. Sau khi trùng sinh, Diệp Sơ Vân cũng không nghĩ có thể gom đủ toàn bộ ngũ hành thiên phú. Nhưng kể từ sau khi nhận được thiên phú tỷ lệ bạo kích 100 cấp SSS, tất cả sự phát triển đều trở nên dễ dàng như vậy. Diệp Sơ Vân nhìn đôi cánh lông vũ sau lưng. Sau khi thức tỉnh điều khiển gió, anh có thể sử dụng đôi cánh lông vũ gió để tấn công. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lại có chút đau đầu. Phương thức tấn công thật sự quá nhiều rồi, anh cũng không biết dùng cái nào cho tốt nữa. Nếu ý nghĩ của anh bị người khác biết, nhất định sẽ tức đến ngất xỉu. Bọn họ đều hận không thể có thêm nhiều phương thức tấn công, mà Diệp Sơ Vân thì lại chê phương thức tấn công quá nhiều. Thật sự là người so với người, tức chết người mà. Ngoài điều khiển thổ hệ cấp E, Diệp Sơ Vân còn nhận được một thiên phú khắc ấn sức mạnh siêu cường cấp E, vừa hay anh bây giờ cũng đang có thiên phú này, có thể tiến hành dung hợp. Không quan trọng, không thất bại thì thành công, xông lên. Diệp Sơ Vân nhắm mắt lại, sử dụng thiên phú khắc ấn. Đinh, dung hợp thành công, sức mạnh siêu cường cấp E tiến hóa thành cường hóa sức mạnh cấp D. Cường hóa sức mạnh, vĩnh viễn tăng 40 sức mạnh. Ừm. Vậy mà thành công rồi. Trước đây thất bại quá nhiều lần, Diệp Sơ Vân đã có chút tê dại rồi. Không ngờ lần này lại thành công. Quả nhiên, vận may là sự bảo toàn. Nuốt tinh phách của người đá khổng lồ đến giới hạn, đeo nham thạch hộ biển bảo. Sau đó, anh không thể chờ đợi được nữa mà xem số liệu của mình. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp độ: 10, danh vọng: 180, danh hiệu: người được thiên đạo ưu ái sức mạnh: 1104, cấp D, cường hóa sức mạnh: 442, nhanh nhẹn: 768, thể chất: 1177, cường hóa thể chất cấp D: 471, tinh thần: 1229, tinh thần siêu cường cấp E: 246, điểm thuộc tính tự do: 5 lực chiến: 8926. 8556370, tốt tốt tốt, lại tăng thêm mấy trăm điểm lực chiến. Xem ra mình phải nghĩ cách để trước khi tiến vào thần điện thiên mệnh, nâng lực chiến lên hơn 1 vạn mới được. Xem xong số liệu, Diệp Sơ Vân liền có thêm tự tin. Sau khi hợp thành mảnh thổ linh châu thành thổ linh châu, anh cũng cuối cùng cũng gom đủ 5 loại linh châu kim một thủy hỏa thổ. Có thể nộp nhiệm vụ rồi. Diệp Sơ Vân vui mừng, sau đó vỗ cánh lông vũ gió bay về hướng tế đàn. Nửa tiếng sau, Diệp Sơ Vân trở lại tế đàn năm màu. Toàn bộ tế đàn có hình ngũ giác, mỗi góc đều có một cây cột. Tổng cộng có 5 cây cột, màu sắc khác nhau, lần lượt tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Giữa những cây cột có một cái lõm hình tròn. Chỉ cần bỏ toàn bộ linh châu vào cái lõm hình tròn này, có thể giải trừ phong ấn của tế đàn, mở ra mộ địa của vua đầm lầy. Diệp Sơ Vân bước lên tế đàn, tùy tiện đến bên cạnh một cây cột màu vàng. Đây là cột thuộc tính kim, cần bỏ kim linh châu vào. Anh nhìn vào cái lõm trên cột, lấy kim linh châu bỏ vào trong. Rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, kim linh châu tiến vào lõm, hoàn toàn phù hợp. Vụ. Giây tiếp theo, cột vàng liền nở ra ánh vàng, từ từ chìm xuống. Bây giờ trên tế đàn chỉ còn lại 4 cây cột. Diệp Sơ Vân làm theo, lần lượt bỏ linh châu thuộc tính khác nhau vào cột. Ầm, ầm, ầm. Từng cây cột chìm vào lòng đất. Trong nháy mắt, 5 cây cột đều chìm vào lòng đất, phong ấn của tế đàn hoàn toàn được giải trừ. Toàn bộ tế đàn kịch liệt rung chuyển. Diệp Sơ Vân chú ý thấy sương mù đen sau tế đàn cũng dần tan đi, lộ ra kiến trúc gần bên trong. Thông báo, Diệp Sơ Vân đã giải trừ phong ấn tế đàn năm màu, mở ra mộ địa của vua đầm lầy. Thông báo, bây giờ những tuyển thủ trên cấp 5 có thể vào mộ địa của vua đầm lầy để khám phá. Thông báo vừa ra, kênh trò chuyện lập tức nổ tung. Chương 58. Chuẩn bị trước khi đến thần điện thiên mệnh, một đợt đại thanh tẩy. Kênh trò chuyện khu vực 118. Vương Cương. Mộ địa của vua đầm lầy là cái quỷ gì vậy? Sao nghe có vẻ như là nơi ở của chùm cuối vậy? Thái Khôn, địch, Diệp Thần Anh lại lén chúng tôi làm cái gì vậy? Lưu Tiến, xem ra cái mộ địa vua đầm lầy này chính là phó bản cuối cùng của vùng đầm lầy độc này rồi. Trong game online không phải đều như vậy sao? Ở tân thủ thôn thường sẽ có một phó bản tân thủ. Diệp Sơ Vân, cái mộ địa của vua đầm lầy này là do tôi mở phong ấn của một tế đàn mà xuất hiện, là một không gian khác, chắc là giống như trên lầu nói, là phó bản tân thủ. Trang Lượng, Diệp Thần xuất hiện rồi. Diệp Thần, cái phó bản này có khó không? Tôi thấy nhắc nhở nói ít nhất phải cấp 5 mới được vào. Diệp Sơ Vân, tuy nói là phó bản tân thủ, nhưng độ khó chắc chắn không thể nghi ngờ, cho nên tôi kiến nghị, muốn đi mộ địa vua đầm lầy, tốt nhất là nên nâng lực chiến của mình lên 2000 rồi hãy đi, hơn nữa còn cần có một chút phòng ngự và phương tiện trị liệu mới có thể vào. Lôi Thần, Diệp Thần nói cũng có lý. Đây không phải là game online gì đó, có thể chết vô số lần, mạng chỉ có một, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Hoàng Lực, hoa, trên bản đồ của đầm lầy độc đã đánh dấu vị trí mộ địa vua đầm lầy rồi, thì ra ở nơi sâu nhất của đầm lầy độc sao, chỗ đó tôi còn chưa đi tới nữa. Vương Vân, không hổ là Diệp Thần, hung thú ở đó ít nhất cũng phải cấp 5, có lẽ Diệp Thần đã đến chỗ đó vào ngày đầu tiên rồi, khó trách lên cấp nhanh như vậy. Vương Cương, tôi thật sự có chút tò mò, lực chiến của Diệp Thần rốt cuộc là bao nhiêu, chẳng lẽ đã 5000 rồi? Lưu Đại Cường, trời ạ, 5000. Tôi mới có 1500, thần không hổ là thần, 5000 lực chiến, tôi cũng không dám tưởng tượng nó sẽ sướng như thế nào. Phong Ngọc, trong mơ tôi cũng không dám mơ mình có thể có 5000 lực chiến, mơ cái 3000 lực chiến vẫn còn có chút hy vọng. Diệp Sơ Vân, 5000 lực chiến, thật ra có hơi. Vương Cương, Diệp Thần, chẳng lẽ tôi đánh giá cao quá rồi? Diệp Sơ Vân, thấp. Lưu Thiến, Lưu Đại Cường, Thái Khôn, Lôi Thần, Trang Lượng, phá đội hình, Diệp Thần anh đúng là chơi trội mà, nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt tôi rồi. Vương Cương, hay cho thằng cha này, 5000 lực chiến còn thấp hả? Hoàng Lực, đệ, chẳng lẽ 6000, 7000, 8000? Lôi Thần, nói ít rồi, tôi đoán luôn, Diệp Thần anh cứ nói tôi đoán có đúng không đi. Vương Cương, đệ, Lao Lôi, có phải ông muốn dọa chết tôi không? Diệp Sơ Vân, cũng xem như vậy đi, đừng bàn về tôi nữa, mọi người vẫn là nên tranh thủ thời gian nâng cao lực chiến đi, nhớ kỹ lời tôi nói nhé, ít nhất cũng phải 2000 lực chiến mới có thể vào mộ địa vua đầm lầy, còn phải có một chút phương tiện phòng ngự và trị liệu, cẩn thận bị đánh lén. Vương Cương, Diệp Thần à, 2000 lực chiến anh nói dễ dàng quá, chỗ chúng tôi thật ra vẫn còn rất nhiều người chưa đạt đến, ước tính chỉ có 30 người đứng đầu bảng xếp hạng mới có thể đạt được thôi. Lưu Đại Cường, nghe xong lời Diệp Thần vô cùng kích động, nhìn lại bảng thuộc tính của bản thân, 1500 lực chiến, à, không, có gì rồi. Thái Khôn, đội 5 người bên tôi bao gồm cả tôi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn 2000 lực chiến, bây giờ còn thiếu một châu bò đỡ đòn, có châu bò nào đăng ký không? Vương Cương, đội 5 người bên tôi trung bình mỗi người đều có 3000 lực chiến, ai có trị liệu hoặc hỗ trợ thì bảo. Phong Ngọc, hay cho thằng cha này, đây đã bắt đầu tổ đội rồi. Diệp Sơ Vân, những bạn nào chưa đạt 2000 lực chiến cũng không cần quá lo lắng, tôi vừa mới đăng bán một đợt trang bị, sách kỹ năng, tinh phách đều có thể nâng cao lực chiến của các bạn lên rất nhiều. Diệp Sơ Vân, vì mộ địa vua đầm lầy lần này, tất cả những thứ này đều giảm giá, mời mọi người nhanh tay vào mua đi. Thái Khôn, địch, Diệp Thần thì ra anh đang chờ chúng tôi ở đây, màn quảng cáo này của anh được đấy, bây giờ tôi liền đi mua. Vương Cương, má, đừng có tranh giành. Trang Lượng, đám chó người này, Diệp Thần vừa mới nói xong, liền cướp sạch rồi. Lưu Đại Cường, ha ha ha, tôi đã cướp được 2 món trang bị, 3 cái tinh phách, lần này lực chiến của tôi lại có thể tăng thêm 1-200 rồi. Diệp Sơ Vân vẻ mặt tươi cười thoát khỏi kênh trò chuyện. Anh ở trong kênh trò chuyện cũng không nói dối. Mộ địa của vua đầm lầy tuy nói là phó bản tân thủ, nhưng cũng chia thành mấy độ khó. Lần lượt là 4 cấp bậc đơn giản bình thường khó địa ngục. Cái mà anh nói lực chiến tối thiểu 2000 cũng chỉ là điều kiện được đặt ra dựa theo cấp độ đơn giản. Trước mắt theo lực chiến trung bình của tất cả mọi người ở khu 118 mà nói, có thể thông quan cấp độ đơn giản của mộ địa vua đầm lầy đã là rất tốt rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân nhìn công trình kiến trúc to lớn phía sau tế đàn, không hề quay đầu mà bỏ đi. Mục tiêu của anh là thông quan mộ địa vua đầm lầy cấp địa ngục nên bây giờ vẫn chưa tới lúc. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tranh thủ thời gian, cố gắng hết sức nâng cao lực chiến, đến thần điện thiên mệnh để khảo hạch. Nhắc nhở, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 100 điểm thuộc tính tự do, một dương bạn. Diệp Sơ Vân xem bảng thuộc tính của mình. Bây giờ anh có tổng cộng 105 điểm thuộc tính tự do. Anh nghĩ một hồi, dứt khoát toàn bộ đều thêm vào tinh thần. Bây giờ kỹ năng của anh ít nhất cũng hơn chục cái, phải có tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể đồng thời thi triển. Thêm vào đó uy lực của những kỹ năng này phần lớn đều quyết định ở độ cao thấp của tinh thần. Cho nên thuộc tính chính của anh bây giờ chính là tinh thần. Sau khi thêm 105 điểm thuộc tính tự do vào tinh thần hiện tại đã cao đến 1334 điểm, đã là thuộc tính cao nhất trong tứ duy. Lực chiến cũng đạt đến 9136 điểm. Ngoài 100 điểm thuộc tính tự do, Diệp Sơ Vân còn nhận được một dương bạc. Cộng thêm những gì hiện tại anh có trong không gian chứa đồ và cả vừa mới thu mua ở chợ giao dịch. Bây giờ anh có tổng cộng 8 dương xám, 8 dương đồng, 2 dương bạc. Nếu tiến hành hợp thành, anh ít nhất có thể hợp thành ra 2 dương huyền thiết. Vẫn chưa đủ, anh ít nhất cũng phải hợp thành ra dương bạc mới được. Nếu có thể, anh còn muốn hợp thành ra dương vàng. Hiện tại, anh đã có chút không vừa mắt với dương bạc rồi. Xem ra, tôi lại phải làm lại nghề cũ rồi. Diệp Sơ Vân mỉm cười, lấy máy dò dương ra. Ngay sau đó, anh triệu hồi đôi cánh lông vũ gió, bay lên trời. Nhân cơ hội này, anh định tìm ra tất cả những dương còn chưa bị phát hiện trong đầm lầy độc. Đến một đợt đại thanh tẩy. Chương 59. Điên cuồng mở dương, thu thập toàn bộ tinh phách của đầm lầy độc. 2 tiếng sau, trong một hang động không người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 cái, hay cho thằng cha này. Diệp Sơ Vân nhìn không gian chứa đồ, hai mắt phát sáng. Anh đã mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để lấy hết tất cả những dương còn chưa bị phát hiện trong đầm lầy độc. Tổng cộng 23 dương xám, 12 dương đồng. Dương huyền thiết, dương bạc đều không có. Nhưng cũng rất bình thường, đầm lầy độc chỉ là một nơi thử thách tân thủ, cũng không có khả năng có dương cấp cao. Bây giờ cộng thêm những gì Diệp Sơ Vân muốn có, anh tổng cộng có 31 dương xám, 20 dương đồng, 2 dương bạc. Bây giờ nên hợp thành dương rồi. Diệp Sơ Vân đặt tất cả các dương ở một chỗ, tiến hành hợp thành. Nhắc nhở, hợp thành thành công, nhận được 1 dương đồng. Nhắc nhở, hợp thành thành công, nhận được 1 dương đồng. Nhắc nhở, hợp thành thành công, nhận được 1 dương đồng. Nhắc nhở không ngừng hiện ra. Cho đến khi tất cả các dương đều tiêu hao hết, Diệp Sơ Vân nhìn những dương còn lại. Bây giờ trước mặt anh chỉ còn lại 3 dương xám, 3 dương đồng, 2 dương huyền thiết, 3 dương bạc. Hãy cho thằng cha này, chỉ thiếu một cái dương bạc nữa là có thể hợp thành một cái dương vàng. Thật sự quá đáng tiếc. Diệp Sơ Vân thở dài một hơi, từ bỏ ý nghĩ hợp thành dương vàng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực mới đúng, không cần thiết phải chết cứng với dương vàng. Dứt khoát mở hết tất cả những dương này ra, từng cái dương lóe ra ánh sáng chói mắt. Lần này không gian chứa đồ của Diệp Sơ Vân hoàn toàn không đủ dùng, bất đắc dĩ anh chỉ có thể tốn thần ma tệ để mở rộng. Diệp Sơ Vân xem những vật phẩm rất ra từ dương, thần ma tệ nhận được không ít, hơn 10 cuộn pháp thuật bậc 1, 4 cuộn pháp thuật bậc 2, 1 cuộn pháp thuật bậc 3. Đá cường hóa và đá kỹ năng lại nhận được mấy chục viên, sách kỹ năng cũng nhận được vài cuốn, thậm chí còn nổ ra một cuốn sách kỹ năng bậc 2, lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Sơ Vân. Thuấn di, kỹ năng bậc 2, tiêu hao tinh thần lực, có thể di chuyển tức thời một khoảng cách 10 mét, điều kiện học tập, cần nhanh nhẹn 500 trở lên. Đồ tốt đó. Diệp Sơ Vân trong lòng vui mừng, quả quyết học. Ngoài sách kỹ năng, trang bị cũng nhận được hơn chục món. Trong đó 3 món trang bị bậc 1, 5 món trang bị bậc 2, 5 món trang bị bậc 3. Chỉ tiếc 5 món trang bị bậc 3, 4 món đều là vòng cổ. Diệp Sơ Vân đã có hiển giả chi liên rồi. Thuộc tính của hiển giả chi liên cũng sắp xỉ thuộc tính của 4 cái vòng cổ kia, hơn nữa còn có kỹ năng rút ngắn thời gian hồi chiêu 1/5, vô cùng hiếm có. Diệp Sơ Vân không nỡ đổi. Ngoài ra món trang bị bậc 3 cuối cùng cũng rất tốt. Vòng tay thanh ngọc, tinh thần 30, thể chất 10, sau khi đeo có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu của kỹ năng, trang bị bậc 3. Lại thêm một món trang bị có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Diệp Sơ Vân quả quyết đeo vào. Ngoài những thứ này ra, vật phẩm của Dương chỉ còn lại một bản vẽ. Bản vẽ áo giáp vi quang, thợ rèn sơ cấp có thể chế tạo, trang bị cực phẩm bậc 2. Vậy mà lại là bản vẽ trang bị rèn. Diệp Sơ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ trang bị. Khi anh nhìn thấy thuộc tính của áo giáp vi quang này, càng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Áo giáp vi quang, phòng ngự lực 40, thể chất 20, sức mạnh 10, đi kèm kỹ năng lực trị liệu, có thể phát ra một đạo ánh sáng trị liệu cho bản thân, điều kiện đeo, cấp 5, thể chất 200 trở lên. Cái áo giáp vi quang này, đúng là cực phẩm mà. Diệp Sơ Vân có chút thèm thuồng. Cái áo giáp vi quang này cho dù là thuộc tính hay hiệu quả kỹ năng đi kèm, đều tốt hơn thiết quy chiến giáp trên người anh. Điểm mấu chốt là, nếu anh có thể học được cách rèn cái áo giáp vi quang này, thì có thể chế tạo vô hạn cái áo giáp vi quang này. Hơn nữa áo giáp vi quang này thuộc tính cực phẩm như vậy, tuyệt đối có thể bán được một cái giá tốt. Diệp Sơ Vân tin chắc, khả năng hút tiền của cái áo giáp vi quang này tuyệt đối không yếu hơn đá mài sơ cấp, phải nhanh chóng có được một bộ dụng cụ rèn mới được. Diệp Sơ Vân thầm thì, sau khi mở tất cả các dương xong, mục tiêu tiếp theo của Diệp Sơ Vân chính là thu thập toàn bộ tinh phách của hung thú trong đầm lầy độc. Trong đầm lầy độc có rất nhiều loại hung thú. Diệp Sơ Vân từ khi giáng lâm đến bây giờ cũng chưa từng gặp hết, còn có rất nhiều tinh phách hung thú mà Diệp Sơ Vân chưa từng gặp qua chưa nhận được. Những thứ này đều có thể lần nữa nâng cao lực chiến của anh. Diệp Sơ Vân nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6 giờ chiều ngày thứ hai. Đêm tối sắp tập đến, thời gian không chờ đợi ai, phải nhanh lên thôi. Diệp Sơ Vân vô người, đeo kính nhìn đêm, bay ra khỏi hang động. 3 tiếng sau, bên ngoài một ngọn núi đá, gào, một con bọ cạp tím khổng lồ ngã xuống trước mặt Diệp Sơ Vân. Bạn đã giết chết hung thú cấp 2 bọ cạp đuôi độc, nhận được điểm năng lượng 80, tỷ lệ bạo kích 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt vào không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra. Diệp Sơ Vân xem không gian chứa đồ, may mà anh kiếm được rất nhiều thần ma tệ, không ngừng mở rộng không gian chứa đồ. Không gian vốn chỉ có 100 ô, bây giờ đã được anh mở rộng lên đến 200 ô, bây giờ phần lớn ô đã bị đủ loại tinh phách và trang bị nhét đầy. Phụ, lần này coi như đã thu thập xong hết rồi. Diệp Sơ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. 3 tiếng đồng hồ này tìm kiếm những hung thú mà mình chưa từng giết thật không dễ dàng. Anh để gom đủ tinh phách, ít nhất cũng phải giết hơn 100 đầu hung thú thuộc các loại khác nhau. Điểm năng lượng càng nhận được 5-6 vạn, cách cấp 11 lại càng gần hơn một bước. Anh tính toán, trong đầm lầy độc tổng cộng có 28 loại hung thú khác nhau. Những hung thú mà anh đã giết trước đây cộng hết lại cũng chỉ có 13 loại. Mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể gom đủ 15 loại còn lại. Tinh phách càng nhận được gần 180 cái. Không biết nếu mình nuốt hết toàn bộ tinh phách này xuống, có thể tăng được bao nhiêu lực chiến. Nhìn đống tinh phách như núi nhỏ, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi nuốt nước bọt. Liên tục nuốt hơn 100 tinh phách, không biết cơ thể có thể chịu nổi không. Mặc kệ, xông lên. Diệp Sơ Vân cắn răng, nhắm mắt lại, tùy ý túm một nắm tinh phách rồi nhét vào miệng. Phục dụng tinh phách tầm mơ, nhận được 4 điểm thuộc tính sức mạnh. Phục dụng tinh phách trồn đỏ độc, nhận được 5 điểm sức mạnh, 3 điểm thuộc tính thể chất. Phục dụng tinh phách cá sấu răng lớn, nhận được 8 điểm thuộc tính sức mạnh. Tổng cộng 15 loại tinh phách hung thú, mỗi loại giới hạn phục dụng là 10 lần. Nói cách khác, Diệp Sơ Vân một hơi nuốt 150 tinh phách, thuộc tính càng không ngừng tăng mạnh. Khi Diệp Sơ Vân nuốt xong tinh phách cuối cùng, anh cảm thấy cổ họng mình tê dại hết cả rồi. Chương 60. Vượt qua giới hạn, đột phá 1 vạn lực chiến. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp độ 10, danh vọng 180, danh hiệu: Người được thiên đạo ưu ái sức mạnh 1334, cấp D: Cường hóa sức mạnh 534, nhanh nhẹn 856, thể chất 1476, cường hóa thể chất cấp D 590, tinh thần 1537, tinh thần siêu cường cấp E 307, lực chiến 10136, 370. Vậy là 1 vạn lực chiến rồi hả? Nhìn thấy bảng thuộc tính trong nháy mắt, Diệp Sơ Vân lập tức lên người. Trước đây anh còn cho rằng độ khó để đạt 1 vạn lực chiến ở cấp 10 khó như lên trời, không ngờ bây giờ từng bước một đi tới lại dễ dàng như vậy. Toàn bộ tinh phách của đầm lầy độc anh đều đã dùng đến giới hạn, nhưng tối thể đan, đại lực hoàn và cả đan phương ngũ linh đan mới có được. Các loại linh quả, Diệp Sơ Vân đều chưa dùng đến giới hạn. Nói cách khác, một vạn lực chiến vẫn chưa phải là giới hạn của anh. Vậy để tôi xem, rốt cuộc bao nhiêu lực chiến mới là giới hạn của tôi. Diệp Sơ Vân vẻ mặt hưng phấn liếm liếm môi, lấy ra lò luyện đan thanh ngọc, anh lập tức bắt đầu luyện đan. Nhiều linh thảo trong không gian chứa đồ như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể tiêu hao mất rồi. Diệp Sơ Vân mở lò luyện đan, vô cùng thành thạo bỏ linh thảo vào trong. Ngay sau đó vẻ mặt anh nghiêm trọng, một ngọn lửa đỏ rực từ trên không trung xuất hiện, đốt cháy lò luyện đan. Vài phút sau, một viên tối thể đan đã được luyện chế thành công. Luyện chế thành công tối thể đan, độ thuần thục chưa tăng. Độ thuần thục này thật khó tăng, không biết đến khi nào mới có thể thăng lên luyện đan sư trung cấp. Diệp Sơ Vân lắc đầu, tiếp tục luyện chế. Luyện chế thành công tối thể đan, độ thuần thục 1 điểm. Luyện chế thành công tối thể đan, độ thuần thục chưa tăng. Luyện chế đại lực hoàn, độ thuần thục chưa tăng. Lại mất thêm hơn 2 tiếng. Diệp Sơ Vân mới tiêu hao hết tất cả nguyên liệu luyện chế tối thể đan và đại lực hoàn. Cuối cùng luyện chế được 15 viên tối thể đan, 16 viên đại lực hoàn. Độ thuần thục tăng hơn 30 điểm. Cách thăng cấp lên luyện đan sư trung cấp còn xa vời. Chỉ tiếc là độ thuần thục của anh không đủ, một phần nguyên liệu tối thể đan và đại lực hoàn mỗi loại chỉ đủ luyện chế ra 1 viên. Nếu anh giống như kiếp trước, thăng lên luyện đan sư trung cấp, vậy thì có khả năng dùng một phần nguyên liệu luyện đan để luyện chế ra 2-3 viên đan dược. Luyện đan sư cao cấp và luyện đan sư cấp tông sư, đại tông sư thì càng khỏi nói. Tuy Diệp Sơ Vân có kinh nghiệm luyện đan của luyện đan sư trung cấp, nhưng cấp độ luyện đan vẫn chỉ là sơ cấp, chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thành công luyện đan, không thể nâng cao số lượng đan dược luyện chế. Đây là quy tắc bất khả kháng. Tiếp theo, thử ngũ linh đan xem sao. Diệp Sơ Vân vô cùng vui mừng. Kiếp trước anh chỉ là công nhân làm thuê, mỗi ngày cần phải luyện chế tối thể đan. Những đan phương khác anh chưa từng tiếp xúc. Một là thế lực nơi anh ở không cung cấp cho anh. Hai là đan phương quá đắt, anh không mua nổi. Ngũ linh đan là đan dược bậc 2 đầu tiên mà anh tiếp xúc. Muốn luyện chế ngũ linh đan, phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau khi học xong đan phương, Diệp Sơ Vân mở chợ giao dịch bắt đầu thu thập nguyên liệu luyện chế ngũ linh đan. Nguyên liệu luyện chế ngũ linh đan đều cần linh thảo bậc 2. May là tài nguyên của thôn 118 đã tăng lên gấp mấy lần, linh thảo bậc 2 cũng không còn là vật hiếm lạ gì nữa. Rất nhanh Diệp Sơ Vân đã gom đủ nguyên liệu cho khoảng 30 đan phương ngũ linh đan. Sau đó anh ngưng thần, cẩn thận mở lò luyện đan, bỏ nguyên liệu luyện chế ngũ linh đan vào trong. Lần này anh không còn tùy tiện như lúc luyện chế tối thể đan và đại lực hoàn nữa. 10 phút sau, lò luyện đan bắt đầu bốc khói đen. Một mùi khét từ trong lò luyện đan truyền ra. Vẻ mặt Diệp Sơ Vân hơi trầm xuống. Anh vừa nhìn liền biết là luyện đan thất bại. Dù sao cũng là luyện chế lần đầu, thất bại cũng là bình thường, tiếp tục thôi. Diệp Sơ Vân lắc đầu, tiếp tục luyện chế. Lần thứ 2, thất bại. Lần thứ 3, thất bại. Cho đến lần thứ 5, một mùi đan hương từ trong lò luyện đan truyền ra. Luyện chế thành công ngũ linh đan, độ thuần thục tăng 2 điểm. Cuối cùng cũng thành công rồi. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Giây tiếp theo, trên tay anh liền có thêm một viên đan dược trong suốt như pha lê. Ngũ linh đan, sau khi phục dụng có thể cải thiện cơ thể. Không biết hiệu quả của ngũ linh đan này như thế nào. Diệp Sơ Vân quan sát kỹ một hồi, liền phục dụng ngũ linh đan. Trong nháy mắt Diệp Sơ Vân cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ dị đang không ngừng du tẩu trong cơ thể anh. Cơ thể của anh cũng không ngừng tăng cường. Nhắc nhở, cơ thể của bạn sau khi được cải thiện bởi ngũ linh đan, sức mạnh 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, tinh thần 5. Một viên ngũ linh đan, vậy mà tăng thêm tổng cộng 20 điểm thuộc tính. Diệp Sơ Vân vô cùng mừng rỡ. Không hổ là đan dược bậc 2. Thối thể đan và đại lực hoàn cũng chỉ có thể tăng 10 điểm thuộc tính đơn mà thôi. Ngũ linh đan lại có thể nâng cao toàn diện. Cho dù bản thân dùng đến giới hạn, cũng có thể mang ra ngoài bán. Cái ngũ linh đan này tuyệt đối lại là một con đường làm giàu có thể bán chạy như tôm tươi. Cứ như vậy, Diệp Sơ Vân không ngừng thu mua linh thảo từ chợ giao dịch, luyện chế đan dược. Luyện chế thành công tối thể đan, độ thuần thục tăng 1 điểm. Luyện chế thành công đại lực hoàn, độ thuần thục chưa tăng. Luyện chế thành công ngũ linh đan, độ thuần thục tăng 2 điểm. Nhắc nhở, phục dụng tối thể đan, do cơ thể bạn đã kháng thuốc, thể chất 8. Nhắc nhở, phục dụng tối thể đan, do cơ thể bạn đã kháng thuốc, thể chất 7. Nhắc nhở, phục dụng tối thể đan, do cơ thể bạn đã kháng thuốc, thể chất 6. Nhắc nhở, khả năng kháng thuốc của cơ thể bạn đã đạt đến giới hạn, bạn phục dụng tối thể đan lần nữa sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhắc nhở, phục dụng đại lực hoàn, sức mạnh 10. Nhắc nhở, phục dụng đại lực hoàn, do cơ thể bạn đã kháng thuốc, sức mạnh 9. Nhắc nhở, khả năng kháng thuốc của cơ thể bạn đã đạt đến giới hạn, bạn phục dụng đại lực hoàn lần nữa sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhắc nhở, phục dụng ngũ linh đan, do cơ thể bạn đã kháng thuốc, sức mạnh 4, thể chất 4, nhanh nhẹn 4, tinh thần 4. Nhắc nhở, khả năng kháng thuốc của cơ thể bạn đã đạt đến giới hạn, bạn phục dụng ngũ linh đan lần nữa sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Sơ Vân một hơi phục dụng hết tất cả thối thể đan, đại lực hoàn, ngũ linh đan đến giới hạn. Lực chiến của anh lần nữa được nâng cao rất nhiều. Lực chiến 11.146-370, đột phá 1 vạn một lực chiến đến rồi. Diệp Sơ Vân kích động vô cùng. Sau đó anh lại lấy ra đá cường hóa và đá kỹ năng, bắt đầu cường hóa trang bị và kỹ năng. Chương 61, nam nữ thần bí, tiến về thần điện thiên mệnh. Sau đó anh lại lấy ra đá cường hóa và đá kỹ năng, bắt đầu cường hóa trang bị và kỹ năng. Nhắc nhở, tiêu hao 5 viên đá cường hóa, phù văn đại kiếm cường hóa thành công, cấp độ 1. Nhắc nhở, tiêu hao 10 viên đá cường hóa, phù văn đại kiếm cường hóa thất bại, cấp độ 0. Nhắc nhở, tiêu hao 5 viên đá cường hóa, mũ giáp sắt cường hóa thành công, cấp độ 1. Nhắc nhở, tiêu hao 5 viên đá cường hóa, giày chiến sắt cường hóa thành công, cấp độ 1. Nhắc nhở, tiêu hao 5 viên đá cường hóa, phiên phủ văn cường hóa thành công, cấp độ 1 tiêu hao 10 viên đá kỹ năng, Hải Vương nộ LV1 nâng cấp LV2. Cho đến khi gần như tất cả đá cường hóa và đá kỹ năng đều dùng hết, Diệp Sơ Vân mới dừng tay. Lấy Hỏa Ma Thạch từ Bạo Phong Chi Nhận năm ra, bỏ vào trong phủ văn đại kiếm năm. Như vậy Bạo Phong Chi Nhận năm coi như chính thức về hưu. Mũ giáp sắt dày chiến sắc khiên phủ văn hộ kiên phủ văn nham thạch hộ huyện đều được cường hóa đến cấp độ cao nhất. Về phương diện kỹ năng, cường hóa LV1 Hải Vương nộ phi hỏa lưu tinh điều khiển ý niệm khiên vàng cực đại quy nguyên chân khí thuấn di phân thân thuật và những kỹ năng khác cũng đều được cường hóa đến cấp độ cao nhất. Sau khi những kỹ năng này đạt cấp độ tối đa, uy lực sẽ lại tăng lên rất nhiều. Lực chiến càng lần nữa nghênh đón một đợt tăng mạnh. Lực chiến 11.386, 580, lực chiến hiện tại mới là lực chiến cực hạn mà anh có thể đạt được. Muốn lần nữa nâng cao, chỉ có thể thăng cấp hoặc là có được trang bị tốt hơn. Nhưng những thứ này đều là điều mà Diệp Sơ Vân hiện tại có chút khó có thể làm được. Đã đến lúc xuất phát đến thần điện tiên mệnh rồi. Vẻ mặt Diệp Sơ Vân nghiêm trọng, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Nhắc nhở, có muốn tiến vào thần điện tiên mệnh không? Tiến vào. Diệp Sơ Vân không hề do dự nói. Ầm. Ngay khoảnh khắc anh đưa ra quyết định, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đưa Diệp Sơ Vân đến một không gian kỳ dị. Nhưng ngay khi Diệp Sơ Vân biến mất, hai bóng người liền xuất hiện. Hai bóng người đều bị một màn sương mù bao phủ, tỏ ra thần bí dị thường. Sau đó một giọng nam trầm ổn vang lên, "Không ngờ à, cái Lam Tinh này mới lần đầu giáng lâm đến thế giới thần mà chưa được 3 ngày, đã có người đạt đến trình độ cấp độ bậc 1, tiến về thần điện tiên mệnh, xem ra thực lực không tệ đấy." Giọng nói vừa dứt, trong màn sương mù lại vang lên một giọng nữ, "Đúng là không tệ, tôi vừa mới hơi sơ lược quan sát khu vực 118 này một chút, phát hiện khu vực này hình như đã trải qua nhiều lần chiến thắng trong các thử thách tài nguyên nhiều hơn gấp mấy lần so với các khu vực khác, cấp độ và lực chiến của mỗi người trong khu vực này coi như là những người giỏi nhất trong tất cả các khu vực tôi từng thấy." Lúc này giọng nam lại vang lên, "Chỉ là vừa nãy con người kia chuyển tông quá nhanh, không thể thăm dò được lực chiến của hắn, dù sao cũng đã cấp 10 rồi, thêm vào đó nhận được nhiều tài nguyên như vậy, lực chiến thế nào cũng phải có 4000 rồi chứ." Giọng nữ, "Nếu 4000 thì có lẽ có thể thử thách đánh giá thiên đạo cấp D, nếu có thể hoàn thành thì nói không chừng có thể nhận được một sự chuyển thừa rất mạnh." Giọng nam, "Hy vọng hắn có thể vượt qua đi, nhưng mà tôi không mấy xem trọng con người này, dù sao đi nữa, Lam Tinh vẫn luôn là một thế giới cấp thấp, thể chất bẩm sinh yếu ớt, cũng không nắm giữ dị năng và thiên phú bẩm sinh, xuất phát điểm đã kém hơn rất nhiều so với các thế giới cấp cao khác rồi." Giọng nữ, "Lời này cũng không thể nói vậy, thiên đạo là công bằng, những người ở thế giới cấp thấp như bọn họ giết hung thú có thể nhận được trang bị, sách kỹ năng, thiên phú khắc ấn, đạo cụ đặc biệt các thứ tốt, người ở thế giới cấp cao lại bị hạn chế ở khắp mọi nơi." Giọng nam, "Lời này nói cũng đúng, chỉ là không biết bọn họ có thể kiên trì được không, rất nhiều người ở thế giới cấp thấp còn chưa kiên trì đến đại chiến vạn tộc bắt đầu, đã bị các loại khảo nghiệm của thiên đạo dày vò đến chết rồi." Giọng nữ, "Đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta vượt khu vực đến đây, chỉ là muốn xem tiềm năng phát triển của cái Lam Tinh này, có thích hợp làm đồng minh của chúng ta hay không, trước mắt xem ra, cái Lam Tinh này ngoại trừ tân thủ thôn 118 ra, tiềm năng đều rất bình thường." Giọng nam, "Ha ha, vẫn là quan sát thêm xem sao đi, dù sao Lam Tinh mới vừa giáng lâm xuống thế giới thần ma chưa được 3 ngày, đã vội vàng xác định tiềm năng của bọn họ thì vẫn còn quá sớm. Nhưng nếu con người kia đến cả khảo hạch cấp D cũng không qua được, thì cái Lam Tinh này cũng không đáng để chúng ta quan tâm đến." Giọng nữ, "Hy vọng hắn có thể cho chúng ta một bất ngờ đi." Giọng nói vừa dứt, hai giọng nói đó liền biến mất. Đầm lầy độc lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Nhắc nhở, bạn là người đầu tiên đến thần điện thiên mệnh khu 1, danh vọng 20. Nhắc nhở, bạn đã đến thần điện thiên mệnh thứ. Nhắc nhở, danh vọng của bạn đạt 200, nhận được thiên đạo chúc phúc, tất cả thuộc tính tăng 20 điểm. Nhắc nhở, bạn đã đến thần điện thiên mệnh, hãy nhanh chóng tiến vào, bắt đầu đánh giá thiên đạo của bạn. Hay cho thằng cha này lại nhận được thiên đạo chúc phúc rồi. Diệp Sơ Vân mở hai mắt ra, liền phát hiện một đạo ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người anh. Giây tiếp theo, tất cả thuộc tính của anh đồng thời tăng mạnh, mỗi loại tăng 20 điểm. Hạnh phúc này đến cũng có hơi đột ngột rồi. Lực chiến cũng lần nữa tăng mạnh, đạt đến 11.406, 580. Diệp Sơ Vân hài lòng gật đầu, bắt đầu quan sát xung quanh. Anh dường như đã đến một thành phố trên mây. Rõ ràng dưới chân là những đám mây nhìn có vẻ mềm mại, nhưng dẫm lên lại chắc chắn như dẫm trên đất bằng. Và trước mặt anh là một tòa cung điện khổng lồ vô biên. Chỉ thấy trên biển hiệu của cung điện khổng lồ viết hai chữ lớn thiên mệnh, chính là thần điện thiên mệnh. Tòa cung điện này lơ lửng trên tầng mây của bầu trời, nửa ẩn nửa hiện, tựa như thiên cung. Tuy kiếp trước đã nhìn thấy cảnh này rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn khiến người ta chấn động a. Diệp Sơ Vân trong lòng cảm thán vô cùng, cất bước đi về phía cung điện khổng lồ. Đến trước cửa cung điện, ầm một tiếng, cửa lớn tự động mở ra, bên trong là một hành lang dài. Diệp Sơ Vân không chút do dự, nhấc chân đi vào. Đến hành lang, Diệp Sơ Vân liền nhìn quanh, giống như lần đầu tiên đến đây vậy. Hai bên hành lang là tường được xây bằng bạch ngọc, cao trăm trượng, trên đó khắc các loại hoa văn kỳ chân dị thú, tỏ ra phi phàm dị thường. Cuối hành lang là một cánh cổng ánh sáng truyền tống khổng lồ. Rất nhanh, anh đã đến cuối hành lang, xuyên qua cánh cổng ánh sáng, tiến vào một đại sảnh vô cùng hùng vĩ. Nhắc nhở, nơi đây cấm giết chóc lẫn nhau, người vi phạm xóa sổ. Diệp Sơ Vân vừa tiến vào đại sảnh, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh. Ồ, lại có người đến rồi, là ai vậy? Tóc đen, da vàng, đến từ Lam Tinh. Xem ra là con người. Thật hiếm khi có người ở thế giới cấp thấp tiến vào thần điện thiên mệnh, thật là thú vị. Bất chi bất giác, Diệp Sơ Vân liền trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Chương 62. Các thế giới tụ tập, thần bí thiên đạo. Diệp Sơ Vân vô cùng bình tĩnh nhìn xung quanh. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh rất náo nhiệt, có khoảng hơn 100 người. Không đúng, hơn 100 người này không nên gọi là người mà giống với một loại sinh vật nào đó thì đúng hơn. Trong đây có người sói đầu sói mình, cũng có tinh linh có đôi hai nhọn, còn có bạch tuộc khổng lồ, toàn thân da đều là sinh vật kỳ dị màu xanh lam đậm. Càng khác loại còn có người máy, người lùn. Cũng có con người mặc đồ cổ trang, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Sơ Vân, ánh mắt xem thường, lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Những người khác cũng như vậy. Trong mắt những người này, Diệp Sơ Vân giống như là một kẻ hạ đẳng, còn họ thì là người trên người. Một kẻ man dợ đến từ thế giới cấp thấp như anh, sao có thể nhận được sự tôn trọng của họ? Diệp Sơ Vân tự nhiên hiểu rõ, đám người này đều đến từ thế giới trung đẳng, thậm chí là thế giới cao đẳng. Thiên đạo đương nhiên không chỉ triệu hồi lam tinh của họ, mà còn triệu hồi rất nhiều người ở các thế giới khác giáng lâm xuống thế giới thần ma. Mục đích chỉ có một, chính là sinh tồn của kẻ mạnh nhất, người sống sót sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến khi vĩnh sinh. Có những thế giới có lẽ đã sớm giáng lâm đến thế giới thần ma, phát triển đến bây giờ đã hình thành một quy mô khủng bố. Cũng có những người giống như lam tinh, vừa mới tiến vào thế giới thần ma, tất cả đều phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng may là thiên đạo xuất phát từ công bằng chia cho mỗi thế giới một khu vực. Nếu không có thực lực cấp thiên thì không thể vượt khu vực được. Trong điều kiện bình thường, mỗi khu vực đều yên ổn, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có một trường hợp là ngoại lệ, chính là chiến trường vạn tộc. Chiến trường vạn tộc sẽ ngẫu nhiên rút ra những người thách đấu ở các thế giới khác nhau để bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng khó có thể tưởng tượng. Nhưng thời gian mở ra chiến trường vạn tộc không cố định, có thể ngày mai sẽ mở ra, có thể 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm cũng chưa chắc đã mở. Cho nên để nên đón chiến trường vạn tộc có khả năng đến bất cứ lúc nào, người ở tất cả các thế giới đều dồn hết sức nâng cao thực lực của mình. Kiếp trước Lam Tinh vực sau khi giáng lâm đến thế giới thần ma 1 năm cũng từng tiến vào chiến trường vạn tộc. Mà chuyện sau chiến trường vạn tộc, Diệp Sơ Vân không muốn hồi tưởng lại nữa, bởi vì kết quả thật sự quá thảm thiết. Thực lực Lam Tinh của bọn họ so với các thế giới khác thật sự quá kém. Lần này, anh nhất định phải cố gắng hết sức nâng cao thực lực. Chỉ khi đạt đến lực chiến cấp thiên, có lẽ mới có thể có được một chỗ đứng trong chiến trường vạn tộc. Thì, đồng tộc, có phải ngươi lần đầu đến thần điện tiên mệnh? Ngay khi Diệp Sơ Vân đang suy tư, một tráng hán mình khoác da thú, cao 2 mét đến bên cạnh anh. Miệng hắn đều nói những ngôn ngữ khó hiểu, nhưng khi lọt vào tai Diệp Sơ Vân đều tự động chuyển thành ngôn ngữ của Lam Tinh. Ừm. Diệp Sơ Vân rất bất ngờ. Anh cũng không ngờ lúc này sẽ còn có người nói chuyện với anh. Dù sao anh bị đám người này xem là kẻ man dợ đến từ thế giới cấp thấp. Chế nhạo còn không kịp, sao có thể còn nói chuyện với mình. Nhưng khi anh thấy người đến cũng là con người, liền không cảm thấy bất ngờ nữa. Giữa những người đồng tộc, thù hận không có lớn bằng so với những chủng tộc khác, đa phần vẫn rất hữu hảo. Tên, Mạc Hổ, con người, cấp độ, bậc 2 thế giới thuộc về, Vân Tinh, thế giới cấp thấp. Thì ra người này cũng đến từ thế giới cấp thấp, nhưng xem ra bọn họ giáng lâm đến thế giới thần ma sớm hơn Lam Tinh của bọn họ. Không tệ, chúng tôi chỉ mới giáng lâm đến thế giới thần ma được vài ngày thôi. Diệp Sơ Vân cười nói. Mạc Hổ nghe vậy kinh hãi, vậy ra thế giới của các ngươi chỉ mới vừa giáng lâm đến thế giới thần ma sao? Đã giáng lâm được bao nhiêu ngày? Diệp Sơ Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, chưa đến 3 ngày. Chưa đến 3 ngày. Mạc Hổ kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tin được. Những người đến từ thế giới khác khi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc. Chưa đến 3 ngày mà đã có thể đến thần điện tiên mệnh tiến hành đánh giá thiên đạo rồi. Theo lý mà nói, thế giới cấp thấp lần đầu tiên giáng lâm đến thế giới thần ma, hiểu gì cũng phải tốn hơn 10 ngày thậm chí là 1 tháng mới có thể tiến vào thần điện tiên mệnh chứ. Ha ha, xem ra con người này có vài trò hay đấy. Mạc Hổ trấn tĩnh lại hỏi, "Đồng tộc, ngươi định bây giờ tiến hành đánh giá thiên đạo sao?" Diệp Sơ Vân gật đầu, "Ừm. Vậy ngươi cũng thật lợi hại đấy, mới giáng lâm đến thế giới thần ma chưa đến 3 ngày, vậy mà đã đạt đến cấp bậc cường giả bậc 1 rồi." Mạc Hổ không thể tin được mà nhìn anh. "Ha ha, quá khen rồi." Diệp Sơ Vân khiêm tốn cười cười. Cấp độ đạt đến cấp 10, liền trở thành cường giả bậc 1 như lời số nói. Cấp 20 là bậc 2, cấp 30 là bậc 3, cứ như vậy mà suy ra. Nhưng sự phân chia thực lực này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu lực chiến của bản thân vượt quá nhiều, cho dù là cấp 20, cũng có thể trở thành cường giả bậc 3, bậc 4, thậm chí bậc 10. Lợi hại nha, theo lý mà nói, đến từ thế giới cấp thấp, nhanh nhất cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể đạt đến cấp bậc 1. Không ngờ ngươi vậy mà tốn chưa đến 3 ngày đã đạt được rồi. Mạc Hổ không ngừng khen ngợi. Lời này vừa ra, lập tức khiến những người khác bất mãn. Đạt đến cấp bậc 1 thì sao chứ, đám người đến từ thế giới cấp thấp như các ngươi, có thể thông qua đánh giá thiên đạo cấp F đã là rất giỏi rồi. Hi hi, ít nhất cho đến bây giờ, những sinh vật cấp thấp đến từ thế giới cấp thấp này, cao nhất cũng mới chỉ thông qua đánh giá cấp E thôi nhỉ. Thăng cấp nhanh thì sao chứ, lực chiến không tăng lên được, cho dù đạt đến cấp bậc 1 cũng vô dụng. Ha ha, vẫn là thế giới cấp cao của chúng ta lợi hại à, thấp nhất cũng có thể thông qua đánh giá cấp E. Vì, chó chê mèo lắm lông. Nghe thấy lời này, sắc mặt Mạc Hổ rất khó coi. Anh ta cũng đến từ thế giới cấp thấp, không ít lần bị đám người này chế nhạo. Bởi vì nơi đây không thể đánh nhau, cho nên đám người này cũng chỉ có thể thỏa mãn cơn nghiện mồm miệng mà thôi. Không cần để ý đến bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là thỏa mãn miệng lưỡi thôi. Diệp Sơ Vân an ủi. Ngươi nói đúng. Mạc Hổ hoàn hồn, gật đầu. Ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm hiểu về tình hình khảo hạch của đánh giá thiên đạo này. Mạc Hổ vừa nói vừa dẫn Diệp Sơ Vân đến chính giữa đại sảnh. Chính giữa đại sảnh có 10 tấm bia đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những tấm bia đá này từ trái sang phải, lớn nhỏ đều giống nhau, đều cao 10 trượng. Bên trên khắc đầy bia văn và các phù văn kỳ quái. mỗi tấm bia đá có một cánh cổng ánh sáng khổng lồ ở dưới. Hai người đến dưới tấm bia đá ở bên trái nhất, Mặc Hổ bắt đầu giới thiệu. Ngươi thấy 10 tấm bia đá kia không? Đây chính là thần bi thiên đạo. Những tấm bia đá này được sắp xếp theo cấp bậc, từ trái sang phải lần lượt là bậc 1 đến bậc 10. Ngươi là bậc 1 thì phải chọn tấm thần bi thiên đạo bậc 1 để tiến hành đánh giá thiên đạo. Nhưng trước khi đánh giá, ngươi cần phải đặt tay lên thần bi để tiến hành đánh giá. Thần bi sẽ dựa vào lực chiến của ngươi để đánh giá ngươi có thể tiến hành đánh giá thiên đạo cấp bậc nào. Cấp bậc từ thấp đến cao, lần lượt là cấp F đến S. Chưa kịp để Mặc Hổ nói hết, đại sảnh đột nhiên xảy ra một trận náo động. Chương 63. Tự tin bước vào, thất bại bước ra. Ngay khi Mặc Hổ đang giới thiệu cho Diệp Sơ Vân về tác dụng của thần bí này, một bóng hình khổng lồ đến bên cạnh bọn họ, thu hút sự chú ý của những người khác trong đại sảnh. Diệp Sơ Vân và Mặc Hổ cũng bị bóng hình khổng lồ này thu hút sự chú ý, vậy mà cũng là một con người. Chỉ là người này cao đến 3 mét, đầu trọc, mặc áo giáp da, da rẻ toàn thân hơi trắng bệnh. Lúc này hắn đang nhìn hai người Diệp Sơ Vân với vẻ khinh miệt. Cấp độ, bậc một thế giới thuộc về Thiên Trạch Tinh, thế giới trung đẳng, hai người nói xong chưa? Titan vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ. Nếu không muốn tiến hành đánh giá thiên đạo, thì phiền hai người nhường đường, ta đi qua. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mau nhìn kìa, là người của thế giới trung đẳng, hắn muốn tiến hành đánh giá thiên đạo bậc một rồi. Thì ra là người của Thiên Trạch Tinh, bọn họ ở thế giới thần ma cũng coi như là có chút danh tiếng, nghe nói khu vực của bọn họ đã 2 lần tiến vào chiến trường bản tộc, từng vào top 1000. Cái gì? Từng vào top 1000? Khu vực tham gia chiến trường bản tộc ít nhất cũng phải 7-8000, thậm chí hơn 1 vạn, có thể vào được top 1000 thì thật sự là quá lợi hại rồi. Thiên Trạch Tinh ở thế giới thần ma ít nhất cũng đã tồn tại 50 năm rồi, tên Titan này có lẽ là người mới sinh ra, lần này đến tham gia đánh giá thiên đạo bậc 1, ước tính là nhắm đến cấp C trở lên. Đánh giá cấp C. Vậy thì cần hơn 6000 lượt chiến, nếu thật sự có thể thông qua, vậy thì sau này trở thành cường giả cấp địa không phải là chuyện chắc như bác sao? Cũng không có khoa trương như vậy, đó chính là cấp địa đó, cho dù hắn ở bậc 1 có thể thông qua đánh giá cấp C, cũng không có nghĩa là ở bậc 2 thậm chí bậc 10 cũng có thể thông qua đánh giá cấp C. Hơn nữa số người có thể thông qua đánh giá cấp C cũng chưa đến 10, không thấy tên Titan này có thể thông qua hay không đâu. Hi hi, cứ chờ xem kịch hay đi. Mọi người nghị luận xôn xao. Diệp Sơ Vân và Mặc Hổ cũng tò mò nhìn Titan. Sau đó Mặc Hổ kéo Diệp Sơ Vân qua một bên. Đồng tộc, người này đến từ thế giới trung đẳng, hơn nữa còn là Thiên Trạch Tinh có chút uy danh, chúng ta tạm thời đừng nên trêu chọc đối phương. Mặc Hổ nhỏ giọng nói. Dù sao hắn cũng muốn tham gia đánh giá thiên đạo, đúng lúc lấy hắn làm ví dụ, làm mẫu cho ngươi xem. Ý hay đấy. Diệp Sơ Vân gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn Titan. Anh tự nhiên biết làm sao để tiến hành đánh giá thiên đạo. Chỉ là bị tên Titan này giành trước, vậy thì anh xem náo nhiệt một chút cũng không sao. Danh tiếng của Thiên Trạch Tinh ở kiếp trước anh cũng từng nghe nói qua. Kiếp trước Lam Tinh vực của bọn họ bị chọn vào chiến trường bản tộc, khu vực Thiên Trạch Tinh cũng ở trong đó. Chỉ là lúc đó thực lực Lam Tinh vực của bọn họ quá kém, chỉ có thể trốn đi, miễn cưỡng sống sót đến khi chiến trường kết thúc. Mà Thiên Trạch Tinh thì điên cuồng giết chóc khắp nơi, cuối cùng giành được chiến tích top 500, nhận được rất nhiều phần thưởng của thiên đạo. Diệp Sơ Vân ngược lại muốn xem, tên Titan đến từ Thiên Trạch Tinh này lợi hại đến mức nào. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Titan. Mà Titan chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào thần bi. Muốn mở đánh giá thiên đạo, trước tiên vẫn cần phải tiến hành xác minh đánh giá. Chỉ cần đặt tay lên thần bi, liền có thể tiến hành đánh giá. Nghĩ đến đây, Titan quả quyết đặt bàn tay lớn của mình lên thần bi. Vụ. Thần bi tỏa ra ánh sáng chói mắt, bắt đầu tiến hành đánh giá. Mà trên mặt Titan thì vẫn luôn treo nụ cười vô cùng tự tin. Khoảng một phút sau, ánh sáng biến mất, trên cánh cổng ánh sáng cũng hiện lên một dấu hiệu cấp B. Điều này cho thấy cấp độ đánh giá thiên đạo mà Titan tiến hành lần này là cấp B cao hơn so với cấp C mà mọi người đoán trước một cấp. Nhìn thấy cấp độ này, nụ cười trên mặt Titan càng tươi hơn, cất bước đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Chỉ để lại những người trong đại sảnh còn đang trong cơn kinh ngạc. Một hồi lâu sau bọn họ mới hoàn hồn lại, bắt đầu bàn tán. Mọi người thấy chưa, cấp B đó, vừa nãy tôi còn đoán tên Titan này là cấp C, xem ra tôi đã đánh giá thấp hắn rồi. Thì, nếu hắn mà thông qua đánh giá cấp B thì không biết có thể nhận được tiên phú nghề nghiệp dạng gì, thật ngưỡng mộ à. Ngưỡng mộ sao? Ngưỡng mộ thì ngươi cũng mau đi hoàn thành đánh giá bậc 1 của ngươi đi, ngươi không phải là cấp D sao? Nếu thông qua rồi, cũng có thể nhận được một thiên phú nghề nghiệp mạnh mẽ. Ờ, tôi không dám à, nếu tôi thất bại thì tôi sẽ phải giảm một cấp, biến thành đánh giá cấp E đó. Ngươi không dám cũng phải hoàn thành thôi, không thì ngươi muốn ở mãi trong thần điện thiên mệnh này sao? Cũng không phải là không được. Diệp Sơ Vân lặng lẽ nhìn, trong mắt hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ tên Titan này cũng có chút bản lĩnh. Đánh giá cấp B, lực chiến yêu cầu ít nhất cũng phải hơn 8000. Không hổ là thế giới trung đẳng, cấp 10 đã đạt đến 8000 lực chiến rồi. Giới hạn trên đúng là cao hơn bọn họ ở Lam Tinh rất nhiều. Anh cũng là nhờ có thiên phú cấp SSS và sự giúp đỡ của các loại kỳ ngộ mới có thể đạt được 1 vạn 2 lực chiến. Mà thế giới trung đẳng thậm chí là thế giới cao đẳng lại dễ dàng đạt được. Bọn họ ở Lam Tinh liều mạng đến La Mã. Con người của những thế giới này vừa sinh ra đã ở La Mã. Thật là tức chết người. Hơn nữa độ khó của đánh giá càng cao, xác suất thông qua càng nhỏ. Kiếp trước lúc anh tiến hành đánh giá ở bậc 1, được đánh giá là cấp E nhưng khi anh đánh giá thì đã thất bại. Sau khi thất bại, cấp E trực tiếp giảm xuống thành cấp F, anh lúc đó mới miễn cưỡng thông qua đánh giá, nhận được một thiên phú nghề nghiệp thuộc loại chiến sĩ. Không biết tên Titan này có thể thông qua đánh giá cấp B không? Diệp Sơ Vân đầy hứng thú nghĩ. Đồng tộc, hắn đã đi vào bắt đầu đánh giá rồi, ngươi không đi theo sao? Mặc Hổ thấy anh không hành động, có chút kỳ lạ hỏi. Diệp Sơ Vân cười cười, không đổi không đổi, chúng ta chi bằng xem tên Titan này cuối cùng có thể thông qua đánh giá cấp B không rồi tính tiếp. Mạc Hổ nghe vậy hai mắt sáng lên. Thì ra là vậy, ngươi nói vậy, ta cũng thật sự rất muốn xem rốt cuộc hắn có thể thông qua đánh giá hay không. Những người khác cũng có chung ý nghĩ này. Một số người đến thần điện thiên mệnh cũng không đổi vàng tiến hành đánh giá thiên đạo. Bọn họ cũng muốn ở đây xem có cao thủ nào xuất hiện không. Thời gian mọi người chờ đợi không dài. Khoảng một tiếng đồng hồ, cánh cổng ánh sáng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Titan thân hình to lớn lảo đảo từ trong cánh cổng ánh sáng xuất hiện, giống như bị đuổi ra. Không thể nào, sao ta có thể thất bại được? Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ thấy Titan vẻ mặt không cam tâm quay đầu lại, giống giận với cánh cổng ánh sáng. Chương 64. Nguyên nhân thất bại, bắt đầu đánh giá. Những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Titan lại thất bại. Nếu đánh giá cấp B thất bại, thì muốn tiếp tục chỉ có thể giảm cấp, tiến hành đánh giá cấp C vậy mà lại thất bại, kỳ hỉ, xem ra thiên trạch tình cũng chỉ đến thế thôi. Đúng vậy, đánh giá cấp B thất bại rồi, vậy thì chỉ có thể tiến hành đánh giá cấp C thôi, không lẽ ngay cả đánh giá cấp C cũng sẽ thất bại sao? Chỉ là không biết đánh giá cấp B rốt cuộc là khảo hạch cái gì, tại sao ngay cả Titan của thiên trạch tình cũng thất bại? Ngay cả Diệp Sơ Vân và Mạc Hổ cũng vô cùng kinh ngạc. Đánh giá cấp B vậy mà lại thất bại, rốt cuộc là khảo hạch gì vậy? Mạc Hổ có chút ngây người nói. Người cũng không biết sao? Diệp Sơ Vân kinh ngạc nhìn anh ta. Ta làm sao mà biết được, bậc một của ta lúc đó cũng chỉ là đánh giá cấp E thôi. Mạc Hổ có chút ngại ngùng gãi đầu. Diệp Sơ Vân cũng có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Kiếp trước anh trải qua cũng chỉ là đánh giá cấp F thôi. Nội dung khảo hạch lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là bắt anh giết xong tất cả hung thú là xong. Đánh giá cấp B thật sự không biết nội dung khảo hạch là cái gì. Mà Titan vẫn còn ở đó không ngừng oán trách. Vốn dĩ sắp thông qua đánh giá cấp B rồi, ai ngờ chỉ thiếu một chút là thất bại. Cái này dù đổi là ai cũng không dễ chịu. Lúc này, trong đám người bước ra một người đàn ông mặc đồ cổ trang đến trước mặt Titan. Diệp Sơ Vân nhìn hắn. Tên: Tha Mặc, con người, cấp độ: bậc 3 thế giới thuộc về Hoàng Bất Tinh, thế giới trung đẳng. Bạn hữu, ta có thể hỏi nội dung khảo hạch đánh giá cấp B của ngươi là gì được không? Nếu ngươi không muốn nói, thì thôi vậy. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Dù sao phần lớn mọi người ở bậc 1 cũng không thể tiếp xúc đến đánh giá thiên đạo trên cấp C, thậm chí có một số khu vực thế giới sẽ cố ý phái người ở lại nơi này, thu thập tình báo đánh giá các cấp từ bậc 1 đến bậc 10. Dù sao chỉ cần không hoàn thành đánh giá thiên đạo, thì ở thần điện thiên mệnh bao lâu cũng không thành vấn đề. Nội dung khảo hạch của đánh giá thiên đạo rất đa dạng, cấp B thì càng ít thấy hơn. Nếu có thể nhân cơ hội này thăm dò được những tin tức liên quan đến đánh giá thiên đạo cấp B, đối với bọn họ mà nói thì có trăm lợi mà không có một hại. Về sau có lẽ những người trong tộc của bọn họ có thể chuẩn bị trước, thông qua khảo hạch đánh giá thiên đạo cấp B. Titan nghe vậy khẽ liếc nhìn hắn, trên mặt vẫn còn mang vẻ căm hận, nghe vậy gật đầu, nói cho các ngươi cũng không sao. Nội dung khảo hạch thật ra cũng không phức tạp. Titan không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Ta vừa vào trong không có bất kỳ nhắc nhở nào, nhưng sau đó ta phát hiện ta cần phải giết sứ giả, thu thập 20 mảnh vỡ truyền thừa, ghép thành một quyển sách truyền thừa hoàn chỉnh. Sau khi có được sách truyền thừa, ta sẽ có thể hoàn thành khảo hạch, nhận được truyền thừa. Tha Mặc và những người khác nghe vậy thì hơi ngây người. Vậy cái này cũng không có mà. Đúng vậy, chỉ cần thu thập 20 mảnh vỡ truyền thừa thôi, cái này khó làm sao? Chẳng lẽ lực chiến của sứ giả rất mạnh? Mọi người đưa ra đủ loại suy đoán, khiến sắc mặt của Titan càng thêm khổ sở. Chỉ thấy Titan lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, không phải là vì những sứ giả đó quá mạnh, mà là vì tỷ lệ rơi đồ thật sự quá thấp à. Thật không biết ta là may mắn hay là quá xui xẻo nữa. Lực chiến của những sứ giả kia cũng sắp xỉ ta dễ dàng giải quyết trong 2-3 chiêu, nhưng tỷ lệ rơi đồ này thật sự quá thấp. Ta gần như đã giết hết tất cả sứ giả rồi, cũng không thể gom đủ sách truyền thừa. Titan không cam tâm gầm lên, chỉ thiếu hai mảnh nữa thôi là ta có thể thông qua khảo hạch đánh giá thiên đạo rồi. Vậy mà lại là vì nguyên nhân này. Mọi người lập tức á khẩu không nói nên lời. Nếu nói vì kẻ địch quá mạnh, hoặc là thời gian không đủ thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng Titan lại vì tỷ lệ rơi đồ quá thấp, cho dù có giết hết tất cả sứ giả, cũng không thể gom đủ mảnh vỡ truyền thừa. Cái này chỉ có thể nói là vận may không tốt. Không ngờ đánh giá thiên đạo vậy mà còn có thể khảo hạch như vậy. Mạc Hổ nghe xong cũng có chút sợ hãi. Trời ạ, xin đừng để ta gặp phải cái kiểu nhiệm vụ khảo hạch này nha. Cái thứ gọi là tỷ lệ rơi đồ này ai mà nói chúng được, cho dù là tỷ lệ rơi đồ 80 cũng vô hạn gần với con số 0 a. Titan thật sự quá xui xẻo, chỉ cần đụng đến nhiệm vụ khảo hạch khác, có lẽ hắn đã có thể thông qua rồi. Nhưng Diệp Sơ Vân lại vẻ mặt hâm mộ nói, hay cho thằng cha này, nhiệm vụ này nếu cho ta thì tốt rồi. Mạc Hổ nghe vậy, nhìn anh với vẻ mặt như đang nhìn một tên ốc, hả? Đồng tộc đầu ngươi không có vấn đề gì chứ? Nói vậy thì đồng tộc, Titan cũng đã đánh giá xong rồi, ngươi còn không mau đi đi. Mọi người vẫn còn đang tiếc hận cho Titan. Lúc này Tha Mặc như nghe thấy lời của Mạc Hổ, cũng chú ý đến Diệp Sơ Vân đang đứng ở trong góc. Lập tức cười nói, vị đồng tộc này, ta thấy Titan nhất thời nửa khắc cũng không thể tiếp tục đánh giá thiên đạo được rồi, ngươi có muốn thử không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại dồn ánh mắt về phía Diệp Sơ Vân, một số người trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Đại nhân Tha Mặc, ngài thật là hiền hòa mà, đối với một tên hạ đẳng đến từ thế giới cấp thấp mà thái độ vẫn tốt như vậy. Đánh giá thiên đạo của một tên con người đến từ thế giới cấp thấp thì có gì đáng xem chứ, nhiều nhất cũng chỉ là cấp S thôi. Nhiệm vụ cấp S thì rất đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ là thu thập nguyên liệu, giết mục tiêu được chỉ định, có lẽ còn không hoàn thành nổi, ha ha ha. Thôi thôi bỏ đi, có gì hay mà xem, ta cũng phải tiếp tục kiểm tra rồi. đám người đến từ các thế giới khác này không cho rằng Diệp Sơ Vân có thể nhận được đánh giá cấp cao. Nhưng những người này đối với người của thế giới cấp thấp luôn mang trong mình một cảm giác ưu việt bẩm sinh. Cho dù không có hứng thú, cũng phải cố gắng đi khiêu khích đối phương. Mà Titan thì ngồi ở một bên khôi phục thể lực, cũng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người Diệp Sơ Vân. Dường như hắn cũng cho rằng, người đến từ thế giới cấp thấp này không thể làm nên sóng gió gì. Diệp Sơ Vân nhìn đám người này, trong lòng chỉ muốn cười. Dù sao ngay cả kiếp trước, lang tinh của bọn họ cũng không ít lần bị những thế giới cấp cao trên cơ này chế nhạo. Anh đã quen rồi. Chỉ là vốn dĩ anh còn muốn khiêm tốn một chút, cố gắng không muốn gây ra nhiều chú ý như vậy. Bây giờ đám người này lại thích đi kiếm chuyện đến bị vả mặt. Vậy thì xin lỗi. Cái mặt này, anh đánh chắc rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đặt tay thật mạnh lên thần bi, bắt đầu đánh giá. Tất cả mọi người khi nhìn thấy động tác của anh, đều hai mắt phát sáng. Mau nhìn kìa, con người kia đã đặt tay lên rồi, lập tức có trò hay để xem rồi. Có gì hay mà xem, hoặc là cấp F, hoặc là cấp E thôi. Hi hi, cái mà ta nói cho hay, là những người khác. Thì ra là vậy, ha ha ha, vậy thì đúng là lập tức có trò hay để xem rồi. Đám người này tự cho là đúng mà bình phẩm, trong giọng nói không ai không lộ ra vẻ cao cao tại thượng.